Long Phượng Lưỡng quân đã bắt đầu bí mật tiến quân, còn chúng ta gần 200 người sẽ lặng lẽ tiềm nhập vào qua cửa thành. Nói là cửa thành chứ thực ra ngay cả tường thành cũng không còn tồn tại, do mấy ngày trước ta dùng đại địa bạo liệt phá hủy mất rồi, không có biện pháp sửa chữa nên Quang Đảo Thân Vương đành phái trọng binh ngày đêm canh gác không lơi lỏng, nghĩ cũng thật khổ cực cho bọn chúng. Ta ra chỉ trên thân của 200 chiến sĩ hắc ám ma pháp hệ ác ma hộ thuẫn khiến lực phòng ngự tăng gấp 2 lần, cái này có vẻ giống game quá. Sau đó xuất lĩnh họ chuẩn bị tập kích bất ngờ đám lính canh ở tường thành trong khu quân doanh. Nhưng lúc này ta đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức hết sức yếu ớt nhưng thập phần quen thuộc đang bay về phía chúng ta. Á Dạ trong lòng ta chợt nói nhỏ. Dường như là tiểu ma thú đưa tin của ma giới, nó tìm chúng ta để làm gì? Phải chăng ma giới đã xảy ra đại sự? Nàng còn chưa dứt lời thì một đạo quang mang nhỏ bé chợt lóe lên, là một con tiểu ma thú thập phần đáng yêu mang hình dạng của loài mèo nhưng lại có một đôi cánh rơi nhỏ trên lưng. Tiểu ma thú khi xuất hiện trước mặt chúng ta liền quỳ bốn chân xuống đất thưa. Thuộc hạ bái kiến ma thần vương cùng công chúa điện hạ. Á Dạ vội la lên, ngươi tới tìm chúng ta chắc hẳn ma giới có đại sự gì sao? Hay chiến cuộc đã phát sinh điều gì ạ? Không. Là ma vương bệ hạ có tin tức cần chuyển tới hai người. Nói xong hai mắt xạ ra luồng quang mang trước mặt ta ngưng tụ thành hình thái cuối cùng biến thành một nam tử tuấn mỹ vô luân mà lại có bá khí bức nhân, đích thực là hình ảnh của Lộ Tây Pháp. Hảo hiền tế, chuyện của ngươi tại Thánh Ma Đại Lục vẫn tiến hành tốt chứ? Ngươi tại ma giới bây giờ có thể nói danh vọng và thực lực chỉ dưới ta, nhưng dưới tay ngươi lại chỉ có Hắc Ám Long Kỵ binh thì thực là ủy khuất cho ngươi. Ta biết hiền tế của ta chí hướng không nhỏ, lại có nhiều bộ hạ ủng hộ ngươi cho nên ta quyết định trao cho ngươi thống lĩnh đệ nhất ma giới quân đoàn. Chắc ngươi đang rất cao hứng hả? Không cần cảm tạ ta quá đâu ha ha. Hừ, suy nghĩ của lão hồ ly này là gì, ta há lại không biết sao lão thấy ta đang thanh nhàn tại đây nên mới giao đệ nhất ma giới quân đoàn cho ta, sau này lúc chiến tranh ta không còn tiêu diêu được nữa á lão. Dọc, già nham hiểm quá a. Đệ nhất ma giới quân đoàn chẳng phải là ma giới tinh nhuệ bộ đội sao? Nhân số chừng 10 vạn, đều là những kẻ có lực chiến đấu cao như lang nhân a, lũ này có khả năng biến thân lực lượng lại đồng sở hữu cả tốc độ vũ khí và trí tuệ, lại thêm sử dụng nhuần nhuyễn binh khí, những lang nhân cao cấp còn có khả năng tự biến thân nữa. Hấp huyết quỷ A, lũ này trời sinh đã là hắc ám ma pháp hệ tinh thần lực cao thủ rồi. Lại còn cuồng bạo chiến sĩ, chúng so với cuồng chiến sĩ tại Thánh Ma Đại Lục thì lợi hại hơn đến vài lần. Chúng đều là cao cấp binh lính tại ma giới, thực lực chỉ dưới hắc ám long kỵ binh mà thôi à. Lão, dọc, già Lộ Tây Pháp này lại yên tâm giao chúng cho ta, thật sự là yên tâm nha. Hình ảnh của Lộ Tây Pháp lại lên tiếng. Ta biết ngươi tại Thánh Ma Đại Lục có nhiều việc cần phải làm, không thể trở về ma giới tiếp nhận chúng nên đã cho đệ nhất ma giới quân đoàn tới châu ngươi, ngươi hãy cố gắng thu phục được bọn chúng nhé. Thôi hẹn gặp lại hảo hiền tế, chúc ngươi tại Thánh Ma Đại Lục chơi đùa thật thoải mái nhé. Quang ảnh tan biến, ta cơ hồ muốn giơ chân lên đạp vào lao hồ lin này cho bỏ tức Cá Dạ và Ly Vị Nhã, vẻ mặt của chúng nữ nhìn ta đầy tiêu ý. Tiểu ma thú lại nói, đệ nhất ma giới quân đoàn sẽ tới đây rất nhanh thôi, bây giờ tiểu nhân xin cáo tử. Vừa nói xong thì tiểu ma thú đáng yêu biến thành quang ảnh chớp mắt đã không thấy đâu. Thấy vậy Á Dạ liền nói với ta, lai à, nếu cao cấp chiến sĩ ma tộc đang tới đây thì chi bằng chúng ta đợi một chút chờ bọn họ tới, để bọn họ ra tay thì chúng ta đỡ phải phí sức. Á Dạ thật không hổ là bảo bối yêu thương của ta, hoàn toàn hiểu rõ lòng ta, mặc dù ta đối với thâm ý của lão hồ ly Lộ Tây Pháp hết sức khó chịu. Nhưng đối với việc lão cho đệ nhất ma giới quân đoàn tới làm bộ hạ của ta cũng là một hảo sự, lực lượng của đệ nhất quân đoàn này tự nhiên đều là các ma tộc tinh anh, nghĩ đến chúng nếu so sánh với bọn lạp cấp nhĩ đặc cũng không kém hơn nhiều lắm, thật đúng là hữu ích nha. Ta yêu cầu Long Đạt tạm trì hoãn việc công kích lại một chút, lão biết sẽ có cao thủ tới tiếp ứng nên liền đáp ứng yêu cầu của ta. Ta liền mở một cái hắc ám kết giới nhằm thu nạp hết ánh sáng vào bên trong, lúc này chỉ có sinh vật hắc ám mới thấy được bọn ta, còn người ngoài tự nhiên không thể biết tới sự tồn tại của chúng ta. Chỉ chốc lát sau một chuyển di ma pháp trận đã xuất hiện ngay bên ngoài kết giới, trong phút chốc hơn 10 đạo binh từ ma pháp trận hiện lên nhất thời làm lực lượng hắc ám khổng lồ tràn ngập không gian. Ta dẫn theo 4 người Á Dạ, Lị Vi Nhã, Cani và Băng Tuyết Nhân xuyên qua kết giới tới trước mặt bọn chúng, hổ phách cùng phỉ thúy cứng bay tới trên người ta, một người thì đậu trên vai, một người bay lên trên đầu ta, nhất thời phát tán khí tức vương giả của tinh linh tràn ngập cả không gian. Từ trong đám quân có 5 người đi ra, chúng quỳ xuống trước mặt ta, còn 20 người đứng phía sau và toàn bộ quân đoàn đều nhất loạt quỳ xuống. 5 kẻ phía trước cùng tếu lên, ma giới đệ nhất quân đoàn ngũ đoàn trưởng cùng toàn bộ quân đoàn tham kiến ma thần vương điện hạ. Nhìn 5 kẻ này hình dáng không giống nhau, kẻ thứ nhất ở bên phải, thân hình như một trái núi cơ nhục phát triển tới mức hoàn hảo phát tán khí tức của một kẻ bạo liệt, hắn ta tự giới thiệu thuộc hạ lực nam đoàn trưởng cuồng bạo chiến sĩ quân. Bên cạnh hắn là một người to lớn nhưng không lộ liễu như hắn, mà rất cân đối, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, lời nói vô cùng băng lãnh, thuộc hạ Mại Lôi đoàn trưởng Lang Nhân Quân. Quỳ ở chính giữa là một tên mỹ nam tử, hắn phát tán một thứ hắc khí nhẹ nhẹ thuộc hạ phỉ lực áo đoàn trưởng hạ nhật sử quân đoàn, nguyện tuân theo sai bảo của đại nhân. Hạ nhật sử quân đoàn A, chúng chẳng phải là tùy tùng của lộ Tây Pháp sao, thực lực trong ma giới quân đội là mạnh nhất, hắc ám long kỵ binh không được xem là trong quân đội, quân đoàn trưởng phỉ lực áo cùng lôi khiết lạp giống nhau đều là đời thứ nhất của diệu nhật sử, có thể nói chúng cùng hắc ám long kỵ binh giống nhau đều là lực lượng tâm phúc của lộ Tây Pháp, biên chế trên danh nghĩa thuộc ma giới đệ nhất quân đoàn nhưng trên thực tế lại không chịu bất kỳ sự thuốc ước nào thân phận. Siêu nhiên. Bên cạnh phỉ lực á là một gã mày kiếm tóc dài tung bay, cũng là một mỹ nam tử á nhưng vóc dáng của hắn lại vô cùng yếu ớt, ra hắn tái nhợt nhăn nheo mắt, hắn toát lên vẻ sùng bái nhìn ta, thưa thuộc hạ Đức Lạp Khắc Lạp đoàn trưởng hấp huyết quỷ quân đoàn, thuộc hạ ngưỡng mộ uy danh của ma thần vương điện hạ đã lâu, nay được diện kiến thật đúng là uy phong, thuộc hạ nguyện theo hầu hạ đại nhân suốt đời. Nguyên lai là một gã hấp huyết quỷ, khó trách khuôn mặt anh tuấn mà dáng người lại bạc nhược, bất quá hắn ta đối với ta lại tỏ thái độ sùng kính, chắc là fan của ta a, công phu thực sự cũng không tệ a. Cuối cùng là một người có vóc dáng nhỏ nhắn, đích thị là một đại mỹ nhân a, thân thể thật mềm mại a, thân mang hắc sắc khải giáp, áo giáp màu đen, thập phần quyến rũ, những chỗ da thịt lộ ra một màu đen bóng còn lộng lây bóng bẩy hơn cả loại hắc trân châu a, nếu không có á dạ các nàng ở đây hẳn ta đã bị thị câu dẫn hết ba hồn bảy phách rồi a, nam nhi háo sắc thành tính mà ta vẫn nhịn không được phải đưa mắt nhìn thân thể nàng ta vài lần. Từ trên thân ta á dạ liền véo vào tay ta một nhát khiến ta tỉnh mộng xấu hổ cười trừ, ta liền chuyển rời mục quang ma quỷ khỏi thân thể kiều mị của hắc mỹ nhân, bọn lị vi nhã các nàng thấy thế đều che miệng cười đứng dậy. Ánh mắt kiều mị của hắc mỹ nữ liếc nhìn ta, nói khởi bẩm ma thần vương đại nhân, thuộc hạ Hải Lan tạp ti đoàn trưởng hắc ám nữ yêu quân đoàn thỉnh đại nhân sai khiến. Hắc ám nữ yêu quân đoàn xuất thân ma giới, chủng tộc thành viên trong tộc đều có vóc dáng của đại mỹ nhân, bất luận là ma pháp hắc ám hay vũ kỹ đều thập phần xuất sắc. Am hiểu sử dụng trường mâu và các loại binh khí dài, nhưng nhân số của hắc ám nữ yêu tại ma giới không nhiều, nhân số trong cả ma giới không vượt quá 10 vạn, vậy mà trong ma giới đệ nhất quân đoàn lại có 2 vạn hắc ám nữ yêu chiến sĩ, có thể thấy địa vị của ma giới đệ nhất quân đoàn tại ma giới cũng không phải là nhỏ a. Tiếp theo 5 vị quân đoàn trưởng là hơn 20 người, chúng cũng đều là những thuộc hạ đắc lực của họ, thực lực đều là ma giới cao thủ, bọn họ cũng hướng tới ta để báo cáo. Ta liền nói các ngươi đều đứng lên hết cả đi, các ngươi tới đây cũng thật là đúng lúc, ta cũng đang cần dùng người đây. Năm vị đoàn trưởng cùng đứng dậy, thưa thuộc hạ xin theo sự sai khiến của ma thần vương. Cuồng bạo chiến sĩ quân đoàn trưởng Lực Nam liền lên tiếng, đại nhân phải chăng muốn công phá thành trì trước mắt này? Xin hãy giao cho bọn thuộc hạ, thuộc hạ cam đoan không mất nhiều thời gian có thể hai tay dâng thành cho đại nhân. Hắn dám mạnh miệng như thế quả thật là cũng có cơ sở. Thực lực chiến đấu của cuồng bạo chiến sĩ trong ma giới cũng đứng số 1 số 2, ngay cả khi ở trạng thái bình thường cũng có thể cùng cuồng hóa chiến sĩ đã cuồng hóa đối địch, đáng sợ hơn nữa khi chúng cuồng hóa sẽ trở nên hiếu sát, thích giết chóc, vô cùng thực lực bạo tăng, không thứ vũ khí nào có thể gây thương tích, nhưng khác với cuồng chiến sĩ là chúng vẫn còn giữ được lý trí, điều này mới chính là điểm đáng sợ của bọn chúng. Lực Nam có danh xưng là bạo vương, đủ biết thực lực của hắn cường hãn vô cùng, hắn mang theo vài tên bộ hạ đều là cao thủ nhất cấp cuồng bạo chiến sĩ, quả thật với thực lực của chúng thì việc hủy lai nhân cấp đặc vương quốc thật sự chỉ bằng thời gian ăn một bữa sáng. Ta cười nói chúng ta không thể làm như vậy a, việc chủ yếu lần này là bình định bọn phản loạn quân đội lai nhân quốc giữ vai trò chính, còn các ngươi chỉ cần thuận thế đẩy thuyền giúp họ mà thôi. Nhất thời Lực Nam lộ ra vẻ thất vọng, vẻ mặt trùng xuống, ngay lúc đó trong mắt phỉ lực áo lóe lên một tia thâm ý nhưng lập tức biến mất, vẻ mặt lại bình ổn như cũ. Xem ra hắn ta là một kẻ không tầm thường a, lộ Tây Pháp phái hắn đến sợ rằng không chỉ là làm thuộc hạ cho ta mà còn để giám thị ta. Ai? Đây cũng là một việc bình thường, bây giờ ma giới bộ đội tinh nhuệ nhất là Hắc Ám Long Kỵ binh giờ đã trở thành tư quân của ta, hơn nữa lúc này thực lực của ma giới đệ nhất quân đoàn quả thật là cường đại, lại đem giao chúng vào tay ta, vì thế việc làm này của lộ Tây Pháp không cần nói ta cũng biết, nó không quan hệ tới việc lão tín nhiệm ta hay không tín nhiệm ta, lão và ta thật là suy nghĩ thật giống nhau a. Ta vốn không có dạ tâm thay thế lao, điểm này lộ Tây Pháp biết rất rõ nên mới yên tâm giao cho ta cả Hắc Ám Long Kỵ binh, giờ lại giao cả ma giáo đệ nhất quân đoàn cho ta, về phần phỉ lực áo thì việc giám thị của hắn thực ra cũng chỉ là làm lấy lệ thôi. Lúc này có thêm ma giới đệ nhất quân đoàn tới làm lao công nên tính lười biếng của ta lại nổi lên, vì vậy ta liền an bài cho bọn họ lẫn vào đám binh lính để hỗ trợ chúng, nhưng ta cũng dặn dò chúng không để lộ thực lực chân chính, điều này đối với thói quen đánh trận của giám tinh anh ma giới tinh anh hoàn toàn là một khổ hạnh a. Hấp huyết quỷ quân đoàn dưới sự chỉ huy của Đức Lạp Khắc Lạp sử dụng công kích hỏa hệ ma pháp lưu tinh hỏa vũ, mưa thiên thạch, tập kích vào quân doanh lửa lưu tinh màu đen bay lầy trời, lao thẳng tới quân doanh vẫn còn đang say giấc, ngay lập tức khiến cả quân doanh chìm trong một biển lửa. Long Đạt Phổ Hy Lợi Đa Khắc xuất lĩnh các chiến sĩ tinh anh vượt tường thành tiến vào, 30 tên ma giới chiến sĩ ẩn thân trong số đó cũng theo vào, việc này xem ra khá dễ dàng do bọn lính canh phòng đã bị lưu tinh hỏa thiêu rụi. ta mang theo bốn bảo bối vừa âu yếm vừa đi theo bọn họ chúng ta đi phía sau nên cũng chẳng còn tên nào đến để cho chúng ta động tay a. Ở trong thành quân đồn trú có phản ứng rất nhanh, vô số kỵ binh từ bốn phương tám hướng bao vây chúng ta, khí thế của 200 chiến sĩ này thật vô cùng hung hãn. Bọn Long Đạt nhìn thấy thế trận này không khỏi có sự kinh hãi run sợ, nhưng 30 tên ma giới lao công lại rất hưng phấn, chúng nhất thời quên mất lời dặn dò của ta mà lao lên phía trước. Lực Nam mang theo vài tên cuồng bạo chiến sĩ kêu lên một tiếng rồi như nhanh chóng lao về phía bọn lính đang bao vây tầng tầng lớp lớp. Ta bất đắc dĩ phải lắc đầu nói với Kani, thôi chúng ta đi, ta nghĩ Long Phượng Lưỡng Quân cũng sẽ tới ngay chỗ này, không cần chúng ta quản nên thừa lúc hỗn loạn vào vương cung để cứu quốc vương ra thôi. Chúng nữ tiến sát tới bên thân ta, trong phút chốc ta dùng không gian chuyển di mang theo các nàng đi tới chỗ cứu lợi Đa Khắc lần trước trong vương cung. Chỗ này vẫn như lần trước, hiển nhiên là do Quang Đảo thân vương không thèm để tâm tới việc sửa chữa lại nó. Chúng ta từ cách Lý Nguyên Soái mà biết được lúc này Phỉ Nhi Khắc Thất Thế bị nhốt tại địa lao trong vương cung, nhưng vấn đề là chúng ta không biết địa lao đó nằm ở địa phương nào trong cung. Dù là một trong lai nhân cấp đặc vương quốc tứ đại nguyên soái, nhưng Ca Ni cũng không biết ở đâu, xem ra trước mắt không có cách nào khác là phải bắt được Quang Đảo thân vương đã. Theo chỉ dẫn của Ca Ni, chúng ta bay nhanh vào tẩm cung của quốc vương. Nửa đường chỉ nghe thấy những tiếng nổ đình thai nhức óc, bên ngoài lại thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện lôi điện hỏa cầu băng đá ma pháp công kích, hiển nhiên là có người đang sử dụng cao cấp ma pháp công kích trong đám hỗn loạn đó. Ngoại trừ Lợi Đa Khắc có thể sử dụng cao cấp ma pháp công kích thì chỉ có lũ ma giới lao công mới có thể dùng, mà như thế thì kiến trúc của thành Lợi Đa Khắc chẳng phải sẽ bị ma pháp phá hủy sao? Ta cười khổ nói, bọn chúng thật sự là điền cuồng a, sợ là khi ta cứu được quốc vương ra thì cả vương cung cũng biến mất a. Ta vừa nói ra thì đã ứng nghiệm ngay, chỉ thấy một tòa tháp hoa lệ rung mạnh một cái rồi bị hắc ám quang cầu làm cho nát vụn, lai nhân các đặc vương quốc sợ rằng cũng sắp bị tàn phá nặng nề a. Quy 3 chương 12, Kỵ sĩ Chi Hoa. Phỉ Nhi Khắc Thất Thế theo chúng ta ra khỏi bí đạo tới tầm cung, tình hình trước mắt đã làm lao nhất thời không thể nói được. Thánh Ma Đại Lục đệ nhất thành thị kinh đô Lạp Tây Tát của lão không ngờ hôm nay lại biến thành một mớ hỗn độn, ngay cả vương cung cũng bị tàn phá, chỉ còn sót lại vài khu nhưng cũng chẳng nguyên vẹn như trước. Những gì diễn ra trước mắt khiến một kẻ thâm trầm như Phỉ Nhi Khắc Thất Thế cũng không nhịn được mà đứng ngây ra một chỗ trông rất hoặc ghê. Bảy tên siêu cấp khô lâu long kỵ binh vẫn đứng im canh giữ tại cửa tầm cung, bên cạnh chúng lúc này là 30 tên ma giới lao công, hình dạng của chúng tuy khác nhau nhưng đều toát lên khí thế bức nhân của bậc cường giả. Phía sau bọn chúng là bọn người của Long Đạt cùng với Long Phượng Lương Quân, bọn họ đứng khá xa lũ ma giới lao công, hẳn do chứng kiến thực lực cường hãn của bọn chúng đã khiến bọn họ khiếp sợ. Thấy ta và Phỉ Nhi Khắc Thất Thế từ tẩm cung đi ra, tất cả những người bên ngoài đều quỳ lạy, đương nhiên là đối tượng quỳ lạy có khác nhau rồi. Đại diện cho 5 tên đoàn trưởng Hạ Nhật Sử quân đoàn Phỉ Lợi Áo hướng ta bẩm báo. Khải bẩm ma thần vương, chúng thuộc hạ đã hoàn thành mệnh lệnh ngài giao, cùng lai nhân các đặc chiến sĩ tiêu diệt hoàn toàn đám loạn quân. Hừ. Chúng đâu chỉ có tiêu diệt đám loạn quân mà ngay cả kinh thành Lạp Tây Tắp cũng bị chúng tàn phá gần như hoàn toàn, căn bản là ta cũng không có lường trước được khi dặn dò bọn chúng. Ta cũng chẳng thể nói gì, đánh gật gật đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc này Long Đạt dẫn đầu đám cận thần của Phỉ Nhi Khắc Thất Thế và bọn chiến sĩ tiến tới chỗ Phỉ Nhi Khắc Thất Thế, vừa khóc vừa thưa. Bệ hạ, thần rốt cục cũng được gặp lại người, người đã phải chịu nhiều khổ cực dày vò a bảy. Phỉ Nhi Khắc Thất Thế liền tiến tới chỗ bọn quần thần của mình. Hắn cũng thập phần xúc động mà khóc ròng, đỡ bọn Long Đạt đứng lên. Trong lúc này bọn họ đã phá bỏ những cái lễ nghi thường ngày, tình cảm quân thần được như thế thảo nào lại có những kẻ liều chết để cứu lão. Ta liền thu hồi 7 tên siêu cấp khô lâu long kỵ binh, sau đó hướng về phía bọn Á Dạ nói. Chúng ta cũng nên rời đi thôi, vạn nhất bọn lai nhân cấp đặc quần thần kia thôi xúc động mà nhìn tới chúng ta, họ lại nhớ tới việc phá hủy vương đô này mà bắt ta bồi thường thì không ổn nha, không ổn một chút nào đâu nha. Chúng nữ đều cười duyên dáng đi theo ta, khi ta nói việc rời đi lập tức bọn Phỉ Nhi Khắc Thất Thế và Long Đạt cực kỳ hoan hỉ, như tống được một ôn thần dịch hạch ra khỏi nhà vậy. Ngay cả một câu khách sáo giữ ta lại cũng không nói, với lại dù sao cũng là do mới đoạt lại được quyền bính nên chúng cũng vui mừng quá độ mà không khỏi có chút thất thố. Hơn nữa do việc bình loạn này mà lai nhân các đặc vương quốc cũng đại thương nguyên khí, có lẽ thực lực của quốc gia bây giờ chỉ còn đứng vị trí cuối cùng trong tứ đại đế quốc trên đại lục. Với sự tàn phá như thế ít nhất cũng phải mất 10 năm mới có thể hồi phục lại phần nào nguyên khí lúc xưa. Quân đội cũng tổn thất nặng nề, lai nhân cấp đặc tứ đại nguyên soái vai hùng khi xưa nay đã chẳng còn ai. Nguyên soái Ngoa Nhĩ Tư chết trận, Cách Lý ngày trước bị ta biến thành ngu ngốc thì nay cũng bị xử tội, Y Tạp Lạp thì chẳng biết tung tích, còn Ca Ni lại từ bỏ quân đội trở thành ái thê của ta. Sự tình đó đã khiến quân đội lai nhân cấp đặc quốc suy yếu trầm trọng, trong vài năm vô phương phát động chiến tranh. Nên lúc này nó không còn là mối nguy hiểm của đế quốc nào nữa. Lúc này bọn quân thần của Lai Nhân Cáp Đặc Quốc cũng chỉ mong trở thành nước trung lập tránh bị các đế quốc khác nhòm ngó là tốt nhất. Ta vừa muốn rời đi thì ngay lập tức lại có một đại phiền hà lại tới tìm, đó chính là Phổ Hy đệ đệ bảo bối của Can Nghi, hắn đang đi tìm ta tỷ phu của hắn. Phổ Hy Tuyết Lan Đặc là một quý tộc cực kỳ kiêu ngạo và cuồng vọng, tuy nhiên ngày đó tại Nhật Tinh Học Viện được chứng kiến thực lực tối cường đại của ta đã khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ, kể cả ba gã viện trưởng ngày đó cũng đối với ta thập phần kính sợ. Ngày đó hắn đối với 6 tên được ta nhận làm đệ tử thì vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét vì phúc phận của chúng. Ai ngờ ngày nay ta lại chính là tỷ phu của hắn, làm em trai mỹ nhân cũng có cái lợi hà, nên hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được cơ chứ. Tại vì vẻ mặt cầu khẩn, đáng thương của Kani nên ta không thể không giúp tên tiểu cựu tử này trở thành một kỵ sĩ vĩ đại, một tối cường giả số 1 tại Thánh Ma Đại Lục này, biến hắn trở thành một hắc cuồng long kỵ sĩ của Đại Lục. Nhưng hiện tại thì hắn vẫn chưa trở thành hắc cuồng long kỵ sĩ. Tất cả chuyện liên quan tới Phổ Hy Tuyết Lan Đặc xin mời đọc ta là Đại Pháp Sư Hậu Truyện. Ta lại hướng ba bốn y tạp vương quốc mà tới, nhớ tới thái độ si mê của Áo Lệ Na lại nhớ nàng đang ở nơi này chờ đợi, ta liền hạ quyết tâm sẽ đưa tất cả các nàng về bên ta, ở chung một chỗ vĩnh viễn không thể chia lìa, về lĩnh viễn không bao giờ để các nàng phải thương tâm rơi lệ. Với 30 tên ma giới lao công ta yêu cầu chúng thay đổi lại trang phục. Mặc dù mới nhìn đều thấy chúng rất khác nhau nhưng có phần dễ nhìn hơn, còn trang phục tất nhiên là lấy ở chỗ Phỉ Ni Khắc Thất thế rồi. Chủ ăn cướp tớ ăn trộm như nhau cả. Vì cuồng bạo chiến sĩ và lang nhân không thể ngự không phi hành nên ta đành lệnh cho Kim Tử triệu tập một đám cự đầu long để làm ngựa cưỡi. Ta lại lệnh cho bọn bộ hạ tiến lên trước ta tới ngoại ô Lạp Tây Táp, dựng một tòa biệt viện và một quân doanh ở bên hồ để làm chỗ nghỉ ngơi cho ngày hôm nay. Có bọn bộ hạ này thật sự là thoải mái à. Rất nhiều chuyện lặt vặt ta không cần để tâm lắm, hơn nữa bọn hạ nhật sử và hắc ám yêu nữ tâm cơ rất linh mẫn. Bọn họ biết ta thích ngắm cảnh và nghỉ ngơi nên đã nhanh chóng dựng lên một tiểu viện ở ngay bên hồ, trong đó có một gian lớn nhất tự nhiên là phòng riêng của ta rồi. Hải Lan Tạp Ti cũng mấy nữ yêu bộ hạ của nàng đích thân trang trí phòng ta, nên thoạt nhìn có vẻ lộng lẫy vô cùng. Ai nói ma tộc chỉ biết phá hoại cùng giết chóc đây? Chỉ có một điểm phiền toái là mỹ nữ xinh đẹp của hắc ám nữ yêu lại chẳng cố kỵ gì mà cứ hướng tới câu dẫn ta, thỉnh thoảng các nàng nọ lại kiều mị liếc mắt với ta, có khi lại như vô tình phơi bày vài điểm khêu gợi trên thân thể trước mắt, thật là khó cưỡng lại à. Nhưng nếu thấy bọn can nghi, á dạ là các nàng ta lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường ngay, mà ta thì lại không thể ra lệnh cho các nàng ấy đi nơi khác được, nên bất đắc dĩ ta đành phải tự nhốt mình trong phòng để tránh phải dây dưa với các nàng hắc ám nữ yêu đó. Không thể tưởng tượng một kẻ háo sắc thành tính như ta cũng có ngày hôm nay, quả nhiên là báo ứng. A sắc trời dần tối, rồi tối sầm xuống, ma giới chiến sĩ liền đốt lên một đống lửa lớn, một vài hắc ám yêu nữ cùng với mấy gã trai tuấn tú trong hạ nhật sử quân đoàn bắt đầu khiêu vũ quanh đống lửa, còn bọn cuồng bạo chiến sĩ thì ngồi quay quần ở đó, lang nhân chiến sĩ tính vốn thích sự cô tịch nên chúng cũng chẳng bận tâm. Cửa phòng ta bất chợt mở ra, rồi Kani duyên dáng bước vào cười nói. Lai à! Xem ra chàng bị những hắc cảm yêu nữ kia làm cho sợ hãi rồi. Lai à, bây giờ ta mới tin ma tộc không giống những gì truyền thuyết nói, họ không hẳn chỉ là tàn bạo khát màu mà quả thật cũng vô cùng khả ái nha. Ta liền đứng lên tiến tới trước nói. Đã như vậy thì ta phải đi tìm một hắc cảm yêu nữ để thử xem, phải hi hi ha ha một lúc thật lâu, à đúng rồi tìm Hải Lan Tạp Ti, phải rồi phải tìm nàng ta mới được năm. Cani nhất thời bị chấn động như một chú mèo bị người ta giẫm phải đuôi liền nhảy dựng lên. Trong mắt tràn đầy ý tứ nhìn chằm chằm vào ta, khuôn mặt hiện lên một tia sáng kỳ dị, hai hàm răng cắn nhẹ vào đôi môi anh đào rồi ngập ngừng nói. Lai à bốn. Nếu năm. Nếu chàng thật sự là muốn như thế, thì bốn. Thì ta bốn. Ta cũng được mà năm. Chàng bốn. Chàng không phải tìm y đâu bốn. Ta bốn. Chơi. Nàng từ lúc nào lại biến thành thế này, chủ động dâng hiến cho ta sao, á thật là khó tin a. Cani tại chiến trường quả thật là uy phong lấm lấm. Nhưng tại tình trường thì lại ngây thơ, rụt rè như một tiểu bạch thố, thỏ trắng, ta vì thế mà thường thích trêu chọc nàng nhưng cũng chưa chính thức có được toàn bộ thân thể nàng, hái được đóa trinh tiết hoa của nàng. Mỗi lần ta cùng bọn á dạ ân ái, nàng thường cố tình tránh xa, luôn luôn tránh né việc cùng ta động phòng thế nào mà bây giờ lại bốn. A, thật là thay đổi lớn a. Ta liền đưa tay đặt lên trán nàng, hỏi nhỏ. Ni tử, nàng không bị sao đó chứ? Thằng đạo đức giả hiệu này. Nhu tình trong mắt Cani nhất thời biến thành sự thê lương sau câu nói của ta, khuôn mặt vốn đỏ bừng như nắng chiều liền trắng bạch ra như không còn huyết sắc, nàng run rẩy nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngươi bốn. Ngươi, có phải ngươi bốn? Không không muốn ta, ta bốn. Ta bốn. Một cỗ khí bi thống bất ngờ nổi lên toát ra xung quanh, ta có thể cảm nhận sự bi thống cùng đau thương từ nàng. Đôi mắt kiều mị của Kani trống rỗng vô hồn, nàng lẩm bẩm. Là ngươi không muốn ta bốn. Là ngươi không cần ta, ngươi không ta bốn. Lúc bình thường, nhìn bọn tỷ muội cùng ta mây mưa, đùa giỡn khiến cho Kani vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ nhưng lại vừa hâm mộ, mong muốn. Hơn nữa ta tuy đã đính ước cùng nàng, nhưng ngoại trừ việc tới thưa với cha mẹ nàng thì trên thực tế vẫn chưa có thực sự là phu thê. Lúc nãy ở ngoài phòng, bọn á dạ và chúng nữ đều cổ vũ nàng tiến vào ân ái với ta, nàng cũng đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ cùng ta, nàng quả thật không ngờ ta lại phản ứng như thế. Lúc này, trong nội tâm của nàng đan xen nhiều luồng cảm xúc có ngượng ngùng của người con gái muốn trao thân cho người mình yêu, có sự đau thương khi thấy thái độ của ta, bằng ấy cảm xúc nhất thời làm nàng rơi vào sự mê loạn, không điều khiển được lý trí, nàng chỉ còn một suy nghĩ ta không cần nàng, ta không muốn nàng khiến cho. Nàng bi thương, tủi hờn tới cực độ. Quả thật lực lượng tinh thần của nàng hơn xa người thường, trong lòng ta nhất thời cũng chuyển tới một nỗi bi thống. Ta quả thực vừa rồi chỉ là giỡn chơi, không ngờ nàng lại phản ứng dữ dội như thế khiến ta thập phần kinh hoàng. Ta vội ôm chặt nàng vào lòng vội vàng nói. Ni tử ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn với nàng thôi, vạn lần không nên cho là sự thật ta bày. Tuy vậy đôi mắt kiều mị của Kani vẫn trống rỗng như vô hồn, tuyệt đối không hề có một chút phản ứng, ngay cả tức giận cũng không, thật khiến ta đau lòng mà. Ta liền cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, đồng thời đưa tay lên bộ ngực nảy nở của nàng. Nhẹ nhàng đưa tay sờ nắn đôi gò đồng đảo mỹ miều của nàng, hành động đó của ta làm Kani vô thức kêu lên một tiếng, thừa cơ hội đó ta bắt đầu tham lam tấn công đầu lưỡi đinh hương của nàng, ra sức nuốt lấy sự ngọt ngào trên đầu lưỡi, đồng thời một cỗ lực lượng tinh thần cường đại từ ta cũng truyền vào làm an dịu tâm linh của nàng. Trước sự công kích của ta, thân thể mềm mại của Kani nhanh chóng nóng dần lên, bắt đầu theo bản năng mà tiếp nhận sự công kích của ta. Ta trong lòng thập phần vui vẻ. Thừa thế ta liền thúc lực lượng tinh thần tiến nhập thêm để an tĩnh tâm linh cho nàng, nỗi bi thương thống khổ đang phong bế tâm linh nàng liền tan biến, đôi mắt kiều mị động nhân của Kani liền khôi phục lại sự tinh anh, cùng thần thái thanh tịnh, nhận thấy được việc ta đang làm khiến nàng xấu hổ, giấy rủa như muốn thoát ra, phấn quyền đánh ra như mưa vào ngực ta. Việc này thật sự là khổ cho ta à, bình thường nàng hay hướng ta làm nũng cũng thường dụng quyền với ta nhưng lực đạo thì chỉ như xoa bóp cho đỡ mỏi thôi à. Phản ứng của nàng cũng là do đột ngột khôi phục lý trí khiến cho mọi ưu tư, tức giận nhất thời bùng phát cần phải phát tiết ra ngoài nên mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại sợ rằng có thể làm đá, vàng đều nát, thật là thống khoái à, đánh mạnh nữa lên mùa ơi. Ta biết nếu vận ma đấu khí để hộ thể tất do uy lực cường đại của nó sẽ tạo ra sự phản chấn khiến cho Kani bị thương, bất đắc dĩ ta không thể làm khác được, chỉ là dùng một lượng cực nhỏ ma đấu khí tạo thành một hộ thể ma pháp cực mỏng. Tuy có thể hóa giải được phần lớn lực của quyền kình nhưng phần lực đạo còn lại cũng xuyên qua hộ thể ma pháp mà tấn công trực tiếp lên thân thể ta, nếu không phải là ta có cơ thể hoàn mỹ của ma thần tất đã bị thương nặng trước trận mưa quyền này của Kani. Rồi, tuy là như thế nhưng ta cũng không khỏi khiếp sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả cơ thể cũng phải khe khẽ run rẩy. Ai bảo ta gây nên họa này, nên dù thống khổ cũng chỉ biết căn răng mà chịu đựng thôi a. Kani sau hồi phát tiết nội tâm, tâm thần có vẻ bình tĩnh lại. Thấy mình đang dụng quyền trên người phu quân thì cuống quýt dừng lại, run rẩy nói trong nước mắt. Lai, ta bốn. Xin lỗi, ta không cố ý a bốn. Ta thật sự là không bốn. Hu hu năm. Ta đành cố nén đau, ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, rồi nói. Ta không có việc gì đâu, ta là đệ nhất gia dạy thịt chắc mấy quyền vừa rồi của nàng không có gây phương hại gì đến ta đâu, là ta phải xin lỗi nàng. Ni tử vừa rồi là ta nói giỡn với nàng thôi. Ta luôn mơ tưởng tới nàng mà, chỉ là lâu nay ta vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay thôi, hôm nay nàng tự dâng hiến cho ta sao ta có thể từ chối được chứ, phải không nào tám? Kani liền nhắm liền đôi mắt của nàng lại, từ từ tuột ngoại y để lộ thân hình động nhân của nàng, rồi lặng im như chờ đợi ta đến ăn nàng vậy. Việc đến nước này ta cũng chẳng thèm khách sáo nữa, từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn, Kani cũng nồng nàn đáp lại, ta vừa hôn vừa dịu nàng lại phía giường ngủ. Kani như mất đi ý thức hết thảy đều từ từ dựa vào người ta, mặc kệ ta hí lộng trên thân thể nàng, á dạ cũng chúng nữ ủng hộ nàng nên đã sớm rời đi, ngay cả hai tiểu tỉnh lịch ở nha đầu cũng thoát ly khỏi cơ thể ta mà đi chơi rồi, xem ra các nàng cũng rất ý nhị để cho ta và Kani một không gian riêng, lần này thì tha nhưng lần sau nhất quyết không để nàng nào rời đi cả. Kani lần đầu tiên lâm trận tất không phải là đối thủ của ta, chỉ sau hai lần đã bại trận mà đầu hàng, mơ màng ngủ thiếp đi, nhìn ra thịt mịn màng. Tỏa ra một tư vị động nhân của nàng làm lòng ta tràn ngập niềm kiêu hãnh của nam nhân chân chính, thật sự là quá đẹp à, kỵ sĩ chi hoa như đang dùng bóng tối mờ ảo làm tăng thêm vẻ mỹ lệ của mình, vẻ mỹ lệ của một đóa hoa bạch khiết nở rộ trong đêm tối nở rộ trong tay ta. Sir Parler. Nhấp vào link để ủng hộ chuyện. 4VN chương 13, trung thành. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh nguyệt len qua ô cửa sổ xuyên vào trong phòng, soi chiếu thân hình mềm mại của Kani đang không có một mảnh vải che thân. Ta liền nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người nàng rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Giờ đã là nửa đêm, bọn ma giới chiến sĩ đã đi ngủ hết còn á dạ các nàng thì không biết đang dạo chơi ở nơi đâu. Bất chợt trên tay trái ta xuất hiện một luồng gió lốc nhỏ hình thành một tiểu phong quyển, đồng thời trên tay phải lóa lên một luồng quang mang hình thành một tiểu quang cầu. Hai loại ma pháp năng lượng có tính chất bất đồng do ý niệm của ta thao túng mà ngưng tụ thành hình thái. Lần trước khi kết hợp ma pháp hỏa hệ và ma pháp lôi hệ thành một chiêu hỏa lôi thần diệt tuyệt trảm, uy lực phát ra thực sự cường hãn. Điều đó khiến ta đối với việc kết hợp ma pháp rất có hứng thú. Mấy ngày gần đây ta thường dành thời gian suy nghĩ từ tính bất đồng của các loại ma pháp cho đến sự kết hợp và các thử nghiệm. Chính vì vậy đôi khi các nàng thường bắt gặp ta đang ngơ ngẩn suy tư. Từ khi ta tới Thánh Ma Đại Lục này, nhờ Vũ Y và Á Dạ đã cải tạo lại thân thể ta cho nên ngày nay chỉ trừ việc sử dụng được long ngữ ma pháp của long tộc còn lại ta đã có thể sử dụng tất cả các loại ma pháp. Ta lại có một nguồn ma lực vô hạn làm tiền đề nên đối với việc học và sử dụng các loại ma pháp thật là quá dễ dàng. Theo ý niệm của ta, ma pháp năng lượng liền thành hình, lần trước đối với việc sáng tạo ra tuyệt chiêu không gian ma pháp cũng là do sự hình thành của ý niệm trong đầu. Rồi việc gọi ra thánh thú để phối hợp công kích thánh thú ma pháp cũng thành công nhưng thật sự thì ta chưa thỏa mãn. Ta muốn giống như các đại hiệp trong truyện võ hiệp sáng tạo ra các loại công phu vô địch thiên hạ, việc phối hợp ma pháp công kích đã làm ta nảy sinh ý niệm ý tưởng này, đây quả là may mắn vô cùng. Ta liền từ từ dung hợp phong quyển ma pháp trên tay trái cùng với quang cầu bên tay phải hai loại ma pháp này ẩn tàng một ma pháp năng lượng vô cùng to lớn. Mặc dù bề ngoài vẫn là sơ cấp ma pháp nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy long quyển đang phát ra ánh sáng như điện quang trong quang cầu vẫn giữ nguyên hình dạng ma pháp ba động cường đại vây quanh ta khiến cho mọi vật xung quanh như dựng đứng hẳn lên muốn cuốn theo cơn gió lốc. Ta sử dụng tinh thần lực từ từ tăng cường năng lượng ma pháp của phong nguyên tố và quang minh lực lượng, cuối cùng ta liền hô lên một tiếng hai tay cũng chập lại, lập tức dị biến phát sinh phong nguyên tố cùng quang minh lực lượng bị tỷ nật lực của ta dung hợp lại làm một lập tức biến thành một phong quang quyển mang trong mình hai thuộc tính năng lượng. Thực nghiệm như vậy có thể coi là bước đầu đã có tiến triển. Ta liền tạo ra một cánh cung bằng quang minh lực lượng trên tay trái, tâm trí ta vừa dao động thì tay phải cũng hình thành một ngọn phong tiễn, đưa ngọn phong tiễn lên quang cung đúng như ta định sẵn, phong nguyên tố cùng quang minh lực lượng hòa quyện với nhau hình thành lên một ngọn phong quang tiễn thoạt nhìn thì cũng không có gì đặc biệt cả. Ta liền thả tay, bắn ngọn phong quang tiễn đi, ngọn phong quang tiễn này ẩn chứa quang minh lực lượng nhưng lại có cả phong nguyên tố nên khi bắn ra lại không gây nên một tiếng động dù chỉ là tiếng gió rít. Thoạt nhìn, có vẻ phong quang tiễn có tầm ảnh hưởng kém hơn so với quang minh chi kiếm kết hợp với hỏa thần thịnh nộ lần trước chỉ rộng chừng hơn 10 thước nhưng khi phong quang tiễn bắn ra thì ngay cả không gian cũng bị vặn cong đến độ như gãy đoạn, trên mặt đất nơi phong quang tiễn bay qua xuất hiện một cái hố sâu hun hút, kéo dài về phía trước như một miệng vực nhỏ vậy. Quang tiễn cuối cũng bắn vào vách núi trước mặt ta, quang mang bạo phát làm cả vách núi sụp xuống, nhưng tuyệt nhiên không có một vụn đá nào bắn ra, ngay cả một tiếng nổ cũng không có. Tất cả đá vụn đã bị phong nguyên tố vô thanh vô thức nghiền thành bột phấn. Một vách núi lớn đột nhiên vô thanh vô thức, vô ảnh vô tung biến mất quả là một điều đáng sợ. Hiệu quả của chiêu thức ma pháp mới này khiến cho ngay cả bản thân ta cũng phải kinh ngạc, nó so với hỏa lôi thần diệt tuyệt trảm quả là trái ngược một trời một vực, bất luận là xuất chiêu hay công phá mục tiêu đều không hề gây ra một tiếng động. Điều này là nhờ phong nguyên tố kết hợp với sự thành khiết của quang nguyên tố đã triệt tiêu tất cả mọi âm thanh của tiếng gió trong khi đó hỏa lôi thần diệt tuyệt trảm lại là sự kết hợp của hỏa nguyên tố và lôi nguyên tố, hai loại nguyên tố cùng bạo hợp lại tất nhiên phải tạo thành những âm thanh nổ lớn đến kinh thiên động địa. Phía sau lưng ta đột nhiên vang lên những tiếng vỗ tay, ta liền xoay người lại thì thấy mọi người đều đã hiện diện tại nơi này, Á Dạ Lệ Vi Nhã cùng chúng nữ, bên cạnh là Phỉ Lợi Áo, Hải Lan Tạp Ti, Đức Lạp Khắc Lạp. Trên mặt bọn họ đều hiện lên một niềm hưng phấn kỳ dị, chắc là do vừa rồi ta nghiên cứu ma pháp đã phát ra ma pháp ba động khiến cho bọn họ cảm nhận được mà đi tới. Đối với lĩnh vực cảm ứng ma pháp thì bọn cuồng bạo chiến sĩ và lang nhân đều không hề xuất sắc, bọn chúng bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng thật đúng là đầu tuy to mà sự linh mẫn với ma pháp lại quá thấp. Á Dạ vui mừng rỡ nhào vào lòng ta khẽ nói. Chàng thật là lợi hại nha, ta từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ từng thấy loại ma pháp như thế này nha. Vô luận là khi thi phóng hay khi bạo phát đều không gây ra một tiếng động quả thật là thần kỳ, chủ nhân người đích thực là một thiên tài. Thiên tài ư? Điều đó là đương nhiên rồi, Nô Lai ta chính là đệ nhất thiên tài mà, việc phối hợp ma pháp này đối với ta chẳng qua chỉ như ăn một bữa sáng mà thôi, mục tiêu cuối cùng của ta là phải tạo ra những tuyệt chiêu siêu việt sánh ngang với quang mỉm chi kiếm hay địa ngục hạo kiếp đó mới là những cấm chú ma pháp tối cao mà ta theo đuổi. Phỉ Lợi Áo cũng nói, chiêu thức vừa rồi uy lực quả là kinh nhân. sự thần kỳ của nó chính là ở chỗ khi thi phóng và khi bạo phát đều vô thanh vô tức. Thuộc hạ thiết nghĩ nếu người có thể ẩn tàng khí tức và ma lực đi rồi thi triển chiêu thức này thì quả thật nó sẽ trở thành tuyệt chiêu tập kích đệ nhất, khiến cho địch nhân trở tay không kịp, tới chết cũng khó có thể hiểu tại sao. Hắn nói quả thật cũng có đạo lý, ta trong lòng liền nảy chủ ý, thi phóng một hắc ám kết giới, sau đó hai tay lại thi phóng phong quyển cùng quang cầu. So với lần trước lần này ma pháp năng lượng đều cao hơn tột bậc, tuy nhiên ma lực ba động tản mát ra đều bị hắc ám kết giới hấp thu, không hề có một tia ma pháp ba động nào có thể thoát ra ngoài. Lúc này bóng quang minh cầu bên tay phải ta có sự phản ứng xung khắc với hắc ám ma pháp xung quanh, hai loại năng lượng này đối nghịch lẫn nhau, bài xích lẫn nhau khiến cho không gian xung quanh như bị thu hẹp lại ép chặt xuống mọi vật xung quanh. Đoạ Lạc Thiên Sứ Phỉ Lợi Áo vốn trước đây chính là một thánh quang hệ ma pháp cao thủ, sau này lại theo lộ Tây Pháp nên quang minh lực lượng đã bị thay thế thành hắc ám lực lượng, chính vì vậy đối với hai loại lực lượng này vô cùng hiểu rõ, quan sát sự tình, hắn cả kinh kêu lên. Đại nhân, triệt tiêu ma pháp năng lượng mau, nếu không chúng sẽ bị sức ép đối kháng mà nổ thì mười. Ta quả thật không cam lòng dễ dàng từ bỏ như vậy, cố đè nén lực lượng lại khiến cho sức ép tác động vào thân thể ta gây nên những cơn đau nhức đến tận xương thủy. Ta vội dùng tinh thần lực thâm nhập vào để phân tích chúng, nhưng hai loại năng lượng này là tối trung cực năng lượng, vừa hấp dẫn lẫn nhau lại vừa bài xích nhau, đồng thời chúng sinh ra một loại lực lượng cường đại chống cự lại lực lượng tinh thần của ta không cho ta thâm nhập vào, sức kháng cự ngày càng lớn như một quả bóng đã nặng quá. Nhiều khí chỉ trực vỡ tung ra mà thôi. Quang minh năng lượng và hắc ám năng lượng là hai loại năng lượng đối nghịch nhau, do sự tương khắc đó mà dẫn tới sự ép chặt của không gian xung quanh sản sinh ra vụ nổ năng lượng vô cùng cường đại. Nói chung nếu vụ nổ này xảy ra thì xung quanh ta trong bán kính 10 thước tuyệt đối không một sự sống nào có thể tồn tại. Tất cả mọi người quanh ta đều hiểu rõ điều này, bọn họ nhất thời đều sợ hãi đến thất sắc. Sợ chết vốn là bản năng sinh tồn của muôn loài, ma giới chiến sĩ cũng không phải ngoại lệ. Lúc đó liền có một gã hấp huyết quỷ vì quá sợ hãi mà chạy vụt đi, ngay lập tức chung quanh ta đám ma giới chiến sĩ cũng hỗn loạn vội theo bốn hướng đào tẩu, ngay cả Đức Lạp Khắc Lạp cùng Hải Lan Tạp Ti cũng theo bọn bộ hạ mà bỏ chạy. Trong nháy mắt xung quanh ta chỉ còn bọn Á Dạ, Lệ Vi Nhã, Băng Tuyết Tiểu Nữ Vương, Phỉ Thúy cùng Hổ Phách Nhị Vị Tinh Linh Công Chúa và Phỉ Lợi Áo. Bọn Á Dạ đối với ta nặng tình phu phụ, vốn đã thề đồng sanh cộng tử nên tự nhiên sẽ không rời bỏ ta để cầu sống. Nhị vị tinh linh công chúa vốn đã cùng ta lập vĩnh hằng ước định khế ước, nên nếu ta có mệnh hệ gì thì họ cũng không thể sống, cho nên việc chạy trốn đối với các nàng mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng điều làm ta bất ngờ nhất chính là Phỉ Lợi Áo cũng ở lại, hắn không cùng bộ hạ bỏ chạy mà lại lựa chọn ở lại cùng ta đối mặt với tử vong, điều này chứng tỏ hắn tuyệt đối trung thành với ta, thực sự khiến ta hết sức cảm động. Ta trong đầu liền quyết định nếu ta qua được cơn nguy hiểm lần này sẽ đối xử tốt với hắn. Tuyệt đối tin tưởng lòng trung thành của hắn với ta, quả thật biểu hiện của hắn lúc này đã làm ta tuyệt đối tin tưởng hắn, có lẽ chỉ khi đối mặt với tử vong mới là cách thử thách tốt nhất đối với lòng trung của thuộc hạ dành cho ta. Đối với ta, lòng trung thành của Phỉ Lợi Áo có lẽ cũng giống với bọn Hòa Lạp Cấp Nhân Đặc La Duy tuyệt đối tin tưởng và giao tính mạng của chúng cho ta, có lẽ chúng như những cánh tay phải của ta vậy. Về sau người đời đã gọi ba người bọn họ là Ma Thần Vương Tam Đại Trung Thần, thực ra là Tam Đại Trung Cậu, nhưng ai lại dịch thế bao giờ? Vì sự yêu thương của chúng nữ và vì sự trung thành của thuộc hạ ta nhất định không chịu lùi bước, từng cơn sóng năng lượng tấn công vào thân thể ta khiến cho ta thập phần đau đớn, tuy nhiên ta lại cảm thấy đầu óc vô cùng sáng suốt. Bằng vào tất cả sự tập trung vốn có ta huy động lực lượng tinh thần lên tới cực đại, cố gắng tạo ra một cái không gian ngăn cách giữa quang minh lực lượng và hắc ám lực lượng. Khi quang minh lực lượng và hắc ám lực lượng bị không gian bị ngăn cách, tạm thời không xung đột nữa, ta chấp thời cơ dung hợp quang minh cầu với phong quyển lại thành quang phong tiễn rồi một lần nữa bắn quang phong tiễn ra, lần này quang phong tiễn tạo vô thanh vô thức tạo ra một uy lực kinh người, bạo phát ra khiến cho cả dãy núi trở thành bột mịn. Lần này thật sự là nguy hiểm nha, thiếu chút nữa ta sẽ bị diệt vong, tin rằng nếu thế sử sách đời sau sẽ cười ta mà viết rằng ma thần vương vĩ đại do nghiên cứu ma pháp thất bại mà tạo thành vụ hủy diệt lớn, lại bị hủy diệt luôn cả chính mình chín. Á Dạ, Lệ Vi Nhã, Băng Tuyết Tiểu Nữ Vương Tam Nữ đều đồng thời lao tới bên ta rồi khóc giống lên, vừa rồi quả thật đã làm các nàng thực sự sợ hãi. Nhị vị tinh linh công chúa cũng ở trên vai ta run rẩy, thực sự là cũng cảm thấy sợ hãi không kém gì bọn Á Dạ cả. Phỉ Lợi Áo chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân ướt đẫm, hắn liền cười khổ một tiếng mà nói. Chúc mừng đại nhân, đây chắc chắn là chiêu thức ma pháp vô tiền khoáng hậu, người quả là một ma pháp cường giả vĩ đại nhất. Ta liền cười nhẹ, đưa tay dịu các nàng ra rồi tới trước mặt Phỉ Lợi Á. Nhìn vào mắt hắn rồi nói. Vừa rồi tại sao ngươi lại không chạy đi? Phỉ Lợi Áo vẫn còn chút thất sắc, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hiện ra một nụ cười, nói. Ta biết đại nhân vẫn còn nghi ngờ đề phòng ta nên ta cũng phải nhân cơ hội này để chứng minh với ngài lòng trung thành của ta, cho dù thịt nát xương tan ta cũng chẳng hối hận. Ta vô cùng cao hứng, liền đưa ta vô vai hắn nói. Đa tạ ngươi, ngươi là một bộ hạ cực kỳ trung thành, hảo Phỉ Lợi Á sau này ngươi và ta sẽ là huynh đệ tốt của nhau. Phỉ Lợi Á đang quỳ gối dưới đất liền hướng ta nói. Ta, Đoạ Lạc Thiên Sứ Phỉ Lợi Á tại đây xin thề từ nay chỉ có Ma Thần Vương là chủ của ta đến chết cũng không thay đổi. Hắn thể xong lại nói tiếp. Lộ Tây Pháp bệ hạ phái tiểu nhân tới đây làm thuộc hạ của đại nhân đã từng nói ta phải toàn tâm toàn ý thuần phục đại nhân, giống như Hắc Ám Long kỵ binh tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người, sau này dù là đích thân bệ hạ cũng không thể ra lệnh cho bọn ta nữa. Sao? Lộ Tây Pháp đây là ý gì vậy? Ta liền cảm thấy thật là khó hiểu, ý tứ của lão hồ ly này là sao? Ta căn bản không thể đoán ra được, mà nói thật ta cũng có một chút cảm động bởi vì đệ nhất bộ đội quân Hắc Ám Long kỵ binh cùng hạ nhật sử quân đoàn là lực lượng mạnh nhất của ma giới, mà bây giờ lão lại giao vào tay ta không chút đắn đo. Sự sùng ái và tín nhiệm này quả thật có thể làm ta cảm động. Tới đây thì có một loạt tiếng động vang lên, tiếp theo đó là đám ma giới chiến sĩ đã tháo chạy lúc nãy quay trở lại, tất cả bọn chúng đều cúi gằm mặt quỳ gối trước ta. Cuồng bạo chiến sĩ cùng hỏa lang chiến sĩ cũng sớm nghe tiếng mà vọt tới chỗ chúng ta. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng. Bọn họ có thể như thế cũng là vì họ biết rằng nếu lúc đó chỉ cần ta có mệnh hệ gì họ sẵn sàng cùng ta đi tới tử địa quyết không nhíu mày. Đức Lạp Khắc Lạp mặt tái nhợt đi, khuôn mặt tuấn tú đỏ dần dần vì xấu hổ, hắn đột nhiên hướng tới ta kêu lên. Đại đại nhân ma thần vương bốn. Ta là ta bốn. Bên cạnh hắn là Hắc Ám nữ yêu hải Lan Tạp Ti cùng đám thuộc hạ, quả thật bọn chúng đều vô cùng xấu hổ chỉ mong mặt đất nứt ra để trôi xuống. Đối với chiến sĩ sự sỉ nhục lớn nhất là việc bỏ chủ đảo vong khi có nguy hiểm, sự việc này mà truyền ra ngoài thì đảm bảo họ không thể ngẩng mặt trở về ma giới được. Thấy vậy ta liền nói, các ngươi không cần phải như vậy đứng lên hết đi, ta cũng không có ý trách các ngươi, việc các ngươi bỏ chạy cũng là lựa chọn hết sức sáng suốt, nếu mà vừa nãy ta thất bại thì chẳng phải nếu các ngươi ở lại sẽ phải chết oan sao, các ngươi đều là tinh anh của ma giới không chết trên chiến trường mà chết vì tay ta há ta lại không thành tội nhân thiên cổ của ma giới sao. Các ngươi đứng lên đi. Tuy nhiên chẳng một chiến sĩ nào dám đứng lên, Hải Lan Tạp Ti nước mắt lưng tròng hướng về ta nói. Ta Hải Lan Tạp Ti xin thề rằng sẽ phục tùng ma thần vương đại nhân với tất cả sự thành kính nhất, để xóa đi nỗi xấu hổ ngày hôm nay xin đại nhân tiếp nhận sự phục tùng của ta. Đức Lạp Khắc Lạp cùng bọn chiến sĩ đều hướng tới ta tuyên thệ thuần phục, có thể nói ta chính thức từ đây là chỉ huy duy nhất của đệ nhất ma giới quân đoàn, điều này thật là khó ngờ tới. Hơn nữa loại ma pháp mới này vốn chưa hề có. Ta liền lấy hình tượng mà đặt tên cho nó là vô thanh đệ nhất chiêu, sau này khi đối phó với thần tộc chắc hẳn nó sẽ là một cơn ác mộng nha. Ta cũng không vì sự thành công của vô thanh đệ nhất chiêu mà thỏa mãn, vừa rồi khi quang minh ma pháp hỏa cũng hắc ám ma pháp đã tạo thành lực bài xích lẫn nhau thiếu chút nữa là phát nổ, bây giờ có thể coi ta là người đầu tiên trên đại lục có thể trộn lẫn ma pháp quang minh và hắc ám hai loại ma pháp năng lượng trái ngược để hình thành một loại ma pháp mới hết thảy đều do ta sáng tạo ra. Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên ta cố gắng sử dụng hai loại ma pháp năng lượng đối nghịch nhau hợp thành một loại ma pháp thống nhất, lần này ta liền dùng không gian phong tỏa tạo ra một không gian cầu, sau đó lại đưa quang minh và hắc ám năng lượng vào, rồi lại sử dụng một không gian phong tỏa ở giữa để ngăn cách, sau đó ta xác định mục tiêu rồi dùng ý niệm triệt tiêu không gian phong tỏa ở giữa đi, hai loại năng lượng trái ngược sẽ tiếp xúc gây ra một vụ nổ lớn với sức phá hoại hủy diệt cả. Thiên địa. Do bị không gian phong tỏa hình cầu nén chặt nên khi nổ sẽ gây sức sát thương vô cùng cao, lực phá hoại vô cùng mạnh trong đường kính khoảng 10 thước sức phá hoại có thể ngang với địa ngục hạo kiếp nhưng lại nhanh hơn không hề có quá trình hấp thu năng lượng như địa ngục hạo kiếp. Ta liền đặt tên cho ma pháp thuật này là lưỡng cực bạo phá, trong lòng ta lại nghĩ tới việc cải tiến lưỡng cực bạo phá nhưng trước mắt ta vẫn chưa tìm ra đầu mối để cải tạo chúng. Trong lúc ta nghiên cứu ma pháp bọn ma giới chiến sĩ luôn ở bên cạnh ta không hề nhúc nhích. Ta đối với việc này cho rằng không cần thiết nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xúc động. Trời sáng dần, Kim Tử liền mang theo một đoàn phi long tới chúng ta ngự trên phi long bay về phía Ba Bố Ni Tạp Vương Quốc. Áo Lệ Na bảo bối của ta tới đây. Quy 3 chương 14, Thần Vương. Ngay ngày thứ hai sau khi Ngô Lai rời khỏi ma giới Lâm Toa công chúa liền chỉ huy thần tộc viễn trinh bộ đội phát động một cuộc tập kích bất ngờ vào quân đội ma giới cũng may ta đã cảnh báo trước cho vũ y các nàng nên các nàng đã có sự đề phòng rất nhanh chóng tổ chức phản kích lại do đó mà tổn thất cũng không lớn lắm. Sau đó song phương lại tạm ngừng giao chiến trở về trạng thái quân bình tạm thời chờ đợi thời cơ tập kích mới. Lâm Toa công chúa cùng Mễ Già Lặc đang quan sát chiến trường từ trên không trung chung quanh các nàng triệu hồi một kết giới thập phờ nhải dị không những che giấu khí tức của các nàng mà còn che giấu cả thân ảnh, đến cả Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hai nàng. Mễ Già Lặc nhìn vào cục diện trận chiến liền lắc đầu không vui nói. Công chúa ma giới có lẽ đã xuất động các lực lượng cường đại tham chiến, những con bài chủ lực ma giới đã tham gia vào chiến sự rồi, bọn tứ ma tướng thì đã xuất hiện ba tên, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Tuyệt Đại Đấu Thần, và Địa Ngục Thánh Nữ từ đầu tới giờ chưa hề ra mặt tham gia, nay nếu bọn chúng mà tham chiến thì đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Lâm Toa công chúa sớm đã ý thức được điểm này, biết rằng tứ ma tướng và các lực lượng tinh nhuệ đều ở lại hộ vệ bên cạnh lộ Tây Pháp không thể trực tiếp tham chiến. Ban đầu nàng cho rằng đó là điểm lợi thế, nàng ta tin rằng với lực lượng của thần tộc thì lũ ma giới chiến sĩ còn lại căn bản không đáng bàn tới, sợ rằng như tính toán của nàng thì bây giờ không chỉ tứ ma tướng mà ngay cả lộ Tây Pháp đã phải đích thân xuất mã. Vậy mà bây giờ không hiểu sao bọn chúng lại có mặt tại đây khiến cho thần tộc cũng vô cùng khốn đốn khó lòng mà thủ thắng được. Sự thật thì tam ma trong tứ ma tướng Hồng Liêm Đao Ma Huyết Ảnh, Tàn Ma Kha Tát Tư cùng Bách Chiến Cuồng Ma Ban Trúc, những kẻ khủng bố đó của ma giới không hề cam tâm tình nguyện tham chiến, bọn họ tới đây chẳng qua là do sự dẫn dụ của một món ăn mà thôi, tham ăn thấy ớn luôn. Ô Lan Na quả là có một tay nghề đầu bếp tuyệt đỉnh, vài ngày trước Bách Chiến Cuồng Ma Ban Trúc do ngửi thấy mùi vị của món hồng thiêu Tây Lộ Phỉ. Tây Lộ Phỉ là một ma thú thố tử thịt cực kỳ săn chắc và ngon lành, chỉ là do hơi khó chế biến nên được liệt vào loại thực phẩm. Do nàng làm mà tới đây sau đó thì không thể từ bỏ được mùi vị của nó, vì vậy mỗi ngày ba bữa hắn đều có mặt tại ma thần điện để đợi được ăn, vì thế mà bị dẫn dụ vào cuộc chiến thần ma, vì ăn bán mạng đến ta cũng chả tham ăn. Đến thế chỉ bán mạng vì mỹ nhân thôi, hớ hớ. Còn lại nhị ma, Diễm Ma Mị Lan thì vẫn ở chỗ ở lại bên cạnh lộ Tây Pháp, thấy tên Ban Trúc hành tung cổ quái liền tiến hành theo dõi, rồi cuối cùng cũng nhịn không được tò mò ăn thử, rồi cũng bị mỹ vị quyến rũ mà không thể rời bỏ được. Kết quả ma thần điện từ đó có thêm ba vị đại thực khách. Tam ma vốn theo lệnh của lộ Tây Pháp chấn giữ vương cung này chỉ vì món ăn mà theo vũ y các nàng xuất chinh, rồi tự nhiên trước trận chiến cũng không thể bàng quan. Lâm Toa công chúa đang xem xét tình hình chiến sự thì chợt trời đất tối sầm lại, một đạo quang mang từ ma giới quân doanh bắn ra, ngay lập tức một số Diệu Thiên Sứ bị đánh trúng mà tan xác. Huyết nhục tung tóe, cái chết vô cùng khủng khiếp. Lâm Toa công chúa liền nhìn ra đạo quang mang đó là do hai tuyệt sắc mỹ nữ sử dụng tốc độ cực cao lao tới mà biến thành, trong lòng không khỏi chấn động thầm nghĩ. Là Tuyệt Đại Đấu Thần cùng Địa Ngục Thánh Nữ, các nàng đều là nữ nhân, ta thật là không cam tâm làm tổn thương họ, nhưng quả thật thực lực của các nàng quá cường hãn lại quá hiếu sắt, thật là khó nghĩ. A, hơn nữa Đoạ Lạc Thiên Sứ còn chưa có ra tay, không hiểu bọn họ còn cường hãn tới đâu nữa đây. Mễ Già Lặc thấy biểu hiện của Lâm Toa lại tưởng nàng vì chiến cuộc bất lợi mà lo lắng liền nhíu mày nói. Địa Ngục Thánh Nữ phối hợp cùng Tuyệt Đại Đấu Thần lực lượng thật là quá cường hãn, nếu chỉ là đơn độc chiến thì Diệu Thiên Sứ có thể đối địch được, không thể ngờ khi họ kết hợp lại một chiêu cũng chống không lại, xem ra ta cũng nên ra tay thôi sáu. Nàng ta vừa dứt lời thì trên không trung truyền tới một cỗ lực lượng ba động khổng lồ, căn bản là lực lượng này quá khủng bố khiến cho mọi người đều cảm thấy như bị ép đến nghẹt thở, nhất thời khiến cho lực lượng thần ma trên chiến trường ngừng lại, nhưng loại khí tức bức nhân này lại không hề có chút bá đạo mà lại mang sự trang nghiêm của bậc vương giả, ẩn chứa trong nó là sự thánh khiết của quang minh lực lượng. Mễ Già Lặc trên mặt liền có sự biến đổi mạnh, vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi lắp bắp nói. Lực lượng này năm. Lực lượng này đích thị là bốn. Của năm. Cùng lúc đó tại đại bản doanh của quân đội ma giới vũ ý cũng hiện lên vẻ kinh hãi lẩm bẩm. La vương là thần vương bốn. Tại Hắc Ám Chi Thành trong vương cung lộ Tây Pháp đột nhiên đứng dậy, mắt sáng lên lấp lánh cười lên một điệu cười vừa mang vẻ quỷ dị lại như vẻ thỏa mãn nói. Tới rồi bốn. Rốt cuộc thì ngươi cũng tới rồi, ha ha, quả là ngươi đã không thể nhịn nổi mà phải tới đây, ha 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 năm. Năng lượng thần thánh lan tỏa ra cả chiến trường khiến cho chiến trường lâm vào cơn biến động, ngay lập tức chiến sĩ thần tộc như được tiếp thêm sức mạnh, thực lực đại tăng, trong khi đó ở chiến tuyến bên kia ma tộc chiến sĩ lại gặp phải áp lực cực lớn từ thánh khí quang minh thần khiết đó, ma tộc chiến sĩ như gặp phải một áp chế vô hình khó phát huy được hết thực lực, cục diện chiến trường nhất thời đảo lộn. Tại ma giới quân đội ngoại trừ thánh đấu khí của Hạ Nông, lực lượng cường hãn ngang ngửa của lộ Tây Pháp và băng thanh ảnh là nhân loại không bị sự ảnh hưởng của thánh khí, còn lại cả tam ma tướng cùng bốn gã Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng chịu sự ảnh hưởng của nó. Ngay cả vũ ý cũng không ngoại lệ, bất quá là lực lượng đó ảnh hưởng tới nàng không quá lớn, bởi vì nhờ ta mà thực lực của nàng bạo tăng cũng không quá kém thần vương lắm. Băng thanh ảnh cả kinh trong lòng lo sợ nghĩ. Đây bốn. Đây là thực cơ lực của thần vương sao, lực lượng này quả thật là đáng sợ nha. Hơn nữa hắn bây giờ tuyệt đối chưa phải là chân chính thực lực của thần vương mà chỉ là một cách thị vai báo trước khi thần vương tới mà thôi, vốn dĩ nó chỉ là phần lực lượng của ông ta từ thần giới chuyển tới đối thủ, như thế liệu chúng ta có thể có phần thắng chăng? Lai chàng trả lời cho ta biết đi năm. Ôi! Đối với thực lực này của thần vương cũng như với lộ Tây Pháp, nàng đều có một ý nghĩ đó là quá khủng bố, đứng trước họ nàng chỉ như một con kiến muốn giết lúc nào cũng được, thật là quá đáng sợ. Hạ Nông đang toàn lực phát ra thánh đấu khí để áp chế sự ăn mòn của quang minh lực lượng thì thấy cục diện đang bất lợi cho ma tộc, ma giới chiến sĩ bị quang minh lực lượng áp chế lại bị Diệu Thiên Sứ tấn công thương vong vô số, cảnh tượng trước mắt khiến nàng thập phần thương tâm, liền truyền âm tới Vũ Y. Vũ Y, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thân là sĩ thiên sứ nên Vũ Y đã mang trong mình một loại bản năng khó thay đổi khi đối diện với thần vương, đó là sự kính sợ vô hình trong lòng nàng lúc này, nỗi sợ còn lớn hơn người khác gấp trăm lần, nên lúc này nàng làm sao còn đủ tỉnh táo mà trả lời Hạ Đông. Ma giới chiến sĩ lúc này đang đại bại thương vong tam ma tướng thì bị các Diệu Thiên Sứ bức cho tối tăm mặt mũi, chỉ biết chống đỡ làm sao còn có thể tiếp ứng cho ai. Cục diện lúc này cực kỳ bất lợi cho ma giới đại quân, đột nhiên trong không gian truyền đến một lực lượng cường hãn trái ngược với thanh khí đang áp chế, đẩy lui sự áp chế của quang minh thanh khí. Lực lượng này khiến cho băng thanh ảnh lộ ra nét vui mừng khôn tả trên khuôn mặt đang tái nhợt vì lo lắng, nàng vui mừng nói: "Là Lộ Tây Pháp Bệ Hạ năm." "Đúng rồi tám." Đúng như lời nói của nàng, cỗ khí tức này phát ra từ tầng thứ tư của ma giới trong vương cung của địa ngục chi thành, Lộ Tây Pháp đã ra tay đẩy lùi quang minh thánh khí khiến cho sự áp chế trên ma giới chiến sĩ liền biến mất. Hai năng lượng tính chất hoàn toàn trái ngược nhau bắt đầu công kích nhau trên không trung khiến cho thần ma chi chiến phải dừng lại, cấp tốc lùi lại phía sau vùng ảnh hưởng của chúng, thậm chí những Diệu Thiên Sứ và ma giới chiến sĩ ở quá gần vùng ảnh hưởng mà bờ di ép tới thất khiếu chảy máu, chết vô cùng thảm thương. Trên không trung hai luồng năng lượng bắt đầu tụ lại thành hình thái, hiển nhiên là hình thái của hai kẻ khủng bố đã phát ra hai luồng năng lượng này, luồng hắc khí ngưng tụ thành hình của Lộ Tây Pháp với 12 cánh rơi sau lưng đang mỉm cười một nụ cười thâm trầm cố hữu, còn đối diện với ông ta là một người vô cùng đẹp đẽ với 12 đôi cánh trắng muốt, trên lưng người đó cũng khoác trên mình bộ đồ trắng, khuôn mặt như cười mà không phải cười, tuy nhiên lại tỏa ra một sự rạng rỡ tạo cho người ta một sự ngưỡng mộ và tin cậy, dường như chưa ập mặt người này vạn vật đều phải cúi đầu, đó chính là thần vương vua của các vị thần. Hai thân ảnh vừa hiện ra đồng thời lóe lên như điện lao vào nhau, hai luồng năng lượng cường đại đối nghịch nhau công kích nhau khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, cuồng phong bắt đầu gào thét, toàn bộ ma giới chiến trường như cũng bị chấn động sắp đổ sụp xuống, đáng thương cho những thiên sứ và ma giới chiến sĩ bị thương hay ở những nơi bị cuồng phong quét qua đều vô lực đối kháng mà huyết nhục tan thành bụi rồi bị cuốn vào trong cơn cuồng phong. Thần và ma vốn là hai loại sinh vật mạnh nhất tam giới, lực lượng cường hãn vô bỉ, nên khi hai người mạnh nhất của thần và ma quyết đấu thì lực lượng đó quả là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Trước hai luồng sức mạnh này thì sĩ thiên sứ cùng tứ ma tướng đích thị chỉ như hải tử tập đi so bì với người khổng lồ vậy, chỉ có bốn từ để diễn tả nó là quá khủng khiếp. Sau một tiếng nổ lớn, hai quang ảnh liền tách nhau ra, Lộ Tây Pháp liền vương hai tay ra như nắm chặt một vật gì đó, sau đó lại từ từ rút tay về khiến cho chúng nhẫn lì hẹn tưởng tới hắn vừa đưa ra một quyền bằng ca hai tay giáng vào thần vương, rồi từ từ hình ảnh của Lộ Tây Pháp liền tiêu thất, theo đó lực lượng hắc ám cũng rời đi. Trong khi đó thần vương rõ ràng là đưa hai tay lên phòng thủ, mọi người đều thoáng thấy ông ta hơi run lên một chút, sau đó lại hóa thành luồng ánh sáng hướng tới Lâm Toa công chúa cuốn đi mất. Vì sự giao phong của thần vương và ma vương khiến cho cả hai bên thần ma binh lực tổn thất cực lớn, theo sự rời đi của hai vị thần vương và ma vương thì song phương cũng đình chiến kiểm điểm lại quân đội rồi cùng rút lui. Vũ Y từ khi thần vương xuất hiện đã không làm chủ được tâm trạng, tới bây giờ bất giác run rẩy, thái độ hết sức khẩn trương. Dù sao thì nàng từng sinh ra và lớn lên ở thần giới nên nỗi sợ vô hình chung đã ăn sâu vào tâm khảm. Thấy vậy băng thanh ảnh Ô Lan Toa Na cùng Hạ Nông vội tới trấn an nàng. Lộ Tây Pháp thông qua truyền tin ma thú yêu cầu các nàng ở lại trấn thủ nơi này, lại cho tam ma tướng ba kẻ vì mị thực dụ dỗ tiếp tục ở lại nơi này để hiệp trợ các nàng, đồng thời hắn cũng phái đệ thất quân đoàn tới để bổ sung cho lực lượng ma giới chiến sĩ đã hy sinh. Hai bên thần ma lại trở lại thế án binh bất động thăm dò tình hình đối phương, từ lúc giao chiến tới nay song phương cũng ít khi có sự tĩnh lặng này, nhưng cả hai bên cũng ngầm hiểu đây chẳng qua là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn mà thôi, cho nên không bên nào lơ là mà đều lợi dụng thời gian để chuẩn bị kỹ càng. Lúc này tại thần điện của thiên giới, Lâm Toa công chúa đang nói chuyện với thần vương. Phụ vương, tại sao người đã phát hiện ra tên ma thần vương đặt cấm chế đoạt hồn với Hải Nhi mà lại không giúp Hải Nhi giải trừ nó, tại sao lại còn lưu lại thứ ma pháp ghê tởm của hắn trong thân Hải Nhi? Lâm Toa, sự sáng suốt của con đâu rồi? Nếu ta bức lực lượng cấm chế này ra khỏi cơ thể con thì ngay lập tức ma thần vương sẽ cảm nhận được và sẽ đề phòng chúng ta mà lập ra một kế sách mới, nay ta phải tương kế tiểu kế đưa hắn vào chồng để tiêu diệt hắn. Mắt Lâm Toa sáng lên, hiện lên một tia giảo hoạt. A, Hải Nhi đã hiểu rồi, phụ vương người thật là anh minh, tên ma thần vương tên ác tặc dám dùng thủ đoạn ti bị ám toán ta, hãy đợi đó, ta sẽ trả lại cho mi đầy đủ những gì mi đáng phải nhận vì đã dám làm thế với ta. Quy 3 chương 15, trở lại Ái Nhi Tiên Khắc Thành. Khi chúng ta tiến tới biên giới của Ba Bốn Y Tạp Vương quốc liền để Phi Long lại chuyển sang đi bộ, việc này đích xác là để tỏ thái độ tôn trọng với Ác Đặc quốc vương và cũng là để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Ca mục đích chính của chuyến đi lần này là để tới gặp Áo Lệ Na yêu quý của ta và để mang nàng ta đi với ta, cứ nghĩ đến việc đó ta lại thấy thật là thống khoái nha. Vừa thấy đám người chúng ta, ngay lập tức một lực lượng lính phòng thủ ở biên ải đã tiến tới bao vây chặn chúng ta lại. Ma giới chiến sĩ rất nhanh đã dàn trận đối phó. Sát khí tràn ngập không gian hướng về phía bọn lính biên phòng khiến cho chúng thập phần kinh hãi, vài tên không chịu được đã bắt đầu run rẩy. Băng Tuyết tiểu nữ vương đã chứng kiến sức mạnh của những tên ma giới chiến sĩ này nên rất hiểu nếu chúng ra tay thì tất cả lính biên phòng kia chắc chắn sẽ chẳng có một cơ hội sống sót. Nàng liền tiến tới trước gã kỵ sĩ đội trưởng của đội lính biên phòng mà nói: "Ta Băng Tuyết nữ vương tới đây xin bái phòng Ác Đặc quốc vương bệ hạ cùng Áo Lệ Na công chúa điện hạ, đây là tín vật chứng minh thân phận của ta." Nàng liền đưa tay trái lên, trên những ngón tay trắng hồng của nàng là một chiếc lam bảo giới chỉ, một quang mang màu lam nhạt lóe lên hòa cùng ánh sáng mặt trời thật vô cùng mỹ diệu. Chiếc giới chỉ này là Lam Hải Dương giới chỉ, vốn là chí bảo chỉ lưu truyền trong hoàng tộc của Băng Tuyết Vương quốc, đồng thời cũng chỉ có nữ vương của vương quốc mới có quyền đeo nó, nói cách khác nó như ngọc ấn truyền ngôi tượng trưng cho quyền lực của vị nữ vương Băng Tuyết Vương quốc. Chiếc giới chỉ này còn làm tăng năng lượng ma pháp hệ thủy cho người sử dụng, nhờ thế mà tuy Băng Tuyết tiểu nữ vương mới chỉ là trung cấp ma pháp sư nhưng lại có thể sử dụng thủy hệ ma pháp cao cấp. Tất nhiên tại Thương Lan Đại Lục chuyện về Lam Hải Dương giới chỉ chẳng ai không biết, tên Bách Kỵ trưởng kia đương nhiên là đã nghe nói tới. Hắn cẩn thận nhìn kỹ chiếc giới chỉ rồi lập tức nhảy xuống ngựa hành lễ. Ba Bốn Y Tạp biên phòng quân Bách Kỵ trưởng phân đội 19 thuộc quân đoàn Ba Chát La xin tham kiến nữ vương bệ hạ. Đội lính biên phòng thấy thế cũng vội quỳ xuống hành lễ, do Băng Tuyết Vương quốc cùng Ba Bốn Y Tạp Vương quốc đã kết liên minh với nhau, Ác Đặc quốc vương lại lệnh toàn dân phải hành lễ với Băng Tuyết nữ vương như với chính mình nên bọn lính biên phòng mới làm thế. Trên người Băng Tuyết tiểu nữ vương liền tỏa ra khí chất của bậc vương giả, nàng liền hướng đám chiến sĩ đó phụ dụ: "Các ngươi đều đứng dậy cả đi, không cần đa lễ như thế." Ta cũng nhắc bọn ma giới chiến sĩ thu liễm lại sát khí, lập tức luồng sát khí liền tiêu tán nhanh chóng. Quân đội biên phòng liền phái hai gã theo chúng ta để dẫn đường, hai gã này đều là người kinh thành nên rất thạo địa hình, liền cùng chúng ta tiến về Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành. Băng Tuyết tiểu nữ vương cũng không có nói ra thân phận của ta, bởi vì ở Ba Bốn Y Tạp tên của ta đã quá khủng bố, nếu biết ta chính là Ái Nhĩ Tiên Khắc Phá Hoại Thần thì chắc rằng bọn lính biên phòng không té lộn cổ từ ngựa xuống mới lạ, đó đối với người kinh thành thì ta quả là một nỗi sợ hãi trước một tên ôn thần siêu phá hoại. Nha! Tại Ái Nhĩ Tiên Khắc Thành, trong tẩm cung của công chúa Áo Lệ Na lẳng lặng đứng ở trước cửa phòng ngủ của nàng, chiếc áo ngủ mỏng tanh trắng muốt càng tôn thêm vẻ trắng hồng của làn da, mái tóc dài đen nhánh khẽ rung lên theo từng cơn gió nhẹ thổi qua càng làm tăng thêm vẻ huyền bí khiến người ta liên tưởng tới một tiên tử đang phiêu diêu theo cơn gió. Thân thể nàng quả thật có chút mảnh khảnh yếu ớt khiến người khác nhìn thấy là muốn giang tay che chở, mỹ nhân mà thằng nào chẳng muốn thế, nhưng sự thanh mảnh của dáng người lại càng tôn lên vẻ mỹ miều của một mỹ nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nếu trước kia nàng là một Áo Lệ Na công chúa kiêu ngạo, hoặc bắt luôn luôn vui vẻ thì nay cái tính khí đó đã tiêu thất đi đâu mất, người ta chỉ thấy một nỗi buồn man mác không tên luôn luôn hiện lên từ tâm khảm nàng, từ cử chỉ của nàng, nỗi buồn của người thiếu nữ đang yêu mà không thấy người mình yêu mà người đời vẫn gọi là nỗi buồn tương tư của thiếu nữ. Đột nhiên nàng lẩm bẩm tự nói với mình, hắn thấy những gì ta lưu lại trong thủy tinh thạch thì hắn sẽ nghĩ gì nhỉ? Liệu hắn có tìm ta không hay hắn muốn? Ôi ta xấu! Những tiếng bước chân rộn rã trong cung điện phát ra làm nàng giật mình bừng tỉnh, nàng liền thấy bọn người hầu thị nữ đi lại tấp nập khẩn trương như đang chuẩn bị cho một đại lễ vậy. Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Bất chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở phía sau, nàng liền quay người lại thì thấy thú ma nữ ánh đang nhìn mình. Áo Lệ Na liền hỏi. Có chuyện quan trọng gì đang xảy ra ngoài kia sao mà sao bọn thị nữ lại vội vã vậy? Ánh mỉm cười. Có chuyện xảy ra đó là một chuyện rất tốt, chuyện mà người ngày đêm mong muốn đó. Áo Lệ Na vô cùng sửng sốt, nét mặt vô cùng rạng rỡ, vội nắm lấy tay Hoánh lắp bắp nói. Có bốn. Có phải là hắn năm? Hắn tới tìm ta sao? Hoánh liền nháy mắt nở một nụ cười rồi nói. Nhìn người kia thật là lạ nha, hắn là ai ta đâu biết, hắn là ai, tên hắn là gì ta chưa có nói hết ta. Áo Lệ Na vừa thẹn vừa tức liền véo vào tay Hoánh mấy cái rồi lại đỏ mặt hỏi dồn. Hảo tỷ tỷ nói cho ta biết đi, có phải là hắn tới không, có phải là hắn tới tìm ta đúng không bảy? Ta sáu. Hoánh thấy vẻ mặt thẹn thùng của nàng thật đáng yêu, lại thấy nàng như đứa trẻ háo hức đợi quà, sợ nếu tiếp tục trêu đùa sẽ làm nàng khóc mất nên đành nói thật. Vừa rồi chúng ta nhận được tin báo từ biên ải băng tuyết tiểu nữ vương cùng với một đội hộ tống đã qua biên ải đang hướng về ái nhĩ tiên khắc thành nội trong ngày một ngày hai có thể tới đây. Trong tin báo về tuy không có nhắc đến Ngô Lai đại ca, nhưng người thử nghĩ mà xem, nếu không gặp lại được Ngô Lai tuyệt đối băng tuyết tiểu nữ vương sẽ không rời băng tuyết vương quốc. Nàng ta cũng đang đợi Ngô Lai đại ca trở về mà, và lại nếu trở lại Thương Lan đại lục thì người đầu tiên Ngô Lai đại ca tìm đến sẽ chính là nàng ta. Áo Lệ Na liền khôi phục lại nét mặt vui vẻ, không còn vẻ mặt ủ rột ngẩn ngơ như trước. Bây giờ nàng quả thật rất rạng rỡ hưng phấn nói: "Hắn nhất định là hắn sẽ tới, nhất định là hắn đã nhận được lời nhờ à ổ của ta mà tới đón ta bốn. Thật tốt quá bốn. A, ta phải chuẩn bị để đón hắn nha bốn. Ta." Nàng liền khoác vội áo ngoài nhanh chóng tới bên tủ áo, bên trong là vô số quần áo với đủ thứ màu sắc, tất nhiên đó đều là hàn thượng phẩm dành cho cung đình. Nàng liền chọn ra một bộ màu xanh lam nhạt vừa ướm thử vừa hỏi bánh: "Ngươi xem bộ này thế nào? Liệu có hợp với ta không? Liệu hắn có thích ta mặc bộ này không? Nó liệu có mỏng quá không nhỉ?" Vánh không nhịn nổi cười duyên dáng rồi nói: "Bộ này củ thật rất đẹp công chúa à, người mặc cũng rất hợp, nhưng Ngô Lai đại ca bọn họ ít nhất cũng phải 3 ngày nữa mới tới, người bây giờ đã lựa trang phục liệu có phải quá sớm chăng?" Áo Lệ Na bởi nghe tin Ngô Lai đang tới nên quá vui mừng mà quên hết tất cả, giờ nghĩ lại thấy được tiêu ý của Vánh mới thấy mình quả thật đã bị nha đầu này trêu đùa. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Vánh một cái rồi lại nhẹ nhàng đứng lên, đôi mắt mơ màng ngập tràn hạnh phúc. Cả ái nhĩ tiên khắp thành đều huyên náo, dân chúng vui mừng như có lễ hội, mọi người đều vui mừng chào đón băng tuyết tiểu nữ vương tới, bởi bọn họ không biết tên phá hoại thần ngày nào cũng đi cùng tiểu nữ vương mà trở lại, nếu biết hẳn bọn họ sẽ chẳng nồng nhiệt đến thế. Khi chúng ta tới nơi, người dân đều ùa ra nghênh đón, nơi bị ta dùng oanh lôi phá hủy nay đã được tu sửa lại, người dân hai bên đường chúng ta qua đều vỗ tay hoan nghênh, từng đóa hoa được rải ra dọc con đường. Thật là một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Băng tuyết tiểu nữ vương trên một con bạch mã dẫn đầu đoàn, phía sau nàng là Á Dạ, Lị Vi, Nhã Ca Ni, cả bốn nàng đều là quốc sắc thiên hương, đi đến đâu đều khiến cho chỗ đó như tỏa sáng cùng nhan sắc của các nàng. Ta cùng ma giới chiến sĩ đi phía sau các nàng, chỗ tùy tùng ta chưa muốn xuất hiện vì ở đây ta như một ôn thần phá hoại đệ nhất, nếu ta xuất hiện sợ rằng sẽ gây ra một trường náo loạn nha. Một đội tiếp đón từ trong vương cung tiến về phía chúng ta, đi đầu là hai lão đầu thân mặc ma pháp trường bào, đi bên cạnh hai tuyệt sắc mỹ nữ đó chính là Vưu Tư Lợi Lâm Tạp, hai vị đại ma đạo sư và Áo Lợi Na công chúa cùng với Hoánh. Áo Lệ Na liền cưỡi ngựa tiến lên phía trước tới chỗ băng tuyết tiểu nữ vương, thấy Lị Vi, Nhã Ca Ni cùng với Á Dạ khiến nàng vô cùng mừng rỡ, nàng liền đưa mắt tìm kiếm hình bóng của ta. Băng tuyết tiểu nữ vương cười thầm rồi nói: "Áo Lệ Na tỷ tỷ, ngươi đang tìm ai chăng, có phải tìm ta không?" Lúc này vì tình yêu làm lu mờ lý trí khiến nàng có chút thất thố, nàng vội nói: "Các tỷ muội hắn có tới không, hắn đang ở đâu?" Ca Ni liền cười nói: "Có Á Dạ tỷ tỷ ở đây, tất nhiên hắn cũng ở đây, nhưng hắn muốn đang ở." Ca Ni cố tình trêu chọc nàng nên cố kéo dài lời nói. Áo Lệ Na liền nhìn xuống phía bọn ma giới chiến sĩ, nhưng cũng hoài công vì giữa đám chiến sĩ đông đúc nàng vốn không thể tìm thấy hình bóng quen thuộc của ý trung nhân, hai mắt nàng rưng rưng như sắp khóc, nàng liền xuống ngựa tiến tới chỗ đám ma giới chiến sĩ. Ta vốn không nghĩ nàng lại có hành động như vậy, ta vốn đã lẫn vào đám lang nhân chiến sĩ mục đích là để trêu đùa nàng thôi, nhưng hành động của nàng khiến cho ta kích động, ta liền truyền âm tới nàng. Nana bình tĩnh nào, tất cả dân chúng đang nhìn nàng đó. Tiếng nói như sét đánh bên tai, Nana tiếng gọi thân mật này, nàng vì nó mà ngày đêm mong nhớ, thân thể nàng khẽ run lên rồi nhanh chóng ổn định thân hình, nàng liền hướng tới băng tuyết tiểu nữ vương nói lớn: "Băng tuyết tiểu nữ vương và các vị băng tuyết dũng sĩ, ta ba bốn nhi tạp công chúa Áo Lệ Na xin chào đón các vị tới ái nhị tiên khắc thành." Ma giới chiến sĩ theo sự phân phó của ta vội vàng hoàn lễ, lúc này Lị Vi Nhã đã nhảy xuống ngựa, nàng vội lập tới bên Vưu Tư Lợi xà vào vòng tay của gia gia, Vưu Tư Lợi cũng ôm ái nữ thật chặt nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng lão đầu tử này vẫn không quên trừng mắt nhìn ta một cái. Ai? Dù sao cũng là do ta đưa Lị Vi Nhã rời xa lão khiến nàng phải chịu cực nhiều phen mà. Một vài tên đại thần trong đội nên tiếp đã nhận ra Ca Ni chính là kỵ sĩ Chi Hoa Lai nhân cấp đặc đại nguyên soái, liền lấy làm kinh dị, nhưng nàng lại xuất hiện cùng băng tuyết tiểu nữ vương nên bọn họ cũng không biết phải nói gì. Khi tới vương cung thì ác đặc quốc vương đã đứng ở cửa cung để đón chúng ta, lão nở một nụ cười thật tươi, ta liền từ trong đám ma giới chiến sĩ lao ra hướng tới hắn hành lễ. Quốc vương bệ hạ đã lâu không gặp, người xin nhận của Ngô Lai ta một lễ bái kiến. Lão hồ ly giảo hoạt ác đặc quốc vương vốn đã đoán ra ta sẽ đi cùng băng tuyết tiểu nữ vương nên không hề có sự ngạc nhiên, liền tiến tới đỡ ta rồi nói: "Lai à, giờ ngươi đã là ma thần vương, đại danh của ngươi đã vang khắp chốn, lễ này quả thật ta không nhận được, ta chưa muốn tổn thọ nha." Áo Lệ Na rốt cục cũng không nhịn nổi liền đi tới trước mặt ta, ánh mắt long lanh như trực trào. Lệ nàng lại dùng ánh mắt nhìn ta như muốn gửi cho ta tất cả ân tình qua ánh mắt vậy. Đôi môi anh đào run rẩy muốn nói với ta vạn lời yêu thương, nhưng tuyệt nhiên nàng không nói một lời nào. Tuy vậy thái độ của nàng lại nói lên tất cả rồi. Nhận ra ta, bọn đại thần cùng bọn tướng lĩnh lập tức mất đi vẻ vui mừng lúc trước. Chắc hẳn việc ngày đó ta làm cho phân nửa kỵ sĩ cùng ma pháp sư của Ái Nhĩ Tiên Khắc thành cấm vệ lại đánh sập cả 1/3 thành trì vẫn chưa hề phai mờ trong ký ức của họ. Lúc này trong lòng bọn họ đang âm thầm cầu khấn tên Ái Nhĩ Tiên Khắc phá hoại thần này sớm rời đi, khắc nào thì hay khắc đó. Ta lúc này đột nhiên hướng tới Áo Lệ Na công chúa cúi mình hành lễ. Hành động của ta khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, nhưng những lời nói tiếp theo của ta lại càng khiến cho bọn họ sửng sốt. Ta đột nhiên quỳ xuống đưa hai tay lên, ngay lập tức trên tay ta liền xuất hiện một quang mang màu trắng rồi nhanh chóng biến thành hình thái một quang minh giới chỉ trong suốt như bạch ngọc sáng lấp lánh, đồng thời trên tay kia lại xuất hiện một quang mang màu đen rồi cũng tụ thành một hắc ám tiểu tinh thạch gắn lên trên chiếc giới chỉ. Từ bốn phía mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta, vốn mọi người đều hiểu nếu ép hai loại năng lượng đối nghịch kia lại sẽ dẫn tới sự phát nổ và khi đó kèm theo là sự hủy diệt. Ngay cả Vưu Tư Lợi và Lâm Tạp cũng nhìn ta rồi lắc đầu không tin vào những gì trước mắt. Hai loại năng lượng này căn bản là không thể kết hợp lại thành một hình thái, tuyệt đối không thể. Nhìn thấy vẻ mặt của hai lão đầu tử ta quả thật là sảng khoái. A, cái này đích thị là lưỡng cực bạo phá bị ta dùng không gian phong tỏa ngăn cách rồi tạo thành hình giới chỉ mà thôi. Nếu đem chiếc giới chỉ này ra phá vỡ không gian phong tỏa của nó sẽ khiến cho nó bạo phát năng lượng thì A ta tin rằng cả vương cung này cũng sẽ không còn. Thằng này đem bom đi cầu hôn, chiêu này được anh em nên học em nó mà từ chối anh cho nổ ngay. Ta liền hướng tới chỗ Áo Lệ Na, tay phải cầm lưỡng cực tinh giới chỉ đưa ra trước, rồi nói. Quốc vương bệ hạ xin hãy gả Áo Lệ Na công chúa cho ta đi, ta đảm bảo sẽ đem lại cho nàng niềm hạnh phúc vĩnh viễn, quyết không bao giờ khiến nàng phải chịu ủy khuất. Việc ta đột nhiên cầu hôn khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả băng tuyết tiểu nữ vương và các nàng khác cũng ngây ra trước hành động này của ta. Áo Lệ Na ngây ra trong chốc lát, sau đó khuôn mặt đỏ hồng lên, cảm tưởng như một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên vậy. Trong lúc này nàng quả thật không biết đáp lại ta thế nào, chỉ kêu anh Linh một tiếng rồi nhận lấy lưỡng cực tinh giới chỉ rồi lại chạy ra sau đại điện. Mặc dù không có nói rõ ràng nhưng hành động của nàng đã là câu trả lời rồi, các vị đại thần nhất thời ngây ra rồi chuyển cho nhau những lời thì thầm. Đường đường là đại công chúa của ba bốn y tạp vương quốc lựa chọn tên Ái Nhĩ Tiên Khắc phá hoại thần làm phu quân, thật là một bi kịch nha. Dường như hiện ra trước mặt họ là một bức họa đồ về một con ác long đang nắm lấy nàng công chúa Kiều Diễm, và tất nhiên con ác long đó chính là ta. Kinh nghiệm, nếu muốn cưới vợ hãy phá nhà cô ta đi. Ta đắc ý hướng ác đặc quốc vương nói. Bệ hạ, người có nguyện ý gả Áo Lệ Na cho ta chăng? Không gả tên này lại cho nổ bom thì a thật là có con rể là khủng bố dễ chết lắm. Ác đặc quốc vương nhìn băng tuyết tiểu nữ vương cùng chúng nữ thở dài nói. Ta vốn đã biết sẽ có ngươi hôm nay, nhưng ta không ngờ ngay cả băng tuyết tiểu nữ vương cũng trở thành người của ngươi. Na na ôi, tâm ý của nha đầu này đã bị ngươi lấy đi rồi, ta còn biết nói gì nữa đây. Ta đồng ý, nhưng nô lai ngươi phải đối tốt với Na Na, tuyệt đối không được làm nó phải chịu ủy khuất. Ta trịnh trọng gật đầu hứa. Ta sẽ dùng tính mạng của ta để bảo vệ nàng, tuyệt đối không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Ác đặc quốc vương liền âu yếm vỗ vai ta, bảo bối của ông ta chính thức được trao cho ta, như thế đó đời sau vẫn lưu truyền câu chuyện cầu hôn lãng mạn của ma thần vương và Áo Lệ Na công chúa, lãng mạn với bom à. Quy 3 chương 16, Đồ Long nhiệm vụ. Ta hùng dũng bước lên phía trước, ma lực của ta tuy có thể so bì với Lộ Tây Pháp nhưng căn bản vẫn chỉ là một học sinh phổ thông đứng trước một đội quân đằng đằng sát khí, dĩ nhiên nội tâm không tránh khỏi hoảng sợ một phen. Ba vị kỵ sĩ gồm hai nam một nữ, ba vị kỵ sĩ cùng tiến lên hành lễ nói: Hắc Ám Long kỵ binh, Không Chiến Hạ Đông, Lục Chiến Lạp Cáp Nhĩ Đặc, Hải Chiến La Duy, bái kiến đội trưởng. Ngoại hình của ba người cho thấy họ đều là những thanh niên xuất sắc nhất. Lạp Cáp Nhĩ Đặc vừa cao vừa gầy, khi đứng thẳng người trông như một cây sào dài chĩa thẳng lên trời, sát khí toàn thân tán phát ra xung quanh. La Duy không thẹn là một mỹ nam tử phong độ ngời ngời, toàn thân mặc giáp đen càng tôn lên vẻ uy vũ phi phàm. Có điều từ trên người Mỹ nam tử này luôn tán phát ra khí thế lãnh ngạo khiến người khác không lạnh mà run. Còn Không Chiến Hạ Nông đúng là một Mỹ nữ hiếm thấy, tuy chưa đến mức quốc sắc thiên hương nhưng toàn thân giáp trụ sáng ngời, đối với nam nhân tạo ra một sức hút lạ kỳ, chưa kể nàng còn sở hữu một thân hình bốc lửa kiểu Mỹ. Ta liền cười nhẹ, chào đáp lễ bọn họ: mọi người vẫn khỏe chứ? Tĩnh lặng như tờ, hơn trăm hắc giáp long kỵ binh không một ai lên tiếng trả lời, khiến cho ta cảm thấy uy thế đội trưởng của mình có chút sức mẻ. Khối băng La Duy lạnh lùng đáp: đội trưởng, không cần nói những lời thừa thải đó, chỉ cần ngài hạ mệnh lệnh xuống, chúng ta ở đây sẽ nhất nhất thi hành mọi mệnh lệnh của ngài. Á dạ, ở phía sau ta khẽ nhắc: chủ nhân, người đừng để ý, bọn họ trước giờ luôn như vậy đó, trước mặt phụ vương cũng không hề thay đổi cung cách, nhưng sự trung thành của bọn họ thì không cần nghi ngờ. Chủ nhân, Chỉ cần người thu hút được lòng trung thành của bọn họ, dù có phải cùng người lên núi đao xuống biển lửa họ cũng chẳng từ nan. Ta hiểu ý gật đầu một cái, lớn giọng nói các ngươi đều là những kỵ sĩ anh dũng thân kinh bách chiến, nhưng ta lại chỉ là một nhân loại vô danh, ta biết các ngươi đối với ta vẫn chưa tin phục hoàn toàn, cho nên ta sẽ thi triển sức mạnh để chứng minh thực lực cho các ngươi thấy. Tốt, ta bắt đầu đây. Ta áp tao vào sau lưng tiểu dạ cười nói tiểu dạ. Á dạ cũng cười tỏ vẻ hiểu ý, toàn thân tỏa ra hắc quang mạnh mẽ, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm đen tuyển tự động bay vào tay ta. Nhìn thấy công chúa hóa thành bảo kiếm, toàn thể Long Kỵ binh tự nhiên hiểu được điều này mang ý nghĩa như thế nào, muốn xảy ra chuyện đó cần tài năng đến thế nào, thực lực Á dạ bọn họ hiểu rất rõ, trên khuôn mặt băng xương bắt đầu lộ vẻ kinh hãi. Ta cầm lấy Á dạ đưa lên ngang trước mặt rồi ngưng tụ ma lực, toàn thân lập tức được bao phủ trong một khối hắc sắc quang mang. Toàn thể hắc ám Long Kỵ binh liền cảm nhận được năng lượng hắc ám từ khắp nơi đổ về tụ tập lên thân ta với tốc độ kinh người. Trong lòng bọn họ hiểu rõ thứ ta đang sử dụng chính là cao cấp hắc ám hệ ma pháp, tất cả không giấu nổi vẻ kinh dị đang hiện trên nét mặt. Hắc ám năng lượng dưới sự hấp lực của ta liên tục đổ về, ta hét vang một tiếng, trên mũi kiếm Á dạ xuất hiện một hắc ám quang cầu tối đen như mực thâm trầm không thể nói rõ. Địa ngục hạo kiếp, những Long Kỵ binh thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú kia làm sao không nhận ra trung cực hắc ám hệ ma pháp mà từ xưa đến nay chỉ ma vương mới có thể sử dụng, tất cả đều kinh hãi đến thất sắc. Không chiến Hạ Đông, lục chiến Lạp Cáp Nhĩ Đặc, hải chiến La Duy ba người lập tức quỳ xuống nói đội trưởng, chúng hạ nhân có mắt như mù nên mới tỏ ra thất lễ với người, mong người hồi tâm thu lại ma pháp, chúng tôi nguyện ý cùng ngài vào sinh ra tử. Ta xuất ra chiêu địa ngục hạo kiếp là có dụng ý sâu xa. Người có sức mạnh cường đại tự nhiên lời nói sẽ có sức thuyết phục, huống chi tại ma giới chỉ dùng lực lượng để đánh giá thân phận, thực tế chứng minh ba vị tướng quân lập tức quy phục tuyên thệ trung thành trước mặt ta. Thật ra chiêu địa ngục hạo kiếp này chỉ hoàn hảo về mặt kỹ xảo mà thôi, mặc dù ta đã có sẵn nguồn ma lực vô tận hậu thuẫn nhưng đêm hôm qua Á dạ chỉ mới giảng giải sơ lược về hắc ám hệ ma pháp cho ta, dù cho ta có là thiên tài ma pháp cũng không cách nào nội trong một đêm học được hắc ám trung cực ma pháp địa ngục hạo kiếp. Do đó ta phải nhờ Á dạ biến hóa thành kiếm để hỗ trợ tăng thêm năng lực, miễn cưỡng hình thành địa ngục hạo kiếp hắc ám quang cầu hữu hình vô thực, nếu so với uy lực phá hủy khủng bố của lộ tây pháp thực tế chỉ đạt khoảng 3 thành mà thôi. Nhìn thấy hết thể Long Kỵ binh đều tỏ vẻ thần phục, ta vô cùng vui mừng chĩa mũi kiếm lên trời hét vang một tiếng, hắc ám quang cầu phá không bay lên rồi tan biến vào không trung. Lúc đó ta hoàn toàn không hay biết hành động bắn hắc ám quang cầu lên trời sau này lại đem đến cho ta vô số phiền phức, nhưng đó là chuyện về sau. Tạm thời nên gác sang một bên. Sau khi các Long Kỵ binh lần lượt từng người được giới thiệu qua, ta ra lệnh cho họ tự động giải tán sau đó cùng với Á dạ đi tìm lộ Tây Pháp. Lão giả giảo hoạt lộ Tây Pháp hiển nhiên biết rõ ta sẽ quay lại tìm lão, vừa ngồi trên chiếc ghế bành êm ái nhâm nhi tách trà vừa cười hi hi, chờ cho ta đến gần rồi nói con rể ngoan của ta biết con nhất định có khả năng thu phục được đám Long Kỵ binh kiêu ngạo bất thuần đó mà. Sao rồi, có phải nhớ lão giả này nên mới mau chóng quay về phục mệnh đúng không? Ta thầm rủa thầm lão ma vương đáng chết này hàng vạn lần nhưng trên mặt cố giữ cho không lộ ra một điểm bất mãn nào, cũng chẳng có cách nào ai bảo ta không đánh lại hắn, nói lộ Tây Pháp đại nhân quả nhiên đoán việc như thần đúng vậy, tại hạ đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà người giao cho. Đại nhân, có thể vui lòng cho tại hạ bước qua chuyển di chi môn để quay về Thánh Ma Đại Lục hay không? Sau này chỉ cần đại nhân cho gọi, tiểu nhân sẽ lập tức quay về phục mệnh. Lão già độc ác, vì lão mà ta phải thốt ra những lời ớn lạnh thế này. Nhưng để quay trở về ta buộc phải tân bốc lao mà thôi. Lộ Tây Pháp nở một nụ cười ưu nhã, nói ồ, muốn quay về gấp vậy sao? Quay về cũng tốt, bất quá khi làm con rể của ta, ngươi cũng đã trở thành một trọng thần nơi ma giới, dĩ nhiên cũng phải vì ma giới lập chút công lao rồi hãy tính chuyện trở về mới phải phép chứ. Ta sớm biết sẽ có chuyện này, làm sao lão ma vương âm hiểm vạn phần này có thể để cho ta ung dung quay về thế giới cũ dễ dàng như vậy được. Ái chà, thôi thì đành để lao ăn thì vậy. Ta cười khổ đáp vậy túi mong đại nhân phát lệnh, tại hạ nhất định sẽ không ngại gian khổ mau chóng hoàn thành. Lộ Tây Pháp đáp lời tốt lắm. Rất sảng khoái, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tại nơi sâu thẳm nhất ở tầng thứ 7 của ma giới này có một con địa ngục hắc long, nó cũng là ma thú viễn cổ duy nhất còn tồn tại ở ma giới ngoại trừ sức mạnh vô song nó còn có trí tuệ cực cao. Chuyên đối đầu với bản vương mỗi lần bản vương thân chinh đi tiêu diệt là nó lại chạy trốn mất. Chỉ cần ngươi có thể thay bản vương thu thập con nghiệt long này tức là đã lập được công trạng to lớn cho ma giới, ngươi cũng có thể mau chóng quay về thế giới cũ của mình. Ta thấy Dạ Á vừa nghe tên địa ngục hắc long liền biến sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng thì lập tức hiểu rõ nhiệm vụ này vô cùng gian nan, nhưng ta có thể cự tuyệt hay không? Dĩ nhiên không. Ta đành tâm bất cam tình bất nguyện nhận nhiệm vụ này. Vừa ra khỏi cửa cung, Á Dạ đã khẩn thiết nói với ta chủ nhân. tại sao người lại nhanh chóng đáp ứng lời phụ vương dễ dàng như vậy? Địa ngục Hắc Long là sinh vật đã làm chủ ma giới từ trước khi phụ vương đến đây không biết bao lâu rồi, vừa thông minh vừa mạnh mẽ, trên toàn cõi ma giới chỉ có phụ vương đủ sức đối đầu với nó, chưa kể nó còn vô cùng giàu hoạt, mỗi khi phụ thân đích thân xuất mã thì nó trốn biệt đâu mất không cách gì tìm được. Chủ nhân, người. Ta đành cười khổ đáp cha nàng đã nói thẳng ra như thế, ta còn có khả năng cự tuyệt sao? Á dạ ta trước giờ không biết Đọa Lạc Thiên Sứ Lộ Tây Pháp lại giàu hoạt vậy. Ta thấy gương mặt á dạ không giấu nổi vẻ lo lắng bèn nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi tiểu dạ, đừng quá lo cho ta đừng quên giờ ta đã là đội trưởng của Hắc Ám Long Kỵ Binh, dĩ nhiên có thể danh chính ngôn thuận điều động quân đoàn tinh nhuệ nhất ma giới cùng ta đi diệt rồng. Á dạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm được một chút, nàng đương nhiên hiểu rõ thực lực chiến đấu của Hắc Ám Long Kỵ Binh thập phần lợi hại, mặt hoa ép sát vào ngực ta, thổn thức nói bất kể chàng có nói gì thiếp cũng quyết theo chàng lên đường, nghệ thuật sử dụng Hắc Ám ma pháp của chàng còn thô thiển. Cần phải có thiếp hóa thành bảo kiếm để tương trợ. Ta nựng vào má nàng một cái, nói tiểu ni tử này giả sử ta không cho nàng đi thật, nàng cũng nhất quyết bám theo chứ gì. Á dạ hừ nhẹ đáp chàng biết rồi mà còn hỏi thiếp sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng không bao giờ xa rời. Đúng rồi chủ nhân, tiện đây thiếp sẽ dẫn chàng vào bí tàng bảo khố của phụ thân, chúng ta lựa vài món trang bị đem theo. Phụ vương đã làm khổ chàng thế này chúng ta cứ lấy hết những món đáng giá cho ông ấy tức giận một phen chơi. Nữ nhân lớn hướng ngoại điều này nghĩ cũng không sai, hiện nay tâm ý của á dạ hoàn toàn chỉ nghĩ đến ta, mọi chuyện đều vì ta mà hành động, ta cũng thấy ấm áp trong lòng. Ta nhìn lại mình thấy cứ mặc mãi y phục ma pháp cũng chán, bộ đồ này do Lâm Tạp Tống cho ta lúc trước, nghĩ đến hơn trăm long kỵ binh toàn mặc hắc sắc khải giáp uy vũ kinh nhân không khỏi thấy ghen tị lại có dịp báo thù tên Lộ Tây Pháp nham hiểm đáng ghét ta lập tức đáp ứng đề nghị của á dạ. Quy 3 chương 17, Tình Địch. Nếu như lai nhân các đặc quốc nổi tiếng về quân sự hay ba bốn y tạp quốc là đất nước của thương nhân còn băng tuyết vương quốc là nơi có nhiều sản vật thì lôi nhân công quốc lại nổi tiếng về nghệ thuật và chế độ thủ công cả vương quốc nhất là vương thành đều mang một lối kiến trúc cực kỳ tinh xảo và hoành tráng, để tên này thử ma pháp thì cũng ra cho cả thôi. Lôi nhân công quốc từ xưa tới bây giờ là nơi nhân tài xuất hiện những công tượng kỹ sư thi nhân và luyện kim thuật sĩ nổi tiếng nhất thánh ma đại lục đều xuất thân từ nơi này hiện tại quốc vương Hải Lực Khắc Thân là một họa sĩ cùng nhạc gia nhất lưu tại đại lục nhưng hai thiên kiếm công chúa của ông ta lại mang một thân võ công và ma pháp tuyệt luân chính thì là kỵ sĩ và ma pháp sư có thiên sinh, năng khiếu tê. Giời ban. Thêm nữa lai nhân các đặc vương hậu chính là Mạt Thúy Ti vốn là muội muội của ác đặc quốc vương vì lẽ đó đã làm quan hệ giữa hai quốc gia càng thêm bền chặt giúp đỡ hỗ trợ nhau cùng tiến thoái trong những cơn loạn lạc. Long đội trực tiếp tiến nhập lôi nhân công quốc rồi hướng lôi nhân công quốc vương cung bay tới bất ngờ từ không trung chuyển tới những âm thanh chấn động xé gió khiến ta ngẩn người ra tò mò nhìn xuống dưới thì thấy từ dưới đất một vài đạo quang mang đang hướng tới long đội của ta bắn tới. Cán ý nhìn xuống dưới nhịu mày nói. Đây chẳng phải là thiên cơ liên xạ nỗ sao? Một loại cường lực đạn do cơ quan bắn ra có thể bắn được nhiều tên trong một lần bắn, đạn có hình dáng như cây trường mâu sức sát thương cực lớn bình thường để dùng để đối phó với các loại cự thú lớn chế tạo ra cực kỳ phức tạp nên chỉ có cao cấp công tượng trong quân đội lai nhân cấp đặc mới có thể chế tạo và trang bị, mọi người điều khiển phi long nhanh lên một chút tránh bị bắn chúng. Những phi long này đều là long tộc tinh anh do kim tử chọn lựa nên chẳng cần đợi chúng ta ra lệnh đã tự động né tránh hoặc dùng long chảo đánh gạt ra nên không có một phi lao nào bị bắn trúng bất quá ngay lập tức đã có một đợt công kích mới 200-300 mũi cự tiễn, tên lớn, như điện xẹt bắn tới. Kim tử động nộ liền ngâm lên một tiếng rung trời cả thân hình nhất thời tỏa ra long khí bức nhân trong miệng đã xuất hiện long viêm hỏa quang, đám phi long còn lại cũng vừa phát ra long khí kháng cự lại vừa chuẩn bị phát ra long viêm nhằm phản kích lại. Ta tất nhiên không thể để sự việc rối loạn thêm liền phất tay triệu hồi ma pháp không gian đoạn tầng ngăn cách giữa long quần và đám cự tiễn khi chạm vào không gian đoạn tầng đều lần lượt rơi xuống dưới. Ta dùng ma pháp truyền âm xuống phía dưới. Lôi nhân công quốc cảnh về không nên hiểu lầm chúng ta không phải là địch nhân chúng ta là ba bốn y tạp sứ giả. Tiếng nói của ta được ma pháp khuyết đại âm thanh vang vọng khắp bốn phía ầm ầm như sấm nổ khiến cho bọn lính đang điều khiển thiên cơ liên xạ nỏ phía dưới nghe thấy đều cảm thấy đầu óc ong ong rung động bọn họ đều biết rõ rằng ba bốn y tạp vương quốc cùng lôi nhân vương quốc có mối quan hệ rất khăng khít trong lúc này đều cảm thấy mơ hồ không biết xử sự thế nào cho phải. Bọn họ vốn đều là thị vệ phụ trách phòng thủ vương thành thân mang trên mình trách nhiệm trọng đại vừa rồi khi quan sát qua thiên lý nhãn, loại ống nhòm dùng thủy tinh ma pháp chế thành vô cùng quý giá có thể nhìn xa cả ngàn dặm. Bọn họ phát hiện ra trên không trung có cả một đàn phi long đang nhắm hướng vương đô bay tới khiến cho bọn họ thập phần kinh hãi vội vàng dùng thiên cơ liên xạ nỏ. Hướng tới quần long công kích, điều này cũng không trách bọn họ được vì trong mắt bọn họ thì đám phi long này quả thật là quá khủng bố nó tượng trưng cho lực phá hoại ngoài sức tưởng tượng của họ. mọi gã thanh niên thân mang khải giáp mang dáng vẻ của một vị thiên kỵ trưởng sau khi nghe tiếng nói vọng xuống liền lẩm bẩm tự đủ. Thanh âm này thực sự rất quen thuộc mà thanh âm này chẳng lẽ là. Trong mắt hắn liền thoáng ánh lên một tia vui mừng liền hướng tới chỗ đám lính điều khiển thiên cơ liên xạ nọ nói lớn. Ngừng công kích, tất cả ngừng công kích ngay. Hắn chính là chỉ huy quan của đám liên xạ nổ bộ đội này, đám binh lính lập tức nhận lệnh mà đình chỉ công kích. Chúng ta điều khiển phi long từ trên không trung chậm rãi hạ xuống khiến cho mặt đất xuất hiện một trận cuồng phong bụi đất bị cuốn lên mù mịt, giống trực thăng quá vậy. Ta liền từ trên lưng kim tử đi xuống quan sát một lượt, sau đó ánh mắt ta dừng lại trên thân của tên thanh niên là thiên kỵ trưởng. Nhà hán tử là ngươi sao? Từ khi chia tay ngươi tới bây giờ đã hơn một năm rồi. Ta thập phần cao hứng hô lên, tên thiên kỵ trưởng này vốn chẳng phải ai khác, đó chính là kẻ cùng ta vào sinh ra tử khi còn ở mân côi binh đoàn, người huynh đệ tốt, người chiến hữu tối của ta hán tử. Dừng lại, lập tức năm người trong tổ thiên cơ liên xạ nọ đang tới chỗ hán tư đều dừng lại sau tiếng quát của hắn, còn hán tư thì hưng phấn tiến tới nắm lấy tay ta nói, ta nghe âm thanh đó đã biết đó là ngươi vô danh à, không đúng, phải gọi ngươi là ma thần vương đại nhân mới đúng, ta quả thật là rất cao hứng khi được gặp lại ngươi hôm nay. Chúng ta hai người không nhịn được liền huy quyền đấm vào ngực đối phương, là sanh tử huynh đệ tình thâm như ruột thịt, nay gặp lại không khỏi xúc động từ tận đáy lòng. Đám linh lôi nhân công quốc thấy thiên kỵ trưởng của chúng cùng ta thân thân thiết thiết như vậy cũng tự động giải trừ địch ý với chúng ta, nhưng đứng trước hơn 10 cự đầu phi long khổng lồ cũng không khỏi làm bọn chúng phải e dè không dám tới gần. Bất chợt từ phía xa truyền lại những tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ thấy sau đám bụi mù mịt từ phía xa xuất hiện một đại đội kỵ binh khí thế như bài sơn đảo hải, rời non lấp biển, cái này chắc em phải dịch để vậy hay hơn, đang nhắm chúng ta lao tới. Đây hiển nhiên chính là do lôi nhân công quốc quân đội thấy phi long hạ xuống mà lo sợ phái kỵ binh tới tỉ hiệp. Bê viện. Hán tư liền lao tới trước thiên cơ liên xạ nỗ trận doanh hướng tới đại đội trọng kỵ binh phất tay ra hiệu ý bảo chúng ta không phải là địch nhân. Đại đội trọng kỵ binh thấy thế liền giải trừ đội hình chiến đấu, tuy nhiên bọn họ vẫn nắm chắc trường thương và hộ thuẫn tiến tới chỗ chúng ta, liền sau đó đại đội kỵ binh đã bao vây đám phi long trường thương thì chỉ vào đám người của ta như sẵn sàng đâm tới nếu chúng ta manh động. Hán tư liền hướng tới một tên thanh niên toàn thân được bảo vệ bằng khải giáp màu bạc trong đám kỵ binh hành lễ rồi nói. Khải bẩm Hoắc Ân Tư bá tước, bọn họ là ba bốn nghi tạp sứ giả không phải là địch nhân. Tên kỵ sĩ liền nga lên một tiếng rồi đưa ta gỡ chiếc mũ sắt bao kín đầu ra, lập tức một khuôn mặt anh tuấn tiêu sái liền hiện ra, tuổi hắn có lẽ cũng còn khá trẻ, trong đôi mắt màu xanh biếc của hắn tỏa ra sự kiên định của một kỵ sĩ cùng với ngạo khí của một quý tộc, hắn hướng tầm mắt nhìn về phía chúng ta. Hoắc Ân Tư Phổ Lạc là bá tước thuộc đệ nhất thế gia có lịch sử lâu dài tại Lôi Nhân Công Quốc Phổ Lạc gia tộc, hắn chính là con của gia chủ hiện tại đồng thời cũng chính là Lôi Nhân Công Quốc Vạn Kỵ trưởng chỉ huy kỵ binh, nghe nói thực lực cũng đã đạt tới hàng thánh kỵ sĩ, người đời xưng tụng hắn là vô song quý công tử tại Thánh Ma Đại Lục, hắn còn nổi danh với rất nhiều thành tượng nổi tiếng đều do tay hắn tạo ra. Ánh mắt của Hoắc Ân từ người ta mà tiến tới bên chúng nữ phía sau lưng ta. Lập tức thần thái của hắn có chút thay đổi sang trạng thái ngạc nhiên cực độ, khi nhận ra băng tuyết tiểu nữ vương cùng áo lệ na thì hắn càng thêm kinh ngạc, vội xuống ngựa tiến tới trước mặt chúng nữ rồi dùng lễ nghi quý tộc nói. Lôi Nhân Công Quốc Vạn Kỵ trưởng Hoắc Ân Tư Phổ Lạc xin tham kiến băng tuyết nữ vương cùng áo lệ na công chúa điện hạ. Hắn vốn đã từng là sứ thần của Lôi Nhân Công Quốc tới ba bốn nghi tạp quốc và băng tuyết vương quốc, sau này cũng có tới cả lai nhân các đặc vương quốc nên đã nhận ra được băng tuyết tiểu nữ vương các nàng, lúc này điều làm hắn cảm thấy kinh dị nhất là việc băng tuyết tiểu nữ vương lại đi chung với tử địch của mình là nguyên soái của lai nhân các đặc quốc Cani Tuyết Lan Đặc, điều này quả thật khiến hắn không tin vào mắt mình nha. Băng tuyết tiểu nữ vương cùng áo lệ na công chúa liền khoát tay ý bảo Hoắc Ân miễn lễ, sau đó tiểu trung hai nàng vẫn đứng phía sau ta mà không nói gì, hàm ý muốn nói lên thân phận của ta với hắn. Tại Thánh Ma Đại Lục có tục lễ khi gặp gỡ người ngoài thì thê tử chỉ có thể đứng sau trượng phu, á dạ các nàng cũng nhu thuận đứng phía sau ta. Hoắc Ân tiểu tử thấy vậy không khỏi nhất thời thất kinh, ánh mắt tập trung đánh giá ta, ta mỉm cười đưa tay về phía hắn nói. Ngươi là Hoắc Ân bá tước, ta là Ngô Lai. Khi nghe ta xưng tên, thân hình của hắn nhất thời run lên, trong mắt xạ ra tia hàn quang vừa ghen ghét vừa bi hận lại mang một chút ý vị phức tạp, rồi hắn cũng không có đáp lại cái nắm ta của ta mà lạnh lùng thốt lên. Thứ nguyên lai ngươi chính là Ngô Lai sao? Trong giao tiếp khi đối phương đã đưa ta ra mà không nắm lấy là một sự thất lễ ghê gớm, bao hàm cả ý tứ khinh thị đối phương. Hoắc Ân vốn là quý tộc từ nhỏ đã sống trong sự nghiêm khắc của lễ giáo quý tộc, tất không thể không biết điều thất lễ này giải thích cho hành động vừa rồi của hắn, chỉ có thể do hắn cố ý mà thôi, nhưng tại sao hắn lại cố ý làm thế? Ta và hắn chẳng phải mới gặp nhau lần đầu tiên sao, không thể nào có khả năng đắc tội với hắn chứ, thật sự là khi một người đưa tay ra mà đối phương không đáp lại thật sự là sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, ta trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận và kỳ dị liền cười trừ vài tiếng rồi thu tay về. Đối với người không coi trọng lễ tiết như ta vốn cũng không cảm thấy gì nhiều, nhưng đối với ly vị nhã các n. NG kia thì quả thật là rất khó chịu, họ đều không muốn bất kỳ ai dám vũ nhục ta vì ta, thậm chí ngay cả thần các nàng cũng dám đối đầu, thì một con người nhỏ bé như Hoắc Ân có là cái gì? Ta ma giới đệ nhất công chúa Á Dạ Hà Lộ Tây Pháp Á Dạ từ phía sau lưng ta không chịu được liền lên tiếng: tên loài người hạ đẳng kia, ngươi dựa vào cái gì mà dám sỉ nhục chủ nhân ta, lại muốn đi tìm chết sao? Nàng vừa nói xong thì lập tức bộ hắc ám thanh ti vô không có gió cũng tự động phiêu phất bay bay, vẻ đẹp tuyệt mỹ lại như được kết hợp thêm một tầng hàn khí càng làm tăng vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, ngược lại do nàng ra cô thêm một tầng hắc ám năng lượng chấn nhiếp chúng nhân khiến cho những kẻ chứng kiến lại thấy kinh tâm động phách. Một hắc ám quang cầu nhanh chóng xuất hiện trên tay nàng rồi bắn về phía Hoắc Ân, hắc ám oanh pháo kích. Vẻ đẹp cao quý của Á Dạ lúc trước cũng có thu hút sự chú ý của Hoắc Ân, nhưng nàng ta tuy cao quý xinh đẹp nhưng lời lẽ lại cực kỳ băng lãnh, sau đó lại còn xuất ra hắc ám quang cầu khiến sắc mặt hắn đại biến. Hắn cũng không phải loại ngu độn, hiển nhiên hiểu được vị mỹ nữ đó đối với mình vô cùng phẫn nộ, và hắn cũng cảm nhận được hắc ám quang cầu đó ẩn tàng một lực lượng đáng sợ. Tuy nhiên trước hắc ám quang cầu của Á Dạ, Hoắc Ân cũng không có tỏ ra quá sợ hãi, hắn lúc này thân mang trọng giáp không tiện tránh né, hắn chỉ có thể dùng cự thuẫn ngăn cản hoặc lấy công làm thủ dùng trường thương trực tiếp tấn công hắc ám quang cầu, nhưng một kích của Á Dạ lại ẩn tàng thêm lực lượng ba động cường đại, điều này đã làm bản năng của hắn chiến thắng tính ương. Ngay của hắn liền dùng toàn lực tránh qua một bên. Trọng kỵ binh không giống khinh kỵ binh hoặc du kỵ binh, lúc lên ngựa chiến đấu bọn họ trong chiến đấu công thủ đều toàn diện nên đã lên ngựa là chỉ có chiến đấu và tiến lên không thể né tránh, vì bọn họ mang trên mình khải giáp quá nặng nề, nếu chiến đấu với tượng binh chiến sĩ thì đảm bảo chỉ qua một thời gian ngắn chắc sẽ bị giày xéo tới chết. Á Dạ điều khiển hắc ám quang cầu bắn sượt qua người Hoắc Ân đánh trúng vào khoảng đất phía sau lưng hắn, ngay lập tức phía sau lưng hắn đã xuất hiện một hố sâu làm vô số đất đá bị nghiền vụn bắn lên tứ tung. Đám trọng kỵ binh phía sau Hoắc Ân thấy vạn kỵ trưởng bị công kích không hẹn mà đều dựng trường thương nhắm vào chúng ta, bọn chúng đối với ta đều là người một phe cả, một khi phát động tấn công quả thật là không nỡ xuống ta a. Thấy tình cảnh đó, Lực Nam cùng với Mại Lôi dẫn bọn cuồng bạo chỉ yển sĩ cùng với đám lang nhân chiến sĩ chia hai bên tả hữu hộ vệ chúng ta. Ngay sau đó Kim Tử vốn vẫn ở trên mặt đất liền đứng dậy, thân hình khổng lồ tỏa ra ánh hoàng kim sáng lạn rồi từ trong miệng phát ra một tiếng long ngâm rung trời lở đất, một tiếng giống giận dữ. A, sau tiếng long ngâm cuồng nộ của Long Vương Kim Tử, bọn chiến mã của trọng kỵ binh không khỏi bủn rủn tứ chi mà nằm bò trên mặt đất, thân thế không ngừng run rẩy. Tình huống diễn ra quá bất ngờ khiến trọng kỵ binh không kịp đề phòng lâm vào cảnh chật vật vô cùng, thậm chí có người ngã ra cũng không thể đứng dậy nổi, một phần vì vớ ngựa, một phần vì khải giáp quá nặng căn bản là khó mà vực dậy nổi. Hán Tư cuống quýt chắn trước ngựa. Y Hoắc Ân gọi ta. Nô Lai không nên động thủ bốn. Không nên a. Ta thở dài hướng Á Dạ nói. Á Dạ bỏ qua đi, ta cũng không muốn cùng hắn so đo. Á Dạ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hoắc Ân một cái rồi mới lui về phía sau ta, nhưng Lệ Vi Nhã cùng Ca Ni lại đứng dậy đi về phía ta. Lệ Vi Nhã nhịn không được hướng Hoắc Ân mà nói: "Ngươi hãy cởi khải giáp ra, ta và ngươi công bình quyết đấu, nếu không ngươi có thể lên chiến mã để quyết đấu, ta cũng không có nể hà chi việc đó. Cơ hội này hay là ngươi tặng cho ta đi, Tiểu Nhã, ta và Hoắc Ân bá tước đều là kỵ sĩ, quyết đấu với ta hắn sẽ phát huy được sở trường của mình, không hắn lại nói chúng ta chen ép hắn." Nàng vừa nói xong liền quay đầu lại nói với ta: "Lai à, ta xin lỗi, ta không thể tuân theo lời ngươi được, bởi vì ta tuyệt đối không thể tha thứ cho ai dám làm nhục ngươi, cả bất luận kẻ đó là ai, ta cũng phải quyết đấu với hắn đến cùng." Ta không biết nói sao, đánh buông tiếng thở dài nhưng trong lòng lại hết sức cảm động, cắm bội kiếm xuống đất. Ca Ni liền hướng tới Hoắc Ân hành lễ kỵ sĩ. Đây là loại lễ nghi trước khi quyết đấu của kỵ sĩ, mặt khác có một loại lễ nghi khác là hướng trường thương lên trời biểu hiện sẵn sàng quyết đấu, rồi nói: "Ta Ca Ni Tuyết Lan đặc lấy danh nghĩa kỵ sĩ chính thức chuyển tới Hoắc Ân Tư Phổ Lạc Lở Dị khiêu chiến, ngươi có chấp nhận lời khiêu chiến chăng?" Việc quyết chiến của kỵ sĩ là một trận đấu mang tính chất trang trọng của thần thánh, nhất là khi một kỵ sĩ này đưa ra lời quyết đấu tới một kỵ sĩ khác, nếu người kỵ sĩ kia trốn tránh hay cự tuyệt thì đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất với người kỵ sĩ, điều đó còn ảnh hưởng tới danh dự của người kỵ sĩ, đối với kỵ sĩ danh dự quan trọng hơn cả tính mạng, cho nên với lời khiêu chiến của Ca Ni thì Hoắc Ân căn bản là không có sự lựa chọn nào khác. Hoắc Ân liền rút bộ kiếm cắm trên mặt đất hướng về Ca Ni hành lễ. "Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, kỵ sĩ Chi Hoa Ca Ni Tuyết Lan Đặc." Hắn tuy nói thế nhưng trong lòng không khỏi run sợ, sắc mặt như hơi tái đi, trong âm thanh lại không giấu vẻ run rẩy. Vốn Ca Ni là thánh kỵ sĩ trung cấp bậc nhất đã dương danh tại Thánh Ma Đại Lục với danh hiệu kỵ sĩ Chi Hoa, tuy Hoắc Ân rất mạnh nhưng thực lực của một sơ cấp thành kỵ sĩ với một trung cấp thánh kỵ sĩ quả thật là có sự khác biệt nhiều. A, nếu cùng Ca Ni quyết đấu chẳng phải là hắn chỉ còn cách đồng quy ư tận, may ra mới hạ được đối phương sao? Kỵ sĩ quyết đấu dù thương vong cũng không phải chịu sự ước thúc của pháp luật, nếu trong lúc quyết đấu Ca Ni lỡ giết chết Hoắc Ân thì Lôi Nhân công quốc cũng sẽ không về hắn, mà ra mặt Phổ Lạc Tư gia tộc cũng chỉ có thể cá nhân hành động, nhưng Ca Ni là thánh kỵ sĩ thực lực cùng thân phận tuyệt đối không nhỏ cũng không ép ở một cá nhân không có quốc gia ủng hộ hay sự trả thù của một gia tộc nào, cho nên vì thế trong lúc quyết đấu Kani cũng không cố kỵ gì mà có thể ra tay tiêu diệt Hoắc Ân, cũng khó trách trước nay hắn đều vô cùng cuồng vọng, nay lâm phải cảnh này cũng không khỏi có chút sợ hãi. Thấy Hoắc Ân đã đáp ứng lời khiêu chiến của mình, khuôn mặt Kani liền hiện lên vẻ rạng rỡ như trăm hoa cùng đua nở, nàng vừa mỉm cười vừa nói: "Thời gian và địa điểm sẽ tùy theo ý ngươi Hoắc Ân bá tước, ta rất mong chờ ngày quyết đấu sẽ nhanh tới." Hoắc Ân hừ lạnh một tiếng, xoay người nhảy lên chiến mã vội vã rời đi, trọng kỵ binh đoàn cũng lặng lẽ theo chân hắn mà rời đi. Kani thu kiếm trở về bên ta nói: "Lai, ngươi thấy biểu hiện vừa rồi của ta thế nào?" Ta cười không nói gì, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của nàng băng tuyết tiểu nữ vương cười duyên nói: "Kani tỷ, ngươi vừa rồi thật là kiêu dũng nha, cái tên Hoắc Ân bá tước đó quả thật cũng làm cho người ta không chịu được, mà hắn là ai mà dám khi dễ Lai của chúng ta, nếu tỷ tỷ ngươi không ra tay thì ta cũng sẽ đem hắn biến thành một bức tượng băng." Ta quả thật cảm thấy rất kỳ quái, khó hiểu được trước thái độ của hắn liền hướng Hán Tư hỏi: "Nói thật sự việc vừa rồi cũng thật là kỳ quái, ta và Hoắc Ân bá tước mới gặp nhau lần đầu tiên mà vừa rồi ta tuyệt nhiên không hề nói lời nào mạo phạm tới hắn, mà không hỉ tại sao hắn lại có thái độ như vậy?" Hán Tư đột nhiên nói: "Có lẽ ta có thể biết một chút nguyên nhân vì sao hắn lại tỏ ra thù địch như thế với ngươi." Tất cả chúng ta đều nhìn về phía hắn, hắn liền cười tươi rồi nói: "Nô Lai lão đại, ta nghĩ chuyện này nguyên nhân đích xác là do ngươi mà ra, ngươi còn nhớ cái ngày mà ngươi trở lại chứ? Ngươi đã nhận được lời tỏ tình của Phỉ Âu Á công chúa, tên Hoắc Ân bá tước đó chính là đang theo đuổi Phỉ Âu Á công chúa tới mức cùng si đó." Áo Lệ Na liền mỉm cười nói: "Ta hiểu rồi, chắc hẳn là do Hoắc Ân bá tước đã bị Phỉ Âu Á làm cho khuynh đảo tâm thần, nhưng Phỉ Âu Á lại toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm cho tiểu ma thần vương Nô Lai của chúng ta. Hoắc Ân bá tước đối với chuyện này thật sự là bị đả kích lớn, tự nhiên đối với Lai sẽ hình thành sát ý đối địch lại." Hán Tư liền nói tiếp: "Không chỉ có Phỉ Âu Á công chúa thôi đâu, mà còn có cả Ô Lan Na toa đoàn trưởng nữa cơ. Ngày đó khi đối diện với Hoắc Ân bá tước, công chúa Phỉ Âu Á đã thản nhiên cho hắn biết trong lòng mình đã có người thương nhớ, đã thề non hẹn biển với người đó, khiến cho Hoắc Ân bá tước vô cùng phẫn hận. Khi Ô Lan Na toa đoàn trưởng tới đây, hắn liền thay đổi mục tiêu mà theo đuổi đoàn trưởng, nhưng bất hạnh thay cho hắn, tâm khảm của đoàn trưởng cũng đặt hết ở nơi ngươi, chỉ mong đợi ngươi tới để theo ngươi tới ma giới. Như thế là hai lần theo đuổi thì cả hai lần đều bị ngươi đoạt trước mất rồi. Thử hỏi hắn làm sao mà không hận ngươi được, làm sao mà hắn không muốn ăn tươi nuốt sống ngươi ngay lập tức nếu có khả năng được." Ta cười khổ một tiếng: "Quả thật đây đúng là thai ương từ trên trời rơi xuống, thật là xui xẻo nha, điều này quả thật là ông trời muốn trêu đùa ta đây mà. Hoa thơm bao hát chả có nhiều ong bướm mi đang than hay đang khoe thành tích thế hử?" Nhận được tin Ngô Lai đã đến, ngay lập tức người đang bị nỗi niềm tương tư hành hạ đến tiểu tụy Phỉ Âu Á công chúa liền toát lên vẻ nông nóng khó tả, nàng nhanh chóng vận các loại trang sức đẹp nhất của mình rồi chạy thảo ra cửa, chẳng còn phong thái lễ tiết của một nàng công chúa cành vàng lá ngọc đâu nữa. Chỉ thấy lúc này ngoài phòng Y Liên công chúa đang đứng nhìn nàng, vẻ mặt không giấu được một nụ cười bí hiểm. Phỉ Âu Á bất chấp cả ngượng ngùng hay e thẹn vội vàng hướng muội muội của mình hỏi dồn: hắn đang ở đâu rồi, muội muội mau nói cho ta biết đi." Y Liên công chúa mỉm cười thưởng thức khuôn mặt cao quý luôn luôn nghiêm nghị của tỷ tỷ mình đang tràn ngập tình cảm của một nữ nhân bình thường, liền không khỏi cảm thán nói: "Thật không biết Ngô Lai kia là thần thành phương nào, cái tên sắc lang hoa tâm đó có gì tốt mà khiến cho Áo Lệ Na tiểu tỷ cũng đi theo hắn say mê, hắn giờ lại đến tỷ tỷ người cũng thế, thật là quả thật Ngô Lai hắn đã bị phụ vương triệu kiến lên đại điện rồi." Ngồi cạnh Hải Lực quốc vương là một mỹ phụ trung niên, thoạt nhìn qua có thể nhận thấy nàng có khuôn mặt hao hao giống Phỉ Âu Á, đó chính là mẫu thân của Phỉ Âu Á và là muội muội của Ác Đặc quốc vương Mạt Thúy Ti hoàng hậu. Tuy không còn trẻ nhưng dung mạo của nàng vẫn tuyệt mỹ vô cùng, nếu nhìn thoáng qua cũng không có kém Phỉ Âu Á bây giờ là bao, nhưng trên người nàng lại có thứ khí chất thành thục của nữ nhân, thứ khí chất nhẹ nhàng thanh khiết như hoa lan, tuy không có câu dẫn kẻ khác nhưng đứng trước nàng quả thật là không thể không động tâm niệm say mê được. Lôi Nhân công quốc không coi trọng lễ tiết quân thần như ở Lai Nhân Các Đặc Vương quốc, Hải Lực quốc vương có thể cùng quần thần nói cười sảng khoái hòa thuận như người thân chứ không chịu sự quản thúc của lễ tế tiết quân thần. Ta vẫn chưa có hướng Hải Lực quốc vương để cầu thân giống như lúc ở Ba Bốn Y Tạp vương quốc, cũng bởi vì Phỉ Âu Á tới lúc này cũng chưa xuất hiện, nhân vật chính còn chưa xuất hiện thì làm sao ta có thể mở lời được. Hoắc Ân bá tước cũng đang ở trong đại điện, hắn đang ngồi cạnh một trung niên nam tử có khí độ phi phàm, chắc hẳn phải là người quan trọng tại Lôi Nhân công quốc này. Thi thoảng Hoắc Ân lại dùng ánh mắt ghen ghét nhìn về phía ta, nhưng trong đó cũng ẩn tàng một chút sợ hãi, cũng bởi mấy ngày nữa hắn sẽ phải cùng Kani quyết đấu, bây giờ mà có thể cao hứng được mới là chuyện lạ đó. Lúc đó từ phía sau đại điện xuất hiện hai nhân ảnh tiến nhanh tới trước mặt ta, bọn họ chính là Phỉ Âu Á công chúa và Y Liên công chúa. Y Liên không giống như tỷ tỷ mình vốn mạnh mẽ, nàng thuần túy vô cùng yếu nhờ ợp của ma pháp sư nên chỉ chạy một lúc như vậy đã thở dốc cơ hồ không chịu nổi, vẻ mặt hiện lên sự đau đớn đáng thương. Phỉ Hâu Á nhìn ta, ánh mắt nàng lúc này tràn ngập nhu tình, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy, thể hiện sự kích động đang trào dâng từ sâu thẳm trong tâm hồn nàng. Rồi nàng quay mặt lại chỗ phụ thân mình mà nói: "Phụ vương xin lỗi tiểu nữ thất thố rồi." Hải Lực Khắc Quốc Vương đối với tâm sự của con gái mình thập phần hiểu rõ, hắn liền cười trừ rồi phất tay áo ý bảo Phỉ Hâu Á ngồi xuống. Chúng nô buộc vội lấy ghế cho hai vị công chúa ngồi xuống, hai người liền lấy ghế ngồi cạnh đám Lệ Vi Nhã. Các nàng vốn cùng là nữ nhân lại là bạn bè nên ngay lập tức một tràng oanh oanh yến yến huyên náo vô cùng từ phía các nàng liền nổi lên: "Ôi những bà tám xinh đẹp a." Áo Lệ Na liền rầu môi lên thì thầm với Phỉ Hâu Á, chẳng biết nàng ta nói cái gì mà đôi má Phỉ Hâu Á nhất thời đỏ hồng lên, càng tăng thêm vẻ tuyệt mỹ động nhân của nàng. Nàng trộm nhìn ta liếc mắt một cái thật sâu, sau đó liền túi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên nữa. Áo Lệ Na ni tử này không hiểu đã nói những gì mà khiến cho Phỉ Hâu Á lại có thái độ như thế nữa. Ta trong lòng vô cùng tò mò, nhưng đối với các nàng ta lại rất tôn trọng, không có dùng ma pháp nghe lén câu chuyện của các nàng. Nhưng nếu ta mà sử dụng để các nàng biết được thì tuyệt đối không tha thứ cho ta. Mọi người đàm luận một lúc thì Hải Lực Khắc Quốc Vương liền đứng dậy nói: "Nô Lai tiên sinh cùng Băng Tuyết Nữ Vương, các vị từ xa tới đây buôn ba mấy ngày chắc cũng đã mệt mỏi, bây giờ các vị hãy tạm nghỉ trước đã, tối nay ta sẽ tổ chức một yến tiệc tẩy trần mừng các vị ghé thăm Tệ Quốc, mong mọi người sẽ đến đủ." Ta liền đứng lên hoàn lễ với ông ta: "Bệ hạ, ngài nhiệt tình tiếp đón chúng ta như vậy quả thật khiến ta rất vinh hạnh, tiệc yến tối nay chúng ta sẽ có mặt đông đủ." Phỉ Hâu Á thập phần cao hứng nói: "Nô Lai đại ca, chúng tỷ muội để ta đưa các người tới khách phòng nghỉ ngơi nhé. Y Dìa Liên, ngươi và Phổ Hy là bạn đồng học, ngươi hãy hướng dẫn hắn tới khách phòng nhé." Y Dìa Liên muốn ngồi phía sau, ta liền liếc mắt nhìn Phổ Hy một cái, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu không rõ tiếng, có vẻ như không muốn đi cùng tên tiểu tử Phổ Hy này, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt Y Liên đang phất hồng ngượng ngùng, có chuyện gì rồi chăng? Phỉ Hâu Á mang chúng ta tới một khách phòng tốt nhất để nghỉ ngơi, bọn ma giới chiến sĩ cũng được tiếp đón rất nhiệt tình. Đám ca ni cùng với Phỉ Hâu Á vào phòng lại tụ tập nói chuyện, thủy chung là không cho ta nghe cũng không cho ta vào trong, khiến cho ta vô cùng nhàm chán. Ta liền triệu hồi Hổ Phách cùng với Phỉ Thúy ra làm bạn hai vị tinh linh công chúa là lướt ở bên cạnh ta, rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát mê người. Ta tuy không hiểu rõ lắm về ca từ của các nàng nhưng giọng hát thánh thoát của các nàng thì quả thật so với giọng của Bách Linh Điểu có khi còn hay hơn gấp trăm lần, tiếng ca động lòng người đủ làm say đắm tất cả tâm hồn của người nghe. Hết một khúc, Phỉ Thúy liền nhào vào lòng ta hỏi: "Chủ nhân, bọn ta hát có hay không?" Ta đang nhắm mắt hưởng thụ thanh âm trong veo say đắm của điệu hát liền mở mắt ra gật gật đầu nói: "Rất hay, quả thật là rất hay, thật khiến cho người ta say lòng, nếu sớm biết các ngươi có thể hát hay như thế nhất định mỗi tối ta đều phải yêu cầu các ngươi hát một khúc." Hổ Phách cười duyên dáng nói: "Chủ nhân, như vậy không được đâu, nếu làm thế Á Dạ với ca ni các nàng kia sẽ oán hận chúng ta vì chiếm hữu chủ nhân mất thôi." Ta liền đưa ngón ta cốc nhẹ vào đầu nàng mang yêu: "Hai tiểu nha đầu các ngươi còn nhỏ mà tâm tư đã xấu xa như vậy, rồi chúng ta tâm ý liên thông, các ngươi dùng tâm linh truyền âm hát cho ta nghe cũng được mà." Phỉ Thúy gắt giọng với ta: "Ai bảo người chúng ta là tiểu nha đầu, ta cùng Hổ Phách cũng đã ngót 500 tuổi, so với chủ nhân tuổi chúng ta còn lớn hơn gấp mấy lần nha." Ta vội vàng xin lỗi hai nàng: "Hai vị tinh linh tiểu tỷ thật là xin lỗi nha, ta chỉ là nói đùa thôi mà." Ta liền vuốt nhẹ cái cánh tinh linh của Phỉ Thúy một chút, lập tức trên người Phỉ Thúy lóe lên một luồng quang mang, nàng liền biến lại hình dáng của một mỹ nữ tuyệt sắc nằm lên ngực ta. Cảm giác này khiến cho ta không khỏi ngơ ngẩn, tâm thần bên cạnh Hổ Phách cùng không cam lòng chịu lép về liền hóa lớn thân hình rồi chui vào lồng ngực ta. Điều này thật là ý vị nha, hai vị tinh linh công chúa này tuy đã lớn tuổi nhưng đối với chuyện nam nữ tình trường lại như một tiểu hài, các nàng không hề có một chút ý thức nào về việc các nàng đang làm, dù sao việc này quả thật vô cùng khiêu khích nha, cái này là các nàng tự đem mỡ đưa đến miệng mèo, ta không thể không chiếm một chút lợi nha. Cả hai bộ ngực mềm mại đầy đặn mùi u hương xử nữ lại sộc vào mùi ta, khiến cho tay ta không tự chủ tìm tới hai bộ ngực mềm mại này mà ve vuốt nhào nặn, cái này là bản năng khi ta ở với Á Dạ các nàng không thể khống chế được nha. Xạo bà cố, hai vị tinh linh công chúa tuy khiết bạch đơn thuần tuyệt chưa hề trải qua chuyện nam nữ nhưng cũng hiểu được việc ta đang làm, khiến cho hai nàng vô cùng xấu hổ, hai má đỏ hồng lên càng làm tăng vẻ đẹp của hai nàng, càng khiến cho máu nóng của ta dồn lên. Bất quá dù biết như thế nhưng hai nàng tuyệt nhiên không có một chút kháng cự nào, nhẹ khép đôi mắt để mặc cho hai tay ta chu du trên bộ ngực của các nàng, mặc kệ cho ta chiếm tiện nghi trên thân thể hai nàng, thân thể các nàng cũng bắt đầu phát nhiệt nhưng tuyệt nhiên không mê cuồng như các thiếu nữ trong lần đầu trải qua chuyện nam nữ, loại người khiết bạch thuần lương vô tà niệm này lại càng khiến cho thú tính của ta nổi lên, khiêu khích nó ả phải tay ta thì chẹp chẹp. Khiến ta liền tiến thêm một bước nữa, hai tay bắt đầu chu du xuống bên dưới, đồng thời ta cũng tham lam tìm đến đôi môi của hai nàng để ngấu nghiến. Quy 3 chương 18, Chiến thần vũ trang. Tại phủ đệ Phổ Lạc Tư gia tộc. Ngay khi Uy Bỉ Tư Phổ Lạc Tư nhị công tức cùng nhi tử hồi phủ đã quay đầu hỏi ngay Hoắc Ân, sự việc lúc nãy là như thế nào? Tại sao tại đại điện con lại công khai triển hiện địch ý với mặt vương? Điều này không giống với con A gây ra điều này, vì đàn bà mà phải rước lấy loại địch nhân này là điều không đáng giá chút nào. Ông ta đã rất để ý tới hành động và suy nghĩ của nhi tử mình, nhưng bất cứ ai ở đại điện đều có thể thấy Phỉ Âu Á công chúa phát xuất nhu tình vạn chủng đối với ma thần vương Ngô Lai tại đó, Hoa Cân căn bản không có lấy một điểm cơ hội. Hoa Cân hận ý đầy mình cay đắng nói con không phục, con có điểm nào thua Ngô Lai chứ? Tại sao Phỉ Âu Á như vậy mà cả Ô Lan Na Toa cũng vậy, trong tim trong mắt chỉ có Ngô Lai? Ngô Lai, Ngô Lai, ta Hoắc Ân Phổ Lạc Tư thể bất lưỡng lập với ngươi. Uy Bỉ Tư công tức đối với việc thệ ngôn không có hy vọng gì của con trai nói ma thần vương Ngô Lai trong truyền thuyết là ma giới tuyệt thế cường giả. Chúng ta mặc dù chưa chân tránh thấy qua lực lượng của hắn, nhưng bằng việc bên cạnh hắn có Huyễn Chi kiếm sĩ Lỵ Vi Nhã cùng kỵ sĩ Chi Hoa Ca Ni Tuyết Lan đặc không có hảo ý, đồng thời thân phận bất minh của Hắc Y mỹ nữ không đơn giản. Ta đã đích thân cảm thụ khí thế trên than hắn đích thị là ma vũ song tu chân chính cường giả, đối với việc báo phục của con căn bản không có khả năng. Khóa miên Hoắc Ân đã sớm xuất hiện nụ cười gượng gạo nói mọi thứ dù là không có khả năng, con cũng phải tuân theo khiêu chiến của cả nỉ Tuyết Lan Đặc. Nghe được điều này Uy Bỉ Tư công tức thực sự lo lắng hét lên con thật không sáng suốt. Cả nỉ Tuyết Lan Đặc là một thánh kỵ sĩ trẻ nhất của thánh ma đại lục, con thật vô cùng cuồng vọng phải tự biết mình một chút chứ thật là bất hảo. Tâm tình của Hoắc Ân lúc này thập phần không tốt, lần này nghe lời cha mình trách mắng bản thân không biết xem lại mình làm hắn càng thêm kích động, bất ngờ đánh mạnh xuống bàn trà nói con cuồng vọng, con không biết lượng sức. Con vẫn phải hoàn thành trận quyết đấu này, có thể không giữ lời hứa được sao? Con là nam tử hán phải chết một cách oanh oanh liệt liệt. Uy Bỉ Tư công tức lãnh đạm nói con tưởng sẽ chết ư? Ta sẽ không để điều đó xảy ra, kỵ sĩ Chi Hoa Cả Nhỉ Tuyết Lan Đặc. Nếu con có thể đánh bại được thánh kỵ sĩ danh tiếng đó thì khi đó lo gì không có mỹ nữ gửi đến tận cổng. Hoa Cân nghe những lời đầy ý tứ của cha, một con đường hạnh phúc mở ra trước mắt cha, cha có cách giúp con đánh bại cả nỉ Tuyết Lan Đặc ư? Uy Bỉ Tư trừng mắt với nhi tử nói con lại đây với cha. Ông ta bước về phòng ngủ của ông ta, Hoa Cân vội và bước theo sau. Phủ đệ của Phổ Lạc Tư gia tộc đã trải qua hàng trăm năm lịch sử, hầu hết các phòng ngủ đều đã được sửa sang lại. Diện tích khu vực phòng ngủ này không thể so sánh được với thượng khách phòng, nó đã tồn tại tứ triều đại trước rồi và không ai được phép vào khu vực này cả, thậm chí cả những đứa con khác của ông ta cũng không được vào. Hoa Cân cũng chỉ tới phòng ngủ của cha hắn vài lần thừa nhỏ, sau này lớn lên thì không được tới lần nào cả. Bước theo phụ thân vào khu vực này, những hình ảnh thời thơ hấu lại hiện lên trong tim Hoa Cân, bất ngờ là cách bố trí lại giống hệt như những gì Hoa Cân nhớ tới lúc nhỏ, qua cả vài thập kỷ vẫn không thay đổi một chút gì. Phụ thân dẫn hắn tới phòng ngủ này làm gì? Nơi này có bí ẩn gì? Uy Bỉ Tư công tức bước đến một cái tủ quần áo, đây chính là cửa vào một cái địa đạo, dây chính là bí mật lớn nhất của Phổ Lạc Tư gia tộc, chỉ có người kế thừa đích truyền mới được biết, ta muốn khi con nhận vị trí kế thừa này rồi mới nói bí mật với con, nhưng hiện tại để bảo vệ mạng sống của con ta đành phải trái quy củ của tổ tiên đã truyền từ đời này sang đời khác. Ngay lúc đó ông ta một tay đặt lên cái gậy bằng gỗ trên tủ quần áo rồi kéo mạnh. Một loạt âm thanh trầm 5C do ma sắt vang lên, cánh cửa từ từ hướng bên trái mở khai. Theo hướng di động trên tương xuất hiện một cái động, ở trong cái mật đạo đó là một cái hộp sắt đứng thẳng cao lớn. Uy Bỉ Tư công tức gỡ chuỗi hạt trên cổ xuống, ở giữa chuỗi hạt có hình dáng thật lạ lùng không thể nhận biết được đó là hình gì, Hoa Cân nhận ra đây chính là biểu tượng của Phổ Lạc Tư gia tộc Sinh Mệnh Truy Thạch. Sau khi nhẹ nhàng gỡ Sinh Mệnh Truy Thạch xuống, Uy Bỉ Tư công tức giữ chặt biểu tượng đó nhẹ nhàng cầu nguyện. Rồi chậm chậm cầm Sinh Mệnh Truy Thạch nhẹ nhàng đặt vào hoa văn kỳ lạ ở trung tâm của cái hộp sắt đó. Ca. Hộp sắt đột nhiên mở ra. Một luồng kim quang sáng chói trong chớp mắt làm cả căn phòng bừng sáng, đang toàn tâm toàn ý quan sát cái hộp thì Hoắc Ân bị luồng ánh sáng lóa mắt làm nhất thời không thể thấy được cái gì. Tuy ánh sáng chói lòa làm mắt cực kỳ không thoải mái, nhưng Hoắc Ân vẫn không lấy tay che mắt lại, sau một lát thị giác được khôi phục, mục quang nhìn chằm chằm vào trong hộp sắt không tự chủ được lập tức kêu lên đây đây là. Xuất hiện trong màn kim quang trước mắt hắn chính thị một bộ khải giáp, ở trên khải giáp là những hoa văn kỳ lạ dường như là những phù chú cổ xưa, trong ánh kim quang đó dường như có thể cảm nhận được sự sống trên bộ khải giáp cứ như là nó đang hô hấp vậy. Tại bên trái của khải giáp là một cái kim sắc kỵ sĩ thuẫn hình bán nguyệt, trên mặt thuẫn khắc đầy những phù chú kỳ dị, bên phải khải giáp có đặt một cái trường thương kỵ sĩ dài quá mức bình thường kim quang sáng lạn và một cây kim sắc trường kiếm, trên thân thương kiếm cũng khắc đầy những đạo phù chú, có thể thấy được khải giáp, thuẫn thương kiếm này chính thị những trang bị của kỵ sĩ. Uy Bỉ Tư công tức hướng cái nhìn sùng kính tới giá đặt trang bị kim quang sáng chói kia từ từ cất tiếng đây chính là chí bảo đại truyền thừa của Phổ Lạc Tư gia tộc Chiến Thần Vũ Trang. Chiến Thần Vũ Trang. Hoa Cân thì thầm không thể nhẫn mại tay muốn chạm tới nguồn lực lượng sung mãn này Chiến Thần Vũ Trang, nhưng kim quang mãnh liệt của chiến thần vũ trang đại thịnh như muốn ngăn trở hắn. Hoa Ân vừa định chạm vào thì một trận đau đớn kịch liệt truyền đến liền thu hồi bàn tay lại. Uy Bỉ Tư công tức đối với việc làm này của nhi tử dường như không để ý, nói đây chính là vũ khí trong truyền thuyết của thiên giới chiến thần vũ trang, có thể chống lại công kích của ma pháp là thánh linh khải giáp, thần tích chi thuẫn có thể phản xạ lại công kích ma pháp, thứ thiên long thương khả năng phá phòng ngự kết giới, còn quang minh thánh kiếm nội hàm là do thánh quang hệ công kích lực lượng hợp thành, bốn thứ hợp nhất trên cơ thể chính là vô địch. Hoa Ân kinh nghi trong gia tộc của chúng ta, từ trước tới giờ con chưa từng nghe qua loại vũ khí trang bị nào lợi hại như vậy. Uy Bỉ Tư công tức nói bộ chiến thần vũ trang này chỉ có nhà vua và trưởng tộc biết mà thôi, những người khác không có tư cách biết. Chính xác theo truyền thuyết thì chủ nhân của bộ chiến thần vũ trang này được gọi là thủ hộ giả, tích nhật chiến thần phụng lệnh của chúng thần chi vương thâm nhập ma giới thảo phạt ma vương lộ tây pháp kết quả chiến bại, chiến thần lúc tối hậu khi hình thần câu diệt đem toàn bộ lực lượng đào xuất khỏi ma giới gửi vào trang bị giao cho tổ tiên phổ lạc tư gia tộc ta bảo quản, sẽ giao lại cho người kế nghiệp trong tương lai. Hoa Ân nhăn chán nói chúng ta có được coi là người kế nghiệp đó không? Uy Bỉ Tư công tức nói tại trung tâm của chiến thần vũ trang có tồn tại ý thức của chiến thần, vì vậy nên chỉ có người kế nghiệp thực sự mới có thể sử dụng chiến thần vũ trang, nếu con không phải là người kế nghiệp thì sẽ bị thụ thương. Ông ấy lấy sinh mệnh truy thạch từ trên cái hộp sắt ra tiếp tục nói bất quá không được chiến thần thừa nhận nhưng chỉ cần trên thân mang sinh mệnh truy thạch thì vẫn có khả năng sử dụng chiến thần vũ trang, mặc dù chỉ có thể phát huy 1/10 sức mạnh và thời gian sử dụng cũng giới hạn. Nhưng với những điều kiện như vậy con vẫn có thể dễ dàng chiến thắng Kani Tuyết Lan đặc chỉ là một nhân loại thánh kỵ sĩ. Hoa Ân đại hỉ nắm chặt sinh mệnh truy thạch trên chuỗi hạt trên ngực sau đó thận trọng một lần nữa bàn tay từ từ tiếp xúc với kim quang sáng chói của chiến thần vũ trang. Lần này chiến thần vũ trang kim mang ở bên ngoài tuyệt không ngăn cản hắn ngay khi chạm vào thánh linh khải giáp ở tay hắn chớp sáng kèm theo chấn động nhỏ, thánh linh khải giáp đã tự động mặc lên người hắn. Hoa Ân lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là sức mạnh dường như vô tận tự thân thể phát ra, trên cánh tay trái được trang bị thần tích chi thuẫn, sau đó là thứ thiên long thương cùng quang minh thánh kiếm xuất hiện trên tay, hắn ngẩng đầu hét lớn ta là mạnh nhất, ta là vô địch. Trong lúc hưng phấn tột độ hắn không chú ý tới ánh mắt lo lắng trên cặp mắt của Uy Bỉ Tư công tước, sự tự trách, thần thái phức tạp. Quy 3 chương 19, Vũ hội. Vũ hội cung đình được bắt đầu, chỉ có những nhân vật chủ chốt của vương đô Lôi Nhân công quốc mới được mời. Tại đại lễ đường vương cung âm thanh huyên náo vô cùng. Ta ngồi tại phòng nhìn vào bộ lễ phục được gửi tới mà phát ngốc ta không biết cách mặc a ta đã tới thánh ma đại lục được một thời gian, nhưng quần áo ta mặc vẫn là bộ võ sĩ phục đơn giản và bộ ma pháp bảo mà thôi, còn loại lễ phục có chất liệu cao cấp và cấu tạo phức tạp như vậy ta mới thấy lần đầu a, thực sự khó chịu ta không thấy chỗ mở nó nữa. Áo lễ na xinh đẹp tuyệt mỹ từ cửa phòng tiến lại kiều mị cất tiếng lai, like, có tốt không? Các tỷ muội đang chờ chàng kìa. Ô hát. Chẳng lẽ chàng chưa mặc y phục? Mặt ta xuất hiện một tia khổ thiếu hai, ta còn chưa có thấy qua cái loại lễ phục này, ta không biết làm thế nào mở nó a. Áo lễ na ngay lập tức phát xích một nụ cười nhẹ nhàng tiến lại hảo phu quân của ta mà cũng có chuyện không giải quyết được a, ta trước giờ chưa thấy có cái gì làm khó được chàng a. Nàng cầm bộ lễ phục so lên người ta rồi nói chàng còn không nhanh cởi ngoại y ra, mọi người đang chờ chàng kìa. Ta đành nhanh chóng cởi bộ ma pháp trường bào ra cất tiếng tới đây. Từ lúc đồng hành cùng áo lệ na tới nay đây là lần đầu nàng tiếp cận ta gần như vậy, mặt nàng đỏ lên như thoa một lớp phấn hồng, nàng dường như phải cố gắng áp chế con tim đang đập loạn lên để dịu dàng giúp ta mặc lễ phục. Làm thế nào mà công chúa cao quý của một nước lại phục thị mặc lễ phục cho một nam nhân chứ, nhưng nàng dường như không hề để ý đến điều đó, trong tâm chỉ là một sự ngọt ngào, mỹ mục phảng phất một làn thu ba óng ánh. Ta sau khi dung nhập lực lương ma thần làm cơ thể luôn phát ra mị lực nam tính mê hoặc cực điểm. Áo lệ na chạm vào ta nhất thời ý loạn tình mê, động tác thay y phục cho ta cũng ngày càng chậm dần, cuối cùng vô lực dựa vào thân thể ta. Ngay lập tức một mùi hú hương từ thân thể nàng xông lên làm tim ta một tràng rung động ta nhìn xuống thì bắt gặp bộ ngực mỹ nữ nhu mị vô hạn thật dụ nhân, ta ôm nàng túi đầu xuống trao cho nàng một nụ hôn mãnh liệt. Áo lệ na bất động để mặc ta khinh bạc, nhưng rất nhanh đã bắt đầu nhiệt tình đáp lại nụ hôn của ta, cánh tay trắng ngần như linh xà ôm lấy cổ ta, cái lưỡi nhỏ đinh hương cũng chủ động xâm nhập vào miệng ta. Ta cũng tận tình hưởng thụ cái mùi vị dụ nhân đó, nhất thời phong tình rào rạt. Một chàng âm thanh quyến rũ đột nhiên phát ra ta đờ tự hỏi như thế nào mà chàng lại chưa ra ngoài thì ra chàng đang trốn ở đây thăm thiết ta. Áo lệ na vội vã rời khỏi người ta nhưng bị ta ôm chặt dính sắt vào ba dê ngực ta không thoát ra được, ta quay đầu lại thì thấy băng tuyết nhân đang mỉm cười ngọt ngào đứng ngoài cửa. Thân là một trong thánh ma đại lục thập đại mỹ nữ đúng là quốc sắc thiên hương một tuyệt sắc mỹ nhân nhân. Hiện giờ nàng đang mặc một cái váy dài xếp nhiều nếp để lộ bờ vai khiết bạch tinh ánh như mỹ ngọc vô hà, khuôn mặt tuyệt mỹ được trang điểm nhẹ nhàng càng làm tăng thêm phần xinh đẹp, mái tóc dài lam sắc buông thong dài mượt tới thắt lưng, trên đỉnh đầu được nàng chăm chút làm nàng tăng thêm vẻ dịu dàng thành thục, làm mọi người nhìn nàng một lần rồi đều không muốn rời mắt khỏi vưu vật. Tuyệt thế đó. Nàng dường như là được ông trời tạo ra là để mê hoặc chúng sanh đúng là ti. Đều yêu tình a. Ta đón nhận mục quang nồng cháy của băng tuyết nhân trong tâm dâng lên một sự ngọt ngào, nàng tiến lại gần kéo áo Lệ Na ra khỏi lòng ta, mỉm cười nói lai, giờ mà chàng còn thời gian khi phụ áo Lệ Na tỉ tỉ ư, vũ hội đã bắt đầu rồi đó. Hai vị tuyệt sắc mỹ nữ ở cùng một chỗ làm ta thật mở rộng tầm mắt, hơn nữa họ cũng đã là nữ nhân của ta rồi, chỉ là của mình ta thôi, ý nghĩ này ngay lập tức làm ta thấy tự hào vạn phần. Nhị nữ ôn nhuyễn dùng ngọc thủ dịu dàng giúp ta mặc lễ phục, ta bước tới trước gương để ngắm nhìn, thấy một nhân ảnh thật lạ lẫm xuất hiện trong gương. Khuôn mặt của ta hiện tại thật không phải là anh Tuấn, lúc trước ta không phải dạng này à, vết sẹo trên mặt ta là do trong lúc đi săn liệt hỏa hung sư lưu lại đã qua nhiều thời gian rồi mà vẫn vô pháp mất đi, nhưng ta không quan tâm lắm, chúng nữ của ta cũng không hề để tâm, bây giờ mặc bộ lễ phục này ta nghĩ ta thật anh đĩnh phi phàm, vết sẹo dài càng làm tăng khí khái nam tử của ta mà thôi. Đây chính là bộ lễ phục mà á dạ chúng nữ đã đặc biệt chọn cho ta, nhãn quan của họ đích thực rất tốt. Nhị nữ hiển nhiên mãn ý vô cùng vì sự lựa chọn của các nàng, băng tuyết nhân ôm lấy cổ ta cất tiếng muội biết rằng phu quân của muội là xuất sắc nhất, không ai có thể so sánh được, hiện tại điều mà bọn muội lo lắng là sự hấp dẫn của chàng sẽ quyến rũ hết các mỹ nữ chứ danh của Lôi Nhân công quốc mất, các thiên kim tiểu thư đều tham gia lễ hội này à, bất quá muội cùng các tỷ muội sẽ canh giữ chàng. Ta bất giác đưa tay lên sờ vết sẹo dài trên mặt Khổ Tiếu nói nàng không cần an ủi ta, vẻ ngoài này của ta làm sao có thể được coi là hảo xuất ca được chứ, chỉ có các nàng những mỹ nữ nhân của ta mới coi ta là bảo bối mà thôi. Áo Lệ Na công chúa nhẹ nhàng dùng ngọc thủ chạm vào vết sẹo trên mặt ta thật lòng nói không giống như chàng nói đâu lai, có lẽ chàng không nhận ra rằng điều làm nên con người chàng chính là khí chất của chàng, nó có một sự thu hút đặc biệt với nữ hài tử, đối với các cô gái khí chất này của chàng đích thị rất hấp dẫn. Muội và các tỷ muội chính là các ví dụ tốt nhất, từ lúc bắt đầu bị thu hút bởi chàng đến giờ muội vẫn không thể thoát khỏi, điều này với vẻ ngoài của chàng hoàn toàn không có quan hệ gì. Lai, đây chính là nhãn quang hân thưởng của các nữ hài, có thể thu được phương tâm của bọn muội chính là con người chàng, chàng không cần phải suy nghĩ như vậy đâu. Nguyên lai ta trong tâm trí bọn họ là như vậy à, hiện giờ ta chỉ cảm thấy con tim ngập tràn hạnh phúc, có được các nàng chính là vinh hạnh lớn nhất đời của Ngô Lai ta. Băng tuyết nhân cắt đứt sự giao lưu tâm linh giữa ta và áo Lệ Na nói chúng ta đi thôi các tỷ muội đang chờ kìa. Lai, nguyên buồn hai vị tinh linh tỷ tỷ cũng đã dự bị lễ phục chuẩn bị cho các nhân vật trong yếu của Lôi Nhân công quốc được kiến thức phong thái của tinh linh mỹ nữ, mà chàng lại ngoan tâm khi phụ họ làm bọn họ vô năng tham dự vũ hội được, còn làm bọn ta tiêu tốn thời gian, ta còn không có tính toán với chàng đó. Nghĩ lại đúng là họ đã bị ta trùng kích mạnh bạo đến mức vô lực hồi đáo. Hổ Phách cùng Phỉ Thúy hai vị tinh linh công chúa đã bị ta làm đến không còn khả năng tùy tiện di động nghĩ tới đó làm ta đắc ý mỉm cười, rồi nắm ngọc tí của băng tuyết nhân và áo Lệ Na bước ra khỏi phòng. Phỉ Hầu Á, Cani, Lị Vi Nhã mặc những bộ y phục trang trọng đang chờ ta ở bên ngoài, ta di chuyển về phía đại lễ đường, cắp 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 đây quả là diễm phúc tề thiên nếu lộ Tây Pháp ở đây nhất định sẽ hâm mộ đến phát ghen lên với ta. Đại lễ đường vương cung giờ đang được chiếu sáng rực rỡ, rất nhiều xe ngựa hào hoa đang dừng chỉnh tề ngoài lễ đường. Vô số các loại mỹ tiểu, điểm tâm, mao cân liên tục được bày ra khung cảnh cực kỳ nhiệt náo. Bộ phận môn vệ canh cửa cất tiếng ma thần vương giá đáo. Ta dẫn nhóm á dạ tiến vào đại lễ đường. Đại lễ đường đang huyên náo đống chốc không một tiếng động, mọi nhãn quang đều tập trung về phía bọn ta, nhìn chúng ta với những ánh mắt rất chi là kỳ lạ. Hải Lực Khắc Quốc vương cùng Mạt Thúy Ti vương hậu tiến lên nên đón, ta cùng chúng nữ hướng bọn họ hành lễ, Hải Lực Khắc Quốc vương ra hiệu bảo chúng ta đứng lên. Nhất thời một âm thanh quen thuộc mà đã lâu rồi ta chưa nghe vang lên Ngô Lai, Lị Vi Nhã, lâu rồi chưa gặp a. Ta nhìn theo hướng phát ra âm thanh nhận thấy một thanh niên nam tử cao to tuấn lãng tay cầm một ly rượu tiến lại phía ta. Chính là đại địa kỵ sĩ Mạt Khắc sư huynh của ta. Ta cao hứng bước tới phía trước nắm chặt tay trái hắn, nói từ lúc ở băng tuyết vương quốc ly biệt đến nay đã hơn một năm, ta lúc nào cũng nhớ tới ngươi. Mạt Khắc cười nói Ngô Lai ngươi thật bạc béo, đến đây trước tiên phải thông chi cho ta chứ. Hại ta phải chạy gấp về đây để gặp ngươi tại bữa tiệc này, Lôi Tư đại ca bây giờ cũng đang gấp gáp trên đường tới đây đó, cắp cắp. Mặt khác, Lôi Tư cùng Lạp Nã Đặc đều là những thống lĩnh quân đội tại các địa phương, hiện tại tình hình Thánh Ma Đại Lục đã thực sự trở nên hòa bình, không có chiến tranh phát sinh, hiện giờ họ đã có thể an hưởng thái bình rồi. Việc ta đến Vương Đô Hải Lực Khắc Quốc Vương đã thông qua phi cấp truyền thư thông chi cho đám bằng hữu của ta trở về Vương Đô, mặt khác chú địa gần Vương Đô nên có thể nhanh chóng trở về. còn Lôi Tư bọn họ thì có lẽ phải mệt mỏi vì đoạn đường dài. Các trọng thần quý tộc của Lôi Nhân Công Quốc đều đích thân đến thăm hỏi ta, còn Á Dạ bọn họ thì bị các công tử cùng tiểu thư danh môn quay lấy, nhưng bọn họ dường như không thích thú lắm chỉ ứng phó lấy lệ. Phổ Hy tiểu tử đang tán gẫu với một đám thiên kim mỹ nữ, trong bộ dạng hắn thì dường như đang rất khoái trí, bất quá Y Liên công chúa ở kế bên khuôn mặt lãnh tiếu luôn chế nhạo làm hắn phải cư xử chừng mực hơn. Một trung niên nam tử khí thế phi phàm tiến đến bắt tay với ta, thốt từ lâu đã nghe đại danh của ngài Ma Thần Vương các hạ, ta là Uy Bỉ Tư Phổ Lạc Tư, hiện là quận công của Lôi Nhân công quốc. Uy Bỉ Tư Phổ Lạc Tư, phải chăng hắn chính là phụ thân của người ước hẹn cùng Cani quyết chiến Hoắc Ân Phổ Lạc Tư bá tước? Hắn chính là nhân vật thứ hai của Lôi Nhân công quốc ca. Ta đáp lại, nguyên lai chính là Uy Bỉ Tư công tước, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Uy Bỉ Tư công tước mặt dường như hối lỗi nói, con trẻ cuồng vọng vô lễ mạo phạm các hạ, ta thay mặt nó xin lỗi các hạ, ngài đại nhân đại lượng không tính toán việc đó chứ. Hắn mặc dù có vẻ thành tâm thành ý xin lỗi, nhưng ta luôn cảm thấy đằng sau khuôn mặt mỉm cười xin lỗi này là một ý tứ khác, hoặc ta đã bị ảnh hưởng tính đa nghi của Lộ Tây Pháp cùng Ác Đặc Quốc Vương Láo Hồ Ly rồi chăng? Ta nói Hoắc Ân bá tước đã có thái độ không tốt song ta cũng không để trong lòng. Thinh linh một ngọc thủ trước mặt ta đã ngăn ta nói tiếp, chỉ thấy Băng Tuyết Nhân duyên dáng nở nụ cười trước mặt ta, nháy mắt với ta rồi nói, đã quấy rầy, hai vị đại nhân. Tôn quý đích Ma Thần Vương các hạ có thể bồi tiếp tôi một địa không? Lúc này vũ hội đã chính thức bắt đầu, những đôi nam nữ trang phục hoa lệ đang duyên dáng nhảy trong âm nhạc ưu mỹ, thật là một bầu không khí lãng mạn. Ta nắm chặt tay Băng Tuyết Nhân ưu nhã hành lễ, có thể được nữ vương bệ hạ đích thân mời chính là vinh hạnh của Ngô Lai ta, mời. Băng Tuyết Nhân mỉm cười dẫn ta bước vào sàn nhảy trong âm nhạc dịu dàng, khiêu vũ cung đình ở Thánh Ma Đại Lục tương tự như khiêu vũ ở thế giới của ta, Băng Tuyết Nhân đứng đối diện với ta tiến hành nhảy điệu ác bổ, nàng nhảy điệu này đích thực rất hoàn hảo. Băng Tuyết Nhân khinh nhu toàn thân quay tròn một vòng đích thực quyến rũ a. Lúc ta đang bị hấp dẫn thì cái miệng nhỏ của nàng đã áp sát vào vành tai ta, một âm thanh nhỏ vang lên lai. Chàng phải cẩn thận đề phòng với Uy Bỉ Tư Phổ Lạc Tư công tước, thanh ảnh tỷ tỷ đối với các nhân vật cấp cao của các vương quốc đều đã điều tra dình một cách rõ ràng, tỷ ấy đối với Uy Bỉ Tư công tước có đánh giá con người này chính là tiếu lý tàng đào thâm bất khả trắc, cũng được coi là trung thành với vương tộc, tuy nhiên cũng là đối thủ của hải lực khắc quốc vương. Lai, lúc nãy ông ta đã nói gì với chàng? Chàng đừng bị lừa bởi biểu hiện bên ngoài của hắn a. Ô hát, vậy là trực giác của ta cũng thực chuẩn xác a. Uy Bỉ Tư công tước tiếp cận ta dương như có liên quan đến việc quyết đấu của Cani với Hoắc Ân, ta xém chút nữa là bị lão qua mặt rồi. Ta nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhân, cảm ơn nàng. Băng Tuyết Nhân ôn nhu cất tiếng, chàng hà tất phải đà tạ thiếp, thiếp là nữ nhân của chàng mà. Ta đáp ý mỉm cười, xúc đông ôm lấy nàng vũ động tiểu khu của nàng trước đám đông. Sự thật việc Uy Bỉ Tư công tước tiếp cận ta đích xác đối với việc quyết đấu của Cani cùng Hoắc Ân có liên quan, nhưng dường như không có ác ý, ông ta chỉ là muốn bí mật giải quyết vấn đề này mà thôi. Bởi vì ông ta không muốn sự tình Phổ Lạc Tư gia tộc có chiến thần vũ trang bị bộc lộ ra ngoài, tuy nhiên số mệnh đã được định rồi thì không ai có thể thay đổi được, nó phải phát triển theo đúng quy trình, nếu tại lúc đó mà Băng Tuyết Nhân không ngăn cản doan đối thoại giữa ta và ông ấy thì có lẽ sẽ có một tương lai khác xảy ra rồi. Đây chỉ là một đoạn ngoại thoại, lý do mà tương lai xảy ra là bởi vì không ai có thể đoán trước được. Việc phỉ Âu Á Cani chúng nữ những đỉnh cấp mỹ nữ bất ngờ tụ họp lại một chỗ làm bọn tử đệ quý tộc hưng phấn vạn phần, lúc nào cũng vây quanh bọn họ mời nhảy. Áo Lệ Na, Phỉ Hầu Á, Cani tam nữ đối đáp rất trịnh trọng, còn Á Dạ cùng Lị Vi Nhã dường như không thích thú giao lưu lắm, khuôn mặt tuyệt mỹ sắp không nhẫn mại nổi nữa, như muốn chuẩn bị bộc phát. Băng Tuyết Nhân tiểu ni tử thông minh lém lỉnh này luôn bí mật chú ý cử chỉ của các tỷ muội, dưới mắt không khỏi là một tia hàm tiếu, nàng ngay lập tức làm vài động tác mỹ diệu rồi nắm lấy tay ta đẩy ta đến chỗ họ. Yêu kiều cất tiếng, hảo a, đại lao ra trở về rồi đây. Ta nhanh chóng lấy tả thủ đặt lên đồn bộ nàng làm một vài động tác gọi là trừng phạt, sau đó ôn nhu ôm Lị Vi Nhã vào lòng. Lị Vi Nhã tiêu dung nhanh chóng bỏ đi lớp băng sương, nhẹ nhàng thì thầm với ta lai, chàng mà còn không xuất hiện thì có lẽ thiếp đã không nhịn được mà phải xuất thủ giáo huấn bọn công tử vô công dối nghề này rồi. Ta cố ý tại lúc nàng làm nũng này mà hưởng thụ cảm xúc nhu nhuyễn cực đỉnh do nàng tạo ra nói ta chẳng đến rồi sao. Tiểu Nhã, chúng ta nhảy nữa nha. Kỹ năng khiêu vũ của nàng còn xa mới bằng được kiếm thuật cao minh của nàng. Sự thật thì ta và nàng đều là những tân binh như nhau mà thôi. Bất quá thân thể nàng đích thật quyến rũ a. Dù có chuyển động như thế nào đi nữa thì vẫn thật là ưu mỹ động nhân. Điều đó càng làm tăng thêm khí tức thuần khiết của nàng, hấp dẫn toàn bộ mục quang của chúng nhân. Ta phải chống cự với quá nhiều mục quang ghen tị đấu kỵ của bọn công tử quý tộc. Trong tâm ta chính là sự đắc ý và cảm giác thỏa mãn. Hay à? Lị Vi Nhã chính là một siêu cấp mỹ nữ mà bình thường bọn họ hiếm có khi được gặp, mà nàng lại là của riêng ta, vì vậy không trách được bọn họ ném cái nhìn thủ địch ganh tị về phía ta. Phi Hầu Á, Á Dạ chư nữ đều lần lượt cùng ta khiêu vũ, vì vậy mà động tác của ta ngày càng điêu luyện hơn, cùng nhảy với các mỹ nữ làm ta trở thành tiêu điểm của cả vũ hội. Sau đó Hải Lực Khắc Quốc Vương hướng đến ta kính một ly rượu, mỉm cười nói diễm phúc của các hạ đúng là niềm mơ mộng thèm muốn của nhiều người a, cả ta cũng muốn ganh tị với diễm phúc của ngươi, ngươi bây giờ có lẽ đã trở thành công địch của những người trẻ tuổi rồi đó. Ta tiểu lượng mặc dù không cao nhưng vẫn nâng ly mỹ tiểu lên nói công địch của mọi người ư, ta nghĩ đó chính là lòng tự hào của nam nhân a bệ hạ, không biết ngài có nguyện ý cho tại hạ có vinh hạnh thêm một lần được kiêu ngạo nữa được chăng? Hải Lực Khắc Quốc Vương nhãn tình co lại, ý tứ của ngươi là? Ta chăm chú nhìn vào chỗ của Áo Lệ Na cùng Phỉ Âu Á công chúa nói bệ hạ, ta thật vinh hạnh nếu được Phỉ Âu Á công chúa tôn quý cùng đi tới ma giới. Hải Lực Khắc Quốc Vương tuy đã chuẩn bị chờ đợi điều ta nói nhưng vẫn bị làm cho kinh ngạc kêu lên, các hạ phải chăng đang cầu hôn? Ngươi nên hỏi ý kiến của Phỉ Âu Á thì hơn, ta tôn trọng ý kiến của nó. Hàm ý trong lời nói của ông ta dường như đã chấp thuận lời cầu hôn này, bởi vì ông ta đã rất rõ tâm ý của Phỉ Âu Á khi vừa nghe ta có ý định cầu hôn nàng đã chạy lại bên ta rồi. Quốc vương thấy Áo Lệ Na công chúa đang ở bên cạnh bồi tiếp ta nên cũng biết được thái độ của Ác Đặc quốc vương rồi, vì vậy ông ấy cũng không cần quan tâm nhiều nữa, có được nữ tế là ma thần vương đúng là rất có lợi à, điều ông ta lo lắng duy nhất là mỹ nữ ở bên cạnh ta có quá nhiều, nhưng nhìn thái độ ân cần nâng niu của ta đối với đám bảo bối nữ nhân nên cũng làm ông ta tin cậy ta phần nào. Hải Lực Khắc Quốc Vương cứ như là đã tiên liệu trước phản ứng của ta, đảo mắt qua mặt Thúy Ti Vương hậu Mỹ Mục cũng không xuất hiện tia kinh ngạc nào. Thanh âm nhẹ nhàng mang tới sự rung động hướng đến ta nói Ngô Lai, ta phó thác Phỉ Âu Á cho ngươi, nó từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình còn chút trẻ con, ngươi phải hứa rằng sẽ có trách nhiệm với nó. Hải Lực Khắc Quốc Vương xen vào nói ta cũng chúc phúc cho bọn trẻ các ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi nếu ngươi đối xử bất công với Á Á đâu, ngươi có làm được không? Ông ta dường như bức ta phải tỏ thái độ, ta ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào Hải Lực Quốc Vương kiên định nói Quốc Vương, Vương Hậu, các người yên tâm. Ta Ngô Lai thể sẽ dùng sinh mệnh này để bảo hộ cho Phỉ Âu Á công chúa, sẽ làm cho cả đời này của nàng được hạnh phúc khoái lạc. Hải Lực Khắc Phu Phụ vui vẻ gật đầu, mặt Thúy Ti Vương Hậu nhìn Phỉ Âu Á một cách quan thiết nở nụ cười nói Ngô Lai, ngươi nhanh một chút hướng đến Á Á cầu thân đi coi nó sắp cao hứng đến phát cuồng rồi kìa. Hiểu con không ai bằng mẹ, Phỉ Âu Á chính mình đã không biết bao nhiêu lần không giữ được mình bộc lộ tâm sự với mẫu thân, việc nàng đối với ta tình ý sâu đậm mặt Thúy Ti Vương Hậu đương nhiên minh bạch. Ta hướng đến quốc vương phu phụ hành lễ rồi hướng tới chỗ Phỉ Âu Á chúng nữ đều dùng những ánh mắt nghi hoặc chăm chú quan sát ta. Ta hướng đến trước mặt Phỉ Âu Á quyết định trực tiếp nhìn thẳng vào mỹ mục của nàng, trên khuôn mặt trắng khiết của nàng lập tức đỏ rực lên nhút nhát hướng mục quang đáp trả ta, mỹ mục hàm chứa thâm tình vô hạn hướng đến ta. Ta nhẹ nhàng đặt lên má nàng nâng niu bảo vật như sợ nó bị chảy sức vậy. Phỉ Âu Á thân thể khẽ run lên đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta dưới sự khéo léo dịu dàng của ta nàng đã không còn tự chủ được nữa, mỹ mục hàm chứa thâm tình vô hạn ẩn ướt xuất hiện những giọt nước mắt. Ta ôn nhu nói quốc vương bệ hạ và vương hậu đã đồng ý đề nghị cầu thân của ta bây giờ mọi sự đều phụ thuộc vào nàng, Phỉ Âu Á, nàng có nguyện ý? Nàng có nguyện ý phó thác cuộc đời còn lại của nàng cho ta không? Phỉ Âu Á công chúa bộ dạng kích động phi thường, hai hàng lệ châu không chịu sự khống chế của nàng mỹ lệ rơi xuống. Mang theo tiếng khóc nước nở vui vẻ thốt lên nhiều lần nguyện ý. Ta nguyện ý Lai, thiếp cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này, thiếp từng nghĩ rằng cả đời này cũng không nghe được những lời này của chàng. Lai, thiếp yêu chàng, thực sự rất yêu chàng, tình yêu chân chính của thiếp. Nàng cúi đầu vào ngực ta như để cảm thụ nỗi hoan hỉ, những giọt nước mắt tuôn ra hoàn tàm làm ướt đẫm y phục trước ngực ta. Á Dạ chư nữ chứng kiến cảnh đó trong tâm tuy có đôi chút ghen tị nhưng chân tâm lại thực vì Phỉ Âu Á mà cao hứng, ai? Họ cũng biết là tính ta phong lưu, nhưng ta yêu ai là yêu điên cuồng, yêu thực sự, không hề toan tính điều gì. Một vài thanh niên quý tộc tiến lại gần chỗ ta xuất ra mục quang đầy phẫn nộ, một người trong số họ giận dữ lên tiếng ngươi tại sao làm cho Phỉ Âu Á công chúa cao quý phải khóc. Thật là một tội không thể tha thứ. Ta hướng đến ngươi đề xuất lời thách đấu. Bọn tiểu tử quý tộc tử đệ vắt mũi chưa sạch mà dám khiêu chiến ta ư, bọn chúng chưa thấy được sức mạnh chân chính của ta. Lần này bọn chúng thấy ánh mắt của Phỉ Âu Á công chúa đang nhìn ta rồi chảy nước mắt khiến bọn chúng phẫn nộ nên đòi quyết chiến với ta. Bọn tiểu gia hỏa này cứ như những con hổ con mới sinh vậy khiêu chiến với ta làm ta có chút khó xử à, thực sự thì niên kỷ của ta cũng ngang tới bọn chúng nhưng những trải nghiệm mà ta đã trải qua là vô cùng phong phú, nên ở trong tâm ta luôn nghĩ là đã trưởng thành hơn nhiều người, không thể đánh đồng với mấy tên hài tử này được tên này láo thiệt, ta không thể chấp nhận bị người khác nói là hèn nhát. nhưng ta có nhất định phải giao thủ với chúng không? Phỉ Âu Á nhãn tình như một con thỏ nhỏ nhìn ta rồi hướng bọn quý tộc lên tiếng, các vị muốn khiêu chiến với Ngô Lai tiên sinh ư? Một thanh niên quý tộc liền lên tiếng, đúng vậy công chúa điện hạ, chúng ta những kỵ sĩ trung thành của nàng tự nhiên là có trách nhiệm trừng trị kẻ dám làm công chúa khóc. Phỉ Âu Á vui vẻ cười hỏi Đa Nhĩ Tử Tước, ngài biết tại sao ta khóc không? Đa Nhĩ Tử Tước trừng mắt nhìn ta nói, tự nhiên là tên bất lịch sự này làm nàng buồn rồi, điều này là không thể chối cãi. Phỉ Âu Á mở đôi môi anh đào nhẹ nhàng nói, không, Ngô Lai tiên sinh sẽ không bao giờ khiến ta thương tâm đâu, ta chính đang vô cùng hạnh phúc, bởi vì cuối cùng chàng đã cầu hôn ta, ta có thể không hạnh phúc được sao? Một vài thanh niên quý tộc nghe vậy sắc mặt đại biến, Đa Nhĩ Tử Tước dường như không tự chủ được hét lên, nàng. Nàng đã đáp ứng lời cầu thân của hắn. Chúng nhân quanh đó đều nghe được tiếng hét này, ngay lập tức vây quanh lấy bọn ta, mọi ánh mắt đều tập trung trên người ta và Phỉ Âu Á. Phỉ Âu Á cực kỳ xấu hổ, khuôn mặt mỹ lệ túi gằm xuống, ta nhanh chóng nắm chặt tay nàng nói, lớn chư vị, vừa rồi Phỉ Âu Á công chúa đã đáp ứng lời cầu hôn của ta, ta Ngô Lai đứng trước mặt mọi người phát thệ nhất định sẽ đem hạnh phúc thực sự đến cho nàng. Tả thủ đặt tại eo lưng ôm chặt lấy nàng thâm tình hôn nhẹ lên trán nàng, mỹ mục của Phỉ Âu Á xuất ra nhu tình vạn trượng, ngọc tí nắm chặt lấy tay ta nồng nhiệt đáp trả lại ta. Chung quanh ta đều là các nhân vật cấp cao của Lôi Nhân công quốc, ngay lập tức đều buông lời chúc phúc, đương nhiên các quý tộc trẻ đều không thật lòng chúc phúc ta, nhìn nhãn quang của họ cứ như muốn nuốt chửng ta vậy. Một âm thanh đột nhiên vang lên trong tràng vỗ tay nhiệt liệt khoản đạ. Ta có điều muốn nói. Tiếng vỗ tay dừng lại, mục quang của mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói, thấy đó là một thanh niên cao to anh tuấn tiêu sái đích thị mỹ nam tử, chính là Lôi Nhân công quốc địa danh đỉnh đỉnh vô song quý công tử Hoắc Ân Phổ Lạc Tư Bá Tước. Hoắc Ân ngay lúc đó cười lên một tràng rồi ném ly rượu trong tay xuống đất, sau đó bước đến chỗ Phỉ Âu Á hành lễ cất tiếng, Phỉ Âu Á công chúa, ta là người hầu trung thành của nàng, ta thực tâm yêu nàng sâu sắc, yêu cầu nàng cho ta một cơ hội bày tỏ tấm lòng chân thành của ta. Trong đám đông nhất thời vang lên tiếng huyên náo, Hoắc Ân có ý định ngay vào lúc này hướng tới Phỉ Âu Á cầu hôn, không phải là làm loạn thêm à? Tên giá hỏa này muốn làm gì đây? Phỉ Âu Á thâm tình nhìn ta một hồi rồi cúi xuống nhìn Hoắc Ân đang quỳ dưới nền nói, xin lỗi Hoắc Ân bá tước, ta không có khả năng tiếp thụ lời cầu hôn này của ngài, trái tim ta đã trao toàn bộ cho Ngô Lai rồi, ta mãi mãi là nữ nhân của chàng, ta chỉ có thể nói với ngươi lời xin lỗi mà thôi. Hoắc Ân trên miệng liền xuất hiện tiếng cười lạnh quỷ dị, dường như đối với sự cự tuyệt cầu hôn của Phỉ Âu Á rất thương tâm, hắn đứng lên thình lình nói với ta, Ngô Lai, ta yêu cầu một trận quyết đấu với ngươi, án chiếu theo thông lệ cầu hôn người thất bại phải thỏa mãn yêu cầu của người chiến thắng. Điều này hắn nói không sai. Tại Thánh Ma Đại Lục đích xác có cái thông lệ này, khi cùng lúc có nhiều người cùng cầu hôn một nữ tử thì người thất bại có quyền lợi hướng tới người thắng lợi đề xuất quyết đấu, bất quá chỉ có một người thất bại là có được cơ hội này, một người chiến thắng không thể có khả năng ứng phó với nhiều người thất bại được, tuy nhiên cũng chỉ có một số cực ít người dùng loại thông lệ này, trừ phi người thất bại hận tận xương người chiến thắng. Việc Hoắc Ân đề xuất quyết đấu làm mọi người xung quanh lập tức sôi nổi hẳn lên, người thì ủng hộ người thì can ngăn. Đa Nhĩ Tử Tước cùng đám thanh niên quý tộc cũng tham gia náo nhiệt. Cani bước lại gần ta hướng đến Hoắc Ân nói, Hoắc Ân bá tước, ngài tựa hồ quên rằng chúng ta cũng có một cuộc quyết đấu cần tiếp tục sao? Ngài hiện tại hướng Ngô Lai đại ca đề xuất quyết đấu không phải là quá sớm hay sao? Hoắc Ân lạnh lùng nhìn vào nàng nói, ta dĩ nhiên không quên cuộc quyết đấu với ngươi, vào ngày mai sẽ tiến hành quyết đấu tại đại giáo trường của vương cung, chờ ta giải quyết ngươi xong sẽ tiếp tục chiêu đãi Ngô Lai các hạ. Ngay lập tức tiếng bàn tán của chúng nhân càng lớn hơn. Kỵ sĩ Chi Hoa Cani Tuyết Lan đặc chính là một tối cao cấp thánh kỵ sĩ, Hoắc Ân mặc dù thực lực cường đại cũng đã đạt đến thánh kỵ sĩ ảnh giới nhưng nói chung vẫn còn một đoạn khoảng cách, nghe ngựa khí chúng nhân căn bản là cho rằng Cani chắc chắn thắng. Hắn có phải quá ngu ngốc khi thách đấu? Khí thế Hoắc Ân như cương đao chĩa thẳng vào ta, trầm giọng nói, Ngô Lai, chắc ngươi sẽ chấp nhận lời khiêu chiến này của ta chứ? Hành, ta Ngô Lai nào có sợ gì ngươi, ta đường đường là thần chủ ma vương mà sợ ngươi ư? Tiểu nhân vật Hoắc Ân ngươi là cái thứ gì, hắn đấu với Cani mà bảo trụ được tính mạng là tốt lắm rồi, vậy mà còn đòi quyết đấu với ta ư. Ta thình lình lấy tay đối trưởng với Hoắc Ân nói, tốt, ta chấp nhận lời khiêu chiến này của ngươi. Hoắc Ân phát ra một trận cuồng tiếu rồi bước ra khỏi đại lễ đường, trong tư thế hắn bước đi toát ra khí thế như long hành hổ bộ rất tự tin, dường như hắn cho rằng việc đánh bại ta và Cani là việc trong tầm tay vậy. Uy Bỉ Tư công tức tiến đến trước mặt ta, xin lỗi Ngô Lai các hạ. Con trẻ cuồng vọng vô tri thỉnh các hạ rộng lượng bỏ qua, cuộc quyết đấu ngày mai mong các hạ thủ hạ lưu tình. Băng Tuyết Nhân lúc trước có cảnh cáo ta rằng ông ta cũng như Ác Đặc Quốc Vương đều là bằng mặt không bằng lòng, không thể trông vẻ bề ngoài thành khẩn của ông ta mà nghĩ rằng trong lòng ông ta cũng như vậy. Có lẽ trong lòng hắn đang nguyền rủa ta cũng nên. ta từng lĩnh hội những bài học đặc biệt khi tiếp xúc với Lộ Tây Pháp và Ác Đặc Quốc Vương Vui An nên hướng tới Uy Bị Tư công tức lên tiếng: công tức đại nhân không cần khách sáo, nhi tử của ngài cũng không có cái gì là quá mức, nghĩ lại ngày mai có lẽ hắn thật có thực lực để đánh bại ta và Kania. Uy Bị Tư công tức cười khan vài cái rồi hành lễ với ta, sau đó hướng Hải Lực Khắc Quốc Vương cáo lui rồi bước ra khỏi đại lễ đường. Phi Hâu Á dịu dàng kéo ống tay áo của ta nói nhỏ: lai, chàng cùng Kani tỷ tỷ phải quyết đấu với Hoắc Cần Ư. Ta nói thế nào, nàng cho rằng chúng ta sẽ bại trận ư? Phi Hâu Á lắc lắc đầu nói: thực lực của Hoắc Cần Thiếp đã từng chứng kiến, không thể bằng chàng và Kani tỷ tỷ được, nếu chỉ đơn thuần dùng kiếm thì hắn còn kém cả Thiếp nữa. Hoắc Cần là kỵ sĩ, chỉ khi mặc khải giáp và cưỡi ngựa thì mới bộc lộ được hoàn toàn thực lực, vì vậy nên kiếm thuật tự nhiên không thể là đối thủ được với Phi Hâu Á là kiếm sĩ chân chính. Nhưng nhìn thần tình của hắn đích xác thập phần cổ quái, dường như có đủ tự tin để đánh thắng chẳng vậy. Hải Lực Khắc Quốc Vương lúc đó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, thần tình nhất thời biến đổi, ông ta dường như có điều gì do dự trong lòng vậy nhưng cũng không nói bất cứ điều gì cả, ta cũng không để ý đến biểu tình khác lạ đó của ông ta. Quy 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Sanh Tử Huynh Đệ. Khi kết thúc lễ hội và trở về phòng thì đã là nửa đêm. Bọn Á Dạ các nàng đều hiểu ta định làm gì nên dành không gian riêng cho ta cùng Áo Lệ Na và Phỉ Âu Á, còn các nàng thì đều ra ngoài cả, đúng là các tiểu mỹ nhân khả ái, điều này càng làm ta cảm thấy yêu họ nhiều hơn nữa. Hai vị công chúa trong lòng đều biết sắp phát sinh sự tình gì, hai người các nàng tuy vẫn chưa hết rụt rè nhưng vẫn rất nghe lời ở lại bên cạnh ta, tâm hồn các nàng thuần khiết như mai con vậy, tim đập liên hồi không thể bình tĩnh lại được. Ta tâm ý thỏa mãn đầy tự hào ngắm nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa cùng dáng điệu vũ mị vô hạn dụ nhân của các nàng, tim ta thật là ngứa ngáy a, không thể chờ lâu hơn được nữa, ta liền ôm họ vào ba dê ngực rồi đè họ ngã ra giường. Phản ứng của hai vị công chúa tịnh không giống nhau, Áo Lệ Na có lẽ vì là đã đón nhận sự tập kích của ta hai ngày trước nên lần này mặc dù còn nhút nhát nhưng cũng không chống cự quyết liệt mà còn dũng cảm hướng mục quang nhìn ta đầy tình ý, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc của nàng cũng chủ động ôm lấy cổ ta. Còn Phỉ Âu Á lại cô cùng kinh hoàng bộ dạng khả ái như một tiểu bạch thỏ, nàng lập tức xoay người nằm út xuống giường cặp mỹ mục nhắm chặt lại thẹn thùng không dám mở ra, bàn tay nhỏ nhắn ở phía dưới nắm chặt lại, những cử động này của nàng đúng thật là động nhân a. Mỹ nữ bị ta đè lên trên nhất thời làm ta sắc tâm đại khởi, hai tay kinh hoạt tham lam tiến vào nội y hai nàng mà hí lộng hưởng thụ cảm giác cực kỳ đàn hồi và nhô cao của ngọc cầu, ô, cảm giác thật tuyệt, mỹ diệu vô cùng, đây mới đích thực là thiên đường của nam nhân a. Áo Lệ Na cùng Phỉ Âu Á miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ dụ nhân, thân thể mềm mại mỹ lệ hạ thân như đại xá xoắn lấy người ta, thân nhiệt tăng lên nhanh chóng, nhưng các nàng tuyệt không có bất kỳ sự chống cự nào đối với sự xâm phạm của ta. Áo Lệ Na chủ động hiến đôi môi anh đào đỏ mọng ra cho ta thưởng thức. Y phục của hai nàng ngày càng ít dần đi dưới động tác khéo léo nhanh chóng của song thủ ta, hai thân thể bạch ngọc đích thiên nhiên tuyệt tác cuối cùng xuất hiện trước mắt ta. Hai mắt đã sớm nhắm chặt dưới sự khinh bạc của ta. Phỉ Âu Á đột nhiên mở hai tay ra ôm chặt lấy ta, cặp mỹ mục trong vắt như làn nước mùa thu đột nhiên mở ra hướng đến ta xuất ra vô vàn tia tình ý triền miên, ôn nhu lên tiếng: lai, thiếp trao thân thể này cho chàng, cả trái tim này cũng giao cho chàng, thiếp từ giờ là nữ nhân của chàng. Đến đây, thiếp yêu chàng, vĩnh viễn vĩnh viễn, bây chàng hãy yêu thiếp đi. Đối diện với thâm tình như biển của các mỹ nhân ta tự thấy phải có bổn phận hồi đáp, chỉ có thể dùng trái tim này, thân thể này bảo hộ cho họ. Yêu thương họ suốt đời mà thôi. Đúng ngay tại lúc không khí lên đến cao triều, ta chuẩn bị hái hai đóa kiểu hoa cao quý mỹ lệ này thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đồng thời một âm thanh quen thuộc truyền lại: lao đại. Là ta, Nạp Lã Đặc, mở cửa nhanh lên bảy. Đáng chết. Ta nguyền rủa một trận rồi vạn phần không cam lòng rời khỏi hai cơ thể tuyệt mỹ đang xích lóa ly khai, cũng còn may là ta vẫn chưa cởi bỏ y phục, mặt khác cũng mặc lại bộ lễ phục phiền nhiễu kia. Hai vị công chúa mỹ lệ cũng từ tình dục mãnh liệt mà thanh tỉnh lại. Vội vàng mặc lại quần áo, tư thế mặc y phục ưu mỹ của các nàng làm ta muốn ngay lập tức đè họ xuống giường để tiếp tục công việc dở dang lúc nãy, nhưng không thể vì tên giá hỏa bên ngoài đã làm hỏng sự thích thú của ta. Áo Lệ Na Lan Tâm Tuệ Chất nhìn thấy cặp mắt bất cam do chưa được thỏa mãn của ta mà không nhịn được cười lớn, rồi nhẹ nhàng ngẩng mặt lên trao cho ta một nụ hôn nói nhỏ: lai, bọn thiếp giờ đã là nữ nhân của chàng, một lát nữa sẽ trao hết cho chàng mà sáu. Ta khẽ thốt mấy tiếng không cam tâm. Ta ngắm các nàng mặc y phục thật nhanh rồi chút giận lên đôi môi mộng đỏ của hai nàng làm các nàng nhất thời một trận hồn hện, sau đó không cam tâm mà bước ra mở cửa phòng. Bên ngoài cửa là những bằng hữu mà đã lâu rồi ta chưa gặp là Lôi Tư, Lạp Nã Đặc, bốn người bọn Tạp La, do Hán Tư mời đến. Vừa thấy ta mở cửa ra Lạp Nã Đặc lập tức ôm chặt lấy ta kêu lên vui mừng: vô danh lão đại, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại sáu. Ta nhanh chóng thoát ra khỏi ba dê ngực của tên man dợ này, sự tức giận dồn nén nãy giờ liền biến mất, nói bọn gia hỏa các ngươi cũng thật tích cực a, muộn như vậy rồi mà còn tìm ta ư. Tạp La cao hứng đáp lời, bọn ta luôn nhớ tới ngươi, lão đại, vừa thu được tin tức của ngươi bọn ta liền nhanh chóng cưỡi ngựa liên tục về đây, mong sớm tới được vương cung để gặp lại ngươi. Lôi Tư cẩn thận quan sát sớm đã phát hiện ra Áo Lệ Na và Phỉ Âu Á hai vị công chúa đang e thẹn đứng đằng sau ta, dựa vào kinh nghiệm đã hiểu ra ngay vừa nãy phát sinh sự tình gì, trên miệng bất giác nở một nụ cười quái dị, Tiêu Ý nói Ngô Lai, có phải bọn ta đã quấy rầy hảo sự của ngươi không? Ta đối với sự chi ngộ tri ân của Lôi Tư tiền bối rất cảm kích nên đối với ông cực kỳ tôn trọng, nghe ra Tiêu Ý trong lời nói của ông làm ta chẳng biết trả lời ra sao nữa. Lạp Nã Đặc Tam Nhân cũng đã trông thấy hai vị công chúa ở sau lưng ta, nhất thời chấn kinh cười khan nói lão đại, nguyên lai ngươi đang bốn rất lấy làm tiếc, xin lỗi bọn ta không biết, bọn ta đi ngay đây, ngươi cứ tiếp tục năm. Ta bàn tay ngay lập tức phát xuất ra một cỗ cường kình hấp lực kéo hết bọn họ vào trong phòng, kêu lên tiếp tục cái đầu ngươi ấy, không khí bị bọn ngươi phá hoại hết rồi. Xem như kết thúc, lại đây nào. Nana, Tiểu Á, giúp bọn ta pha trà nào. Hai vị công chúa trong tâm hoan hỉ đồng thanh đáp dạ, dáng vẻ như những tiểu thê tử đi xuống chủ phòng. Lạc Ba kinh ngạc há hốc miệng, thốt lão đại, ta thực ngày càng bội phục ngươi vô cùng, đây là hai vị công chúa, là hai mỹ nhân trong Thánh Ma Đại Lục thập đại mỹ nữ, bọn ta ngày thường khó mà gặp được, vậy mà ngươi lại kêu họ đi pha trà cho chúng ta không phải đang nằm mơ đó chứ. Ta đáp ý cười nói bọn họ đích thực là hai vị công chúa cao cao tại thượng, nhưng đối với ta các nàng chính là thê tử tâm ái của ta, trước mặt ta họ không phải là công chúa mà chỉ là hảo thê tử của ta mà thôi. Đó là điều đương nhiên, bọn ta đúng là thê tử của Ngô Lai, vĩnh viễn như vậy, thân phận công chúa bọn ta không cần mà chỉ cần sự quan ái của phu quân mà thôi, nếu chẳng đối với thân phận công chúa của chúng ta mà mang bộ dạng cung kính chính là làm cho bọn ta bị tổn thương đó. Hai vị công chúa đang lần lượt đem ấm và tách trà từ chủ phong bước đến, Phỉ Âu Á đích thân rót trà ngon cho bọn ta, bọn Lạp Nã Đặc thấy vậy đều nhất mực cẩn trọng, bởi vì bọn họ đều là quân nhân Lôi Nhân công quốc, nên đối với Phỉ Âu Á công chúa như đối với nữ thần vậy, cô ấy mỉm cười nói các huynh đều là huynh đệ của Ngô Lai, còn ta là thê tử của chàng, vì vậy chúng ta cứ coi nhau như người nhà, các huynh không cần để ý tới thân phận công chúa của ta làm gì. Lôi Tư tự nhiên hẳn lên nâng ly trà nhấp một ngụm rồi nói trà ngon. Đúng là trà ngon, không nghĩ là đệ muội đối với trà đạo am hiểu đến vậy, Ngô Lai ngươi đúng là có phúc khí, được một bảo bối như muội ấy lựa chọn, ta không có năng lực làm tiền bối của ngươi, nếu ngươi không tị hiểm thì có thể gọi ta một tiếng đại ca được rồi. Ta đúng lên nâng tách trà hướng đến ông ấy kính đại ca, tiểu đệ lấy trà thay rượu kính đại ca một chung, mọi người đều là huynh đệ, đại ca, chúng ta uống. Ta uống một hơi sạch ly trà, hương trà thơm ngát tràn qua khoang miệng làm ta ngây ngẩn, trà này đúng là cực phẩm. Thủ nghệ pha trà đích thị tuyệt giai, không lạ là Lôi Tư khen không ngớt, ta quả nhiên là tìm được một kho báu lớn, sau này các nàng mỗi ngày đều pha trà cho ta uống, chỉ nghĩ đến thôi là đã sảng khoái a. Lôi Tư cũng để ly trà xuống, sau đó bọn ta nắm chặt tay nhau. Hắc Sát Tử Thần tại thời khắc này cùng Ma Thần Vương kết nghĩa huynh đệ thề đồng sanh cộng tử, lịch sử Thánh Ma Đại Lục từ nay về sau mở ra một chương mới, Hắc Y Tử Thần Lôi Tư hoành tạo Thánh Ma Đại Lục, kiến lập nên truyền thuyết bất hủ. Muốn biết rõ chi tiết xin xem Ngã Thị Đại Pháp Sư Hậu Chuyện Phần Ma Thần Triệu Hoàn Sĩ, kính mời độc giả đón xem. Lạp Nã Đặc, Hán Tư, Tạp La, Lực Ba bốn người cũng hoắc đồng thời đứng cả lên nói bọn ta bốn người vô năng cũng nguyện ý đi theo hai vị lao đại kiến lập sự nghiệp vĩ đại. Lôi Tư đại ca, Nô Lai lao đại, bọn ta cũng vậy. Sau đó tất cả đều nâng ly trà lên uống cạn, ta và Lôi Tư cũng nắm chặt bàn tay họ lại là một. Bởi vậy đêm nay chúng ta lấy trà thay rượu sướng đàm suốt đêm nói hết những gì trong lòng mặc dù ban đầu còn có chút ngập ngừng nhưng một lát sau hưng phấn lên rồi thì chẳng còn sự ngập ngừng nữa. Áo Lệ Na cùng Phỉ Âu Á hai nàng công chúa làm nhiệm vụ vợ hiền của mình, dùng kỹ năng tuyệt đỉnh pha trà cho chúng ta, thỉnh thoảng châm nước và thay trà mới, Lạp Nã Đặc bốn người thấy cảnh đó đều đỏ mắt ghen tị, nếu đại địa kỵ sĩ mà khắc ở đây trông thấy cảnh này nhất định cũng có tâm trạng như vậy thôi à. Bọn ta mặc dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn phân chấn mạnh mẽ. Không có một chút cảm giác gì là đã trải qua một đêm dài cả, mới sáng sớm mà bọn Á Dạ Chư Nữ đã đến thăm hỏi ta làm buổi trà đàm thú vị phải gián đoạn. Băng Tuyết Nhân ngạc nhiên nhìn ta nói lai, chàng thật là không biết nắm lấy cơ hội gì cả, đêm qua cơ hội tốt như vậy chàng lại không cùng với hai vị công chúa tỷ tỷ mà lại cùng với bọn xú nam nhân ở đây đàm luận, thật uổng công cho bọn thiếp tạo cơ hội thuận lợi cho chàng. Áo Lệ Na nhị nữ nghe vậy nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên, ta mỉm cười ôm nàng vào lòng nói tiểu ni tử nàng chẳng hiểu gì cả. Hiện giờ đột nhiên một trận cước bộ trầm trọng truyền lại, chính là Mạc Khắc Thân mặc khải giáp đang đi bộ lại đây, vừa thấy ta hắn đã hét lên thật lớn, ta biết thế nào cũng gặp ngươi ở đây mà, Phổ Lạc Tư gia tộc đã đến giáo trường rồi, mọi người đang đợi ngươi đấy. Lôi Tư Kỳ lạ hỏi Phổ Lạc Tư gia tộc. Nô Lai, thực sự thì có chuyện gì phát sinh vậy? Có phải giữa ngươi với nhất đại thế gia quý tộc của Lôi Nhân Công Quốc có mâu thuẫn ư? Ta nắm chặt bàn tay Tế Nhị kéo Cani vào lòng nói cũng không có gì, chỉ là, chính lúc nhập thành thì Hoắc Ân bà tức đối với ta biểu hiện thái độ coi thường nên Nhi tử cảm thấy bất mãn mà đề xuất quyết đấu, thời gian là hôm nay. Lôi Tư song mục chớp sáng suy nghĩ sâu xa một lúc rồi nói Hoắc Ân bá tức mặc dù thực lực đích thực không yếu, chỉ trong vài năm có thể đạt được danh hiệu thánh kỵ sĩ, nhưng hiện tại hắn không thể là đối thủ của Cani nguyên soái được, có lẽ Hoắc Ân bá tức nhất thời nóng giận mà bất chấp hậu quả, nhưng mà phụ thân hắn Uy Bỉ Tư công tức đích thực là một người cực kỳ khôn ngoan, mà Hoắc Ân bá tức hiện giờ lại là người kế thừa duy nhất của Phổ Lạc Tư gia tộc, không lý nào ông ta không sợ. Tuyệt hậu ư? Phỉ Hâu Á nói thiếp nghĩ thấy có điểm rất kỳ quái. Hoắc Ân chắc cũng đã biết không thể so sánh được với Cani tỷ tỷ. Nhưng tại vũ hội đêm qua hắn lại có biểu hiện thập phần tự tin, hơn nữa hắn cũng tuyên bố chắc thắng Cani tỷ tỷ rồi hướng Lai khiêu chiến, nhìn biểu tình phảng phất như là có cách chắc chắn vượt qua Cani tỷ tỷ vậy, điều này thật khiến mọi người nhìn không ra. Ta nhất thời trầm ngâm nói bất quản hắn dựa vào cái gì, Ni tử, nàng nhất định phải cẩn thận không được khinh địch nha. Cani nhẹ nhàng gật đầu, cặp mắt xanh thắm lấp lánh xuất ra thần thái sâu lắng khó dò. Nàng là nữ thánh kỵ sĩ duy nhất và xuyên suốt trong lịch sử đấu tràng của thánh ma đại lục kỵ sĩ Chi Hoa Cani Tuyết Lan Đặc. Quy 3 chương 21, Chiến thần trọng sanh. Các cuộc quyết đấu của kỵ sĩ có phương thức chiến đấu khác biệt so với các cuộc quyết đấu của kiếm sĩ, trước khi quyết đấu song phương phải hành lễ với đối phương, đây chính là một loại hình thức lễ nghi, sau đó hai đấu thủ cưỡi chiến mã cách nhau cả trăm mét rồi phóng nhanh vào nhau chém giết, nếu có một bên bị ngã ngựa mà may mắn không chết thì đối phương vẫn tiếp tục truy sát, đến khi bị giết hoặc chấp nhận đầu hàng mới thôi. Cani từ khi ly khai Lai Nhân Cấp Đặc Vương quốc một thời gian vẫn luôn mang khải giáp trên người, trường thương trang bị luôn mang bên người, chỉ có điều đáng tiếc là Kim Dương Thần Câu của nàng tại Băng Nguyên Đại Chiến đã vong mạng dưới hắc ám bạo phong tuyết của Băng Thanh Ảnh, bất quá Phỉ Âu Á đã đặc biệt chọn cho vị hảo tỷ muội này một con thần tuấn trong vương cung làm tọa kỵ, tuy không bằng Kim Dương Thần Câu nhưng cũng cách biệt không nhiều. Đáng nhẽ ta nguyên buồn muốn nhượng kim tử cho Cani làm tọa kỵ tham chiến, nhưng Cani nhận thấy nàng nếu cưới Long Vương tham chiến thì có chút khoa trương quá, điều này đối với Hoắc Ân đúng là không công bằng a, ta đành phải từ bỏ ý định. Cani thân mặc khải giáp trang bị gồm trường thương, thuẫn cùng kiếm, từ chỗ bọn ta chuẩn bị bước lên giáo tràng. Diện tích khổng lồ của giáo tràng hiện giờ đã bị lấp kín bởi cả một biển người, dường như tất cả nhân vật lớn của Lôi Nhân Công Quốc không đứng thì ngồi tất cả đều có mặt ở đây. Giáo tràng nguyên bổn cũng đã phát huy được công dụng đích thực của nó, mọi sự sắp xếp đều chú đáo. Tất cả quý tộc tại đô thành đều rất quan tâm đến cuộc quyết đấu này, bởi vì đây là cuộc quyết đấu đặc biệt, song phương đều là người danh chấn thánh ma đại lục kỵ sĩ Chi Hoa Cani Tuyết Lan Đặc và hậu nhân Lôi Nhân Công Quốc đệ nhất quý tộc thế gia vô song quý công tử Hoắc Ân Phổ Lạc Tư Bá Tước, rất nhiều người đã đến từ rất sớm để chiếm các vị trí tốt trên giáo tràng. Ngay khi bọn ta vừa đến thì đám đông ngay lập tức vang lên một tràng vỗ tay vang lên, hầu hết mục quang của mọi người đều tập trung lên thân thể của các tuyệt đại giai nhân xung quanh ta. Hải Lực Khắc Quốc Vương Thương tọa tại khan đài trung tâm đang ra hiệu cho ta, ta hướng đến ông ta cúi xuống hành lễ, Cani dẫn đầu bọn ta tiến lên phía khán đài gần giáo tràng, các cuộc quyết đấu của kỵ sĩ có một quán lệ, song phương chỉ được quan sát giáo tràng, trước khi quyết đấu đều không thể tiếp xúc, lô tư bọn họ đều là quân nhân thân phận bị giới hạn không thể ở cùng một chỗ với bọn ta, sau khi bọn ta đến chỉ gật đầu chào hỏi, Phỉ Âu Á cũng không cố kỵ thân phận mà ở lại bên cạnh ta. Ma giới chiến sĩ cũng được sắp xếp một chỗ tốt ở bên phải của khán đài, ngay khi bọn ta đến Phỉ Lợi Áo dẫn đầu quân đoàn lập tức đứng cả dậy tiến đến nghênh đón. Lực nam thân thể cao to chủ động tiến lại dắt ngựa cho Cani, nhưng thân thể to lớn như cự hùng của hắn làm cho con ngựa hoảng sợ lùi lại vài bước, chứng kiến cảnh đó làm mọi người cười ầm cả lên. Mọi người cùng Cani kiểm tra lần cuối cùng, bởi vì hiện giờ tên sân đấu nhân viên chủ trì đã giơ tay phất cờ xuống, đây là thông báo rằng trận đấu sắp bắt đầu. Không biết tại sao đối diện với cuộc quyết đấu mà dường như đã nắm chắc phần thắng này, trong tim ta đột nhiên có một dự cảm không rõ ràng, cảm giác này ta cũng không biết giải thích ra sao, nó làm ta thấy rất bất an, thật sự rất kỳ quái. Chỉ thấy Cani thúc ngựa từng bước leo lên trường quyết đấu, ta liền tiệm thân đến trước chiến mã, ra hiệu cho cô ấy xuống ngựa. Cani nghi hoặc từ trên lưng ngựa nhảy xuống ngay lập tức, bỏ cái mũ sắt ra hướng tới ta hỏi lai, có chuyện gì quan trọng mà chàng gọi thiếp xuống. Ta tháo tâm chi khải giáp ở trên cổ dưới giang chuỗi hạt quàng vào cổ nàng đồng thời gỡ diệt quang giới trên ngón tay xuống đeo vào cho nàng rồi nói trong lòng ta cảm thấy có điểm gì đó bất thường, vì vậy để đề phòng ta sẽ đưa hai loại trang bị này cho nàng, khả dĩ có thể làm tăng tinh thần lực lượng của nàng lên, hữu bị vô hoàn mà. Ta hướng đến Kani hướng dẫn nàng cách sử dụng, ta cũng định tạo ra một cái lưỡng cực tinh giới như đã từng cấp cho áo lệ na để nàng phòng thân, đáng tiếc là thời gian không đủ a. Kani mặt đỏ hồng hiến đôi môi đỏ mọng cho ta, ta nồng nhiệt hôn chặt lấy nàng thì thầm nói bên thai nàng ni tử, nàng vạn lần phải cẩn thận a. Kani liền nở một nụ cười ngọt ngào nói thiếp trình là nữ nhân của ma thần vương, ai có thể đả thương thiếp được chứ. Lai, chàng hãy đợi tiểu ni tử của chàng chiến thắng trở về nhé. Nàng đội lại cái mũ sắt rồi phi thân lên chiến mã, thúc chiến mã tiến lên trên giáo tràng. Nhất thời tiếng hoan hô vang dội vang lên, một số người còn hét lên kỵ sĩ chi hoa, kỵ sĩ chi hoa, đương nhiên đó chính là bọn quý tộc tử đệ. Đột nhiên, mọi âm thanh dữ dội đều dừng cả lại, cả giáo trường gần như hoàn toàn tĩnh lặng, toàn bộ mục quang của mọi người đều bị thu hút bởi kim quang lấp lánh phát ra từ toàn thân của người kỵ sĩ vừa tiến vào. Dưới ánh mắt của mọi người là một kỵ sĩ mặc kim sắc khải giáp làm cả người hắn như bị bao phủ hoàn toàn trong màn kim quang, phảng phất như giữa thiên địa phát xuất ra cả vầng thái dương. Hải lực khắc quốc vương Hoắc một tiếng cả người đứng dậy, run run cất tiếng quả nhiên uy bị tư quả nhiên ngươi thực sự đã đưa nó cho Hoắc Gân, không phải ngươi biết rằng. Ai, ta cũng thật chủ quan, đáng lẽ nên nói vấn đề này sớm cho Ngô Lai biết, hy vọng không có sự tình gì đáng tiếc xảy ra. Ngay khi kim giáp kỵ sĩ xuất hiện Kani cảm thấy một cỗ khí thế cổ kính cường đại chí cực gáp bước đến, trong lòng rất đỗi kinh ngạc, khẩn trương ngưng tụ tinh thần lực lượng chuẩn bị ứng chiến. Mục quang của ta liền bị kim giáp kỵ sĩ hấp dẫn, đồng thời ta cũng cảm nhận được chiến ý sung mãn tỏa ra khí thế thần thánh từ trên người kỵ sĩ phát ra, đây căn bản không phải là khí tức của nhân loại, nhưng có thể là. Á dạ âm thanh kinh dị từ sau lưng ta truyền lại chẳng lẽ đây là chiến thần vũ trang. Ta lập tức quay lại hỏi tiểu dạ. Nàng vừa nói cái gì? Mục quang mọi người đều nhìn vào Á Dạ. Á Dạ nhíu lông mày, khuôn mặt ẩn chứa nhiều điểm lo lắng nói phụ vương của thiếp có sở thiệp một thu thập những loại trang bị cùng vũ khí có lực lượng cường đại. Ông ấy đã từng có lần nói qua với thiếp về hình dáng và công dụng của loại thần khí cường đại nhất. Nấu thiếp đoán không sai trang bị trên người của Hoắc Ân chính là thứ mà phụ thân đã từng đề cập đến chiến thần vũ trang, chính là khải giáp và trang bị của Tích Nhật Thiên Giới chiến thần bị phụ vương đánh bại lúc ấy, biến thành một màn lục quang. Mà chiến thần vũ trang của hắn cũng biến mất cùng hắn, phụ vương từng phái nhiều nhân thủ tìm kiếm trong một thời gian dài mà không thu được kết quả gì, không tưởng là. Phổ Hy nghe vậy thì lập tức cực kỳ lo lắng cho sự an nguy của tỷ tỷ, lo lắng hỏi có phải chiến thần vũ trang này rất khủng khiếp. Á Dạ gật đầu nói khủng khiếp, đơn giản là cực kỳ đáng sợ, thánh linh khải giáp đối với công kích ma pháp vô hiệu, thần tích chi thuẫn có thể phản hồi công kích ma pháp, sức mạnh của thứ thiên long thương có thể dễ dàng xuyên qua bất cứ phòng ngự ma pháp nào. Quang Minh Thánh Kiếm bản thân ẩn hàm thánh quang hệ lực lượng, đương thời phụ vương đã phải cực kỳ khó khăn mới thắng được chiến thần. Lai, Kani có lẽ. Trong tâm ta sự lo âu buồn chồn lập tức xuất hiện, nhưng trận đấu đã bắt đầu rồi không thể ngừng lại được nữa, nếu không uy danh của Kani thánh kỵ sĩ sẽ mất hết, ta cũng chỉ có thể ở một bên mà chúc phúc cho nàng. Đương nhiên, ta cũng dự định tại lúc vạn bất đắc dĩ sẽ xuất thủ, sinh mệnh của ái thê ta là quan trọng nhất không cần để ý đến thanh danh kia làm gì. Kim giáp kỵ sĩ trên lưng ngựa hạ mũ sắt xuống xuất hiện khuôn mặt tuấn mỹ vô bị của Hoắc Gân, hắn nhẹ nhàng hướng đến hải lực khắc quốc vương ở trên đài cao phía xa mà hành lễ rồi đội mũ sắt lên lại, đặt một tay lên yên ngựa tháo thứ thiên long thương ra kim quang chói lọi cầm lên tay hướng Kani ở cách ngoài 100 mét hành lễ. Hải lực khắc quốc vương đối với thân thái uy lẫm của Hoắc Gân thở dài, sau đó cầm lấy tay của Mạt Thúy Ti vương hậu rồi khởi thân đứng lên. Thình lình, hải lực khắc quốc vương giơ một tay lên trở thành tiêu điểm mục quang của mọi người. Hải lực khắc quốc vương giơ một cái khăn lụa lên ném lên, khăn lụa phiêu phiêu rơi xuống, ở phía dưới mọi người đều khẩn trương nhìn cái khăn lụa đang trôi dạt theo gió chờ đợi khoảnh khắc nó chạm đất. Tại sát na khăn lụa chạm đất, Hoắc Ân cùng Kani đang tọa trên chiến mã lập tức đồng thời hét lên một tiếng cao vút, rồi nhanh như chớp hướng đến địch thủ trước mặt phong đến. Kani tay cầm kỵ sĩ trường thương được làm từ gỗ sơn mao, tuyệt đại đa số trường thương của kỵ sĩ do gỗ của cây sồi chế tạo thành, bởi vì kỵ sĩ phương Tây sử dụng trường thương so với phương Đông khác biệt. Ngắn nhất cũng là trên 3 mét, phân chia làm thương tiêm, thương đường, thương bính 3 bộ phận riêng, các loại trường thương này nếu là dùng kim trúc tạo thành trọng lượng ít nhất cũng cả 100 cân, cầm loại thương nặng nghề này mà chiến đấu đúng là cả một vấn đề, ngoại trừ những chủng thần khí. Đặc biệt trong truyền thuyết như khải giáp ma thương của Lạp Cáp Nhĩ Đặc hay cá biệt là những kỵ sĩ thiên sanh thần lực chuyên dùng những loại thương đã được đặc chế từ gỗ, vì được tạo thành từ gỗ nên trọng lượng giảm chỉ còn lại chừng 30-40 cân, chỉ thích hợp cho những cuộc đột kích. Trường thương dài 4 mét, nặng 53 cân, loại này cực kỳ tiện lợi cho cô ấy sử dụng, quái lực nữ lúc này nàng thông qua huy hoàng ngọc trạc chuyển hóa tinh thần lực lượng tạo thành quang mang lấp lánh ẩn hiện trên thân thương, khí thế như lôi đình vạn quân hướng đến Hoắc Ân đang ở phía đối diện xuất ra tuyệt kỹ của kỵ sĩ đồ thứ. Hoắc Ân sử dụng chính là thứ Thiên Long Thương nặng hơn 120 cân, nhưng ở trong tay hắn lại nhẹ tựa lông chim vậy, trong khi hắn sử xuất đột thứ đâm tới đồng thời thứ Thiên Long Thương cũng buộc phát vô vàn ánh kim quang, dưới tốc độ chạy như bay của chiến mã trông cứ như một dải kim sắc quang đái, uy lực chí cực. Trong chớp mắt, Kani cùng Hoắc Ân từ khoảng cách hơn 100 mét dưới tốc độ toàn lực của hai con tuấn mã DNG phi tới nhanh như chớp đã áp sát, tại sát na hai người va chạm hai cây trường thương như hai đạo kinh điện đâm thẳng về phía đối phương. K. Hai con ngựa đã vượt qua nhau, thuẫn cùng trường thương của Kani đã vỡ thành từng mảnh vụn, bàn tay mịn màng của nàng cũng bị chấn gãy, tiên huyết nhiễm hồng bao tay, vết thương rất đau nhưng vì đang đội mũ sắt nên không thể thấy được sắc mặt lúc này của nàng, mái tóc hoàng kim tung bay, ở trên ngực áo giáp cũng bị vỡ ra vài mảnh để lộ cả y phục bó sát phía trong của nàng. Hoắc Ân bị trường thương của Kani đâm trúng ngực, thân thể không tự chủ được rơi xuống khỏi lưng ngựa, nhưng sau khi rơi xuống đất hắn đã lập tức đứng ngay dậy như chưa bị vết thương nào vậy. Nâng thứ Thiên Long Thương đâm nhanh tới Kani đồng thời hống lên một tiếng tựa như rất đắc ý. Trong sát na hai người lao vào nhau, thân hình của Kani đã nhanh hơn tốc độ cây trường thương của Hoắc Ân mà công kích vào ngực hắn. Kani đã kết hợp tinh thần lực lượng của mình với chiến mã làm một tạo nên một lực công kích cực kỳ lợi hại, với thương này thì đến cả khải giáp của trọng kỵ binh cũng dễ dàng bị xuyên thủng. Tuy nhiên, thánh linh khải giáp trên thân thể Hoắc Ân đã hóa giải toàn bộ sức mạnh toàn lực công kích này của Kani. Trường thương được tạo thành từ gỗ cây sồi này độ cứng rắn có thể so với cương thiết vậy mà lại bị tan thành bụi phân dưới sức mạnh cường đại này, đồng thời lúc đó Hoắc Ân đã cử thứ Thiên Long Thương ra trong một sát na đã đạm trúng Kani. Hoắc Ân bản thân đã có thực lực cực cường, lần này lại được thần khí thứ Thiên Long Thương ra tăng thêm thần lực, vì vậy thương này của hắn vô luận tốc độ hay sức mạnh đều nằm ngoài dự liệu của Kani. Mọi sự chống đỡ đều đã không còn đủ thời gian nữa. Mặc dù đối mặt với nguy hiểm cực độ nhưng Kani đã thân kinh bách chiến nên tuy kinh mà không loạn bộc lộ bản sắc của thánh kỵ sĩ, trong sát na đó nàng đã tập trung toàn bộ lực lượng vào hộ thuẫn bên tay trái sử dụng phương thức tá lực mà đối kháng trực diện với thứ Thiên Long Thương. Sức mạnh hộ thuẫn đã được nâng lên đến cực hạn, nhưng thứ Thiên Long Thương ẩn hàm lực lượng thực sự quá cường đại, tuy đã bị hóa giải đi 7 phần lực đạo nhưng sức mạnh còn lại cũng đủ để chấn hộ thuẫn thành bột phấn, nhưng dư thế đã hết nên không thể đả thương được vào Kani. Mới rồi Kani tung một thương có uy lực cực cường, tuy đã bị thánh linh khải giáp hóa giải nhưng Hoắc Ân cũng bị một trận chấn động, nên lực công kích của thứ Thiên Long Thương không đạt đến đỉnh điểm, nhưng uy lực một thương này của Hoắc Ân cũng gây ra một áp lực nhất định lên áo giáp của Kani, làm rung chuyển cả cái mũ sắt của nàng. Cũng nhờ Kani là thánh kỵ sĩ đã thân kinh bách chiến, nếu thay bằng người khác thì chắc đã thảm tử đương trường. Chúng nhân trên khán đài quan sát diễn biến nhất thời hoan hô vang dội, bọn ta ngược lại tâm trạng cực kỳ khẩn trương. Hận không thể xông lên giúp đỡ một tay cho Kani. Áo Lệ Na và Phỉ Âu Á nắm chặt tay ta, bàn tay biến thành lạnh ngắt, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên không ngừng. Ta toàn thân cơ nhục cũng cứng đờ, tinh thần tập trung cao độ vào trận chiến để tùy thời mà chuẩn bị xuất thủ. Kani xoay chiến mã lại, hét lên một tiếng, một cỗ hắc sắc quang mang từ trên thân thể bùng ra, ca một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, khải giáp trên người nàng bị vỡ ra thành vô số mảnh, đồng thời trên thân thể nàng xuất hiện một hắc sắc khải giáp. Thâm chi khải giáp. Tâm chi khải giáp thực tế cùng với huy hoàng ngọc trạc của Kani là hai loại đạo cụ tương tự nhau, nếu là cao cấp pháp bảo, dùng năng lượng tinh thần để thực thể hóa thành hình dạng áo giáp, vì tinh thần lực lượng của mọi người khác nhau cho nên hình dạng của khải giáp cũng bất đồng. Sau khi hấp thu tinh thần lực lượng của Kani, tâm chi khải giáp đã biến thành hình dạng thích hợp nhất với cơ thể của nàng, ở trên thân thể ta tâm chi khải giáp biến thành kiếm sĩ giáp có thể bảo vệ được 6 phần 10 cơ thể. Nhưng khi xuất hiện trên người Kani thì lại có thể bảo vệ được toàn bộ cơ thể thậm chí cả nón đội đầu. Khải giáp trên thân Kani đã hình thành xong, từ người nàng phát ra khí thế uy vũ nhưng cũng rất mỹ lệ. Sau khi hống lên một tiếng, Hoắc Ân bỏ thứ Thiên Long Thương nhanh như thiểm điện rút quang minh thánh kiếm ra, chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt kiếm bất ngờ nhảy lên cao 10 trượng, lăng không bay lên tấn công vào Kani đang trên mình ngựa. Quang minh thánh kiếm trên thân phát xuất quang minh lực lượng hình thành nên một đạo quang nhận cực đại, ở phía trước thân thể hắn xuất hiện những vết nứt không gian. Huy hoàng ngọc trạc 7 màu trên tay trái Kani đã bị trường thương phá vỡ, tinh thần lực lượng được ra chỉ trên trường thương nhất thời quang mang đại thịnh, Kani hét lên một âm thanh yêu kiểu, trường thương như ánh chớp thoát khỏi tay lăng không phóng tới Hoắc Ân. Hoắc Ân cầm trường thương phát xuất quang nhận kích tới phía trước, trường thương lập tức phân thoái, mảnh vụn bắn tung tóe trước thân Hoắc Ân, mặc dù thân mặc thánh linh khải giáp nên không có bị thụ thương nhưng cũng bị lực lượng trùng kích chấn lùi, hắn nhanh trí dùng một động tác linh xảo để tránh ngã xuống đất. Kani mặc dù hiện giờ không biết Hoắc Ân đang sử dụng vũ khí cấp thần khí chiến thần vũ trang, nhưng nhìn khí thế và lực lượng do Hoắc Ân phát ra đã thực sự làm tim nàng run lên một trận kinh hãi. Bây giờ nàng chỉ có thể nương tựa vào vũ khí duy nhất chính là kinh nghiệm phong phú do đã trải qua hàng trăm trận chiến mà thôi. Ngay lập tức hai chân nàng thúc mạnh lên bụng ngựa, chiến mã hí lên một tiếng rồi nhắm thẳng tới Hoắc Ân. Ở trên lưng ngựa, Kani nhanh như thiểm điện rút ra một thanh bôi kiếm cùng với sự trợ lực của chiến mã nhắm thẳng Hoắc Ân xuất kiếm. Thanh trường kiếm xoay tròn cực tốc lao đi trong sát na, phát ra những luồng khí lưu ba động dữ dội. Chiêu này cùng với tuyệt kỹ của Lạp Cáp Nhĩ Đặc Tiên Huyết Liệt Không Thứ tuy phương pháp thi xuất khác nhau nhưng tạo ra hiệu quả như nhau. Kích này của Kani chính là một tuyệt kỹ của kỵ sĩ thứ sát. Hoa Ân cầm Quang Minh Thánh Kiếm hướng đến Kani xuất ra một kiếm nhằm phá vỡ kích này của nàng, nhưng động tác của hắn đã chậm mất một bước. Trường kiếm của Kani đã tiến sát Hoa Ân trước khi bị Quang Minh Thánh Kiếm cản đỡ, mục tiêu chính là giữa ngực. Suy lạp. Trước ngực Hoắc Ân đột nhiên xuất hiện một luồng hỏa tinh, Thánh Linh Khải Giáp mặc dù có lực phòng ngự siêu cường nhưng đối với nhất kích thứ sắt mà Kani đã dồn vào toàn bộ lực lượng, vật chất hóa tinh thần lực lượng, chi lực của chiến mã cùng tốc độ của trường kiếm tạo nên một luồng sóng chân không dao động trong không khí, khí thế kích này đủ để phá hủy mọi thứ kiên ngạnh nhất, dưới sức mạnh cự đại này một cảm giác đau đớn từ ngực truyền lại làm Hoắc Ân không tự chủ được lùi liền vài bước, sắc mặt trắng bệch. Thứ sắt mặc dù không xuyên qua được phòng ngự kiên cố chí cực của Thánh Linh Khải Giáp, tuy cũng đã có một phần mười sức mạnh đã thấu qua khải giáp, nhưng còn lại tuyệt đại bộ phận sức mạnh đều bị khải giáp triệt tiêu, vì vậy kích này đối với Hoắc Ân căn bản không thể thương hại đến hắn. Kani cũng có cảm giác bất hảo, lực phản chấn cường đại truyền đi từ tay phải phảng phất lan ra tới từng bộ phận, ngọc thủ đã bị tổn thương trên cánh tay trắng muốt từng giọt máu nhỏ xuống. Hoắc Ân hét lên một tiếng, thần tích chi thuẫn ở bên tay trái đột nhiên xoay tròn bắn đi, một luồng kim quang sán lạn phát ra bắn tới tọa kỵ của Kani. Trong sát na, Kani như một ánh chớp nhảy khỏi lưng ngựa, đáng tiếc là con tuấn mã lương câu này đã bị thần tích chi thuẫn cắt đứt cổ, thi thể lập tức đổ gập xuống đường trường. Ở trên không trung, Kani nắm chặt thanh trường kiếm bằng cả hai tay, trong khi đó quang mang của huy hoàng ngọc trạc bạo thiểm làm xung quanh trường kiếm xuất hiện một cự đại tinh thần lực lượng quang nhận, khí thế như lôi đỉnh vạn quân hướng đến Hoắc Ân chém xuống. Đoạn không chạm. Hoắc Ân giơ tay lên hét lên một tiếng, cầm Quang Minh Thánh Kiếm chém thẳng vào quang nhận cự đại kia. Tại thời khắc đó, thánh kiếm phát xuất ra bảy đạo ánh sáng sán lạn bắn thẳng vào quang nhận kia, chính là thánh quang hệ cao cấp công kích ma pháp thánh cung thiểm quang tiễn. Tĩnh lặng. Kani không thể không tập trung vào thánh cung thiểm quang tiễn, bảy đạo quang tiễn cường kích bắn ra, ngay lập tức nàng tập trung toàn bộ lực lượng vào đoạn không chạm đang lăng không kích tới, giao phó toàn bộ an nguy thân thể cho đích tâm chi khải giáp, nàng đối với trang bị do phu quân cấp cho thì cực kỳ tín tâm. Hình thức phòng ngự của tâm chi khải giáp hoàn toàn khác với thánh linh khải giáp. Thánh linh khải giáp là một khối phòng ngự kiên cố ngạnh kháng với công kích từ bên ngoài, tại phạm vi lực phòng ngự của khải giáp làm mọi công kích đều trở nên vô hiệu, bao gồm cả ma pháp công kích, nhưng có một khuyết điểm là nếu gặp phải công kích lực cường đại hơn lực phòng ngự thì sẽ gây tổn thương cực lớn đối với người mặc, còn lực phòng ngự của tâm chi khải giáp có tính chất tá lực công kích. Bất luận công kích lực cường đại tới đâu đều bị giảm đi đại bộ phận, ngoài ra nó còn tạo ra lực phá hoại cực lớn nhờ chuyển hóa lực công kích đó thành sức mạnh cho người mặc nó. Nàng nguyên bổn có thể sử dụng diệt quang giới trên tay để hấp thu quang minh lực lượng của thánh cung thiểm quang tiến hoặc chuyển thân né tránh. Nhìn thấy cảnh đó, ta không khỏi kêu lớn, ni tử ngốc. Nàng. Lực phòng ngự của thánh linh khải giáp đột nhiên mạnh trở lại, nhưng vẫn chưa bảo vệ được hết phần cổ khỏi đoạn không chạm. Ta ở phía dưới không chịu nổi nữa, thi triển ra thuấn gian di động mang thân thể run run đang quỳ đến trước mặt ta. Đôi môi anh đảo của Kani phun xuất ra một đạo tiên huyết nói lai ta. Xin lỗi, ta đã thua rồi, đã làm mất mặt chàng. Ta thập phần yêu thương nói, ni tử ngốc. Đừng nói như vậy, ta đâu có trách gì nàng, ni tử của ta là ưu tú nhất. Quang minh lực lượng nhanh chóng tụ lại quanh ta, trên cả hai tay ta xuất ra ánh sáng thuần khiết sung mãn khí tức thần thánh, chính là thánh quang hệ trung cực trị liệu ma pháp sinh mệnh đích quang huy, dù là người đã chết mà linh hồn chưa rời khỏi cơ thể cũng vẫn có thể làm sống lại, dùng nó cho thương thế trên cơ thể Kani đích thực có điểm lãng phí, nhưng ta đâu thèm để ý tới điều này, đối với ta nó đâu là gì với sự an toàn của Kani. Phỉ Hâu Á bọn họ và Phổ Hy mọi người vây quanh, hướng những cái nhìn lo lắng quan hoài tới ta và Kani. Vết thương của Kani dưới sự soi chiếu của sinh mệnh đích quang huy trong thời gian ngắn nhanh chóng hồi phục, nhưng ta vẫn chưa rời tay khỏi người nàng. Kani cử động mỹ lệ nhu thuận dựa đầu vào lồng ngực ta. Mọi người thấy nàng như vậy nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hành động lúc này của Hoắc Ân rất kỳ lạ, sau khi đã chấn bay Kani nhưng không có thừa thế truy sát. Mà bất ngờ là trên mặt lại không có một chút biểu hiện hoan hỉ nào sau khi đã chiến thắng mà chỉ bất động đứng yên một chỗ. Thánh linh khải giáp đang tán phát ra một luồng kim quang cực kỳ mãnh liệt, mạnh đến nỗi làm mọi người không ai có thể nhìn vào trực tiếp được. Nếu ta và bọn á dạ mọi người không hoàn toàn tập trung vào thương thế của Kani nhất định sẽ phát hiện biểu hiện không bình thường lúc này của Hoken, nhưng lúc này bọn ta đâu có thời gian quản đến hắn. Khi lịch lịch, một tiếng hú quái dị phát ra từ cổ họng Hoken, hai cánh tay như co rúm lại, đầu chậm chậm ngoảnh lại nhìn vào đám đông khán giả. Nãy giờ quan sát tình hình của Nhi Tử Uy bị Tư Công Tức Thủy Trung vẫn rất bình tĩnh, không ngờ giờ phút này trên mặt lại xuất hiện thần tình kinh khủng, hắn nhanh chóng chạy lên phía trước khán đài, mở miệng hét lớn Hoken. Uy bị Tư Công Tức hiện giờ mặc dù đã già, nhưng ngày trước cũng từng là một kỵ sĩ thập phần ưu tú, thân hình nhanh chóng đứng lên muốn xuyên qua đám đông mà tiến lên sàn đấu xem xét biểu hiện của Hoken. Nhưng không đợi cho ông ta xuyên qua đám đông khán giả, thì lập tức giáo tràng đang yên tĩnh vang lên một tiếng đại hống. Hoken đột nhiên triển khai hành động, kim mang nhanh chóng hướng đến khán đài bay tới, không khí như bị ma sát phát ra âm thanh quỷ dị như quỷ khóc thần gào. Oeng! Thân thể Hoken như buộc phát ra khí kình tức thời làm toái thạch phi tiên, đa phần quan khách bị bạo tạc khí lưu cùng đất đá kích chúng, những âm thanh thê thảm vang lên không ngừng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Uy Bị Tư Công Tức mà liên tục bạo tạc trúng kích, nội phủ Uy Bị Tư bị chấn động không chịu được liền phun ra một khẩu tiên huyết, tuyệt vọng thốt lên trở lại rồi, ý thức của chiến thần đã tỉnh giấc rồi. Khán giả đang quan chiến trên khán đài đang chạy trốn tứ tán, bao gồm cả những chỗ chưa bị tấn công. Hiện giờ Hoắc Ân đã không còn là Hoắc Ân lúc này nữa rồi, ý thức chiến thần tiềm tàng trong thánh linh khải giáp đã chiếm cứ lấy thân thể hắn rồi, những hành động phong cuồng mới rồi chính là kết quả của việc đang tranh đoạt quyền chủ đạo, cuối cùng tất nhiên là chiến thần chiếm thượng phong rồi. Trong quá khứ tại lúc nhục thân bị hủy, chiến thần liền đem ý thức chuyển lên trang bị chiến thần vũ trang với mục đích một ngày nào đó sẽ khôi phục lại. Nhưng tổ tiên gia tộc Phổ Lạc Tư đích thực là một lao hồ ly, không biết làm thế nào lại có thể kèm giữ được tinh thần ý thức của chiến thần bằng sinh mệnh truy thạch, sau đó mặc dù chỉ có thể phát huy được một thành lực lượng của chiến thần vũ trang nhưng thực sự tránh được nguy hiểm bị chiếm cứ thân thể. Lúc nãy khi Kani tụ tập tinh thần lực lượng tạo thành đoạn không chạm chém chúng vào khe hở trên thánh linh khải giáp, tinh thần lực lượng trong đoạn không chạm tại sát na chạm vào Hoắc Ân liền bị sinh mệnh truy thạch hấp thu, làm sinh mệnh truy thạch bị phá vỡ. Sau khi mất sinh mệnh truy thạch kiềm giữ, ý thức của chiến thần tức thì khôi phục tự do xâm nhập vào ý thức hải của Hoken, bởi vì lần này Kani đã bị thụ thương nên không ai quấy nhiều hắn cả, hai chủng ý thức ra sức tranh đấu nhau cũng nhanh chóng bước vào giai đoạn quyết liệt, Hoken cử động trở nên điên cuồng biểu thị cho cuộc tranh đấu đó. Chiến thần đã sống lại rồi. Quy 3 chương 22, Thống thất chí hữu. Bị ý thức của chiến thần chiếm cứ thân thể, Hoken cười lạnh nhìn đám đông đang trở nên hỗn loạn trên khán đài. Sau khi nghe Hoắc Ân xưng là chiến thần, mục quang cuối cùng tập trung lên người của Hải Lực Khắc Quốc Vương trên khán đài đang được bảo vệ bởi một đám thị vệ chung quanh, lớn tiếng nói: bọn nhân loại tầm thường kia, làm sao các ngươi dám biến bổn thần thành công cụ cho các ngươi sử dụng như vậy, hôm nay bổn thần sẽ đánh các ngươi hình thần câu diệt hết để trừng phạt. Lôi Tư Thân Kinh Bách Chiến đã cảm thấy được sự nguy hiểm, ngay khi chạm vào ánh mắt chiến thần, Hoắc Ân đã bị hàn quang thiểm thức trong mắt hắn làm cho run sợ, lớn tiếng kêu lên: mọi người nhanh chóng bảo hộ quốc vương bệ hạ. Âm thanh của anh ấy đã bị chấn áp hoàn toàn khi Hoắc Ân chiến thân hét lên một tiếng, thân hình nhanh chóng tiến thẳng đến, nhanh như điện quang hỏa thạch, nhất thiểm vô tung. Hải Lực Khắc Quốc Vương cùng đám thị vệ bảo vệ chung quanh thấy vậy lập tức sắc mặt đại kinh, họ lập tức bật vũ khí hộ thân ra lập thành kiếm trận bảo vệ quốc vương. Bọn thị vệ của Vương cung Lôi Nhân Công Quốc mặc dù đều là các cao thủ nhất lưu, nhưng hiện tại đối mặt với Hoắc Ân chiến thần chỉ sợ không kham nổi một kích. Ngay khi bọn họ thấy thân ảnh của chiến thần Hoắc Ân xuất hiện trở lại thì một tiếng quát vang lên kèm theo một cỗ lực lượng cường hành vô bị cách không kích tới, lập tức các mảnh khải giáp bị phá vỡ cùng tiên huyết bắn lên khắp không trung. Lôi Tư nhanh chóng phóng đến nhặt lên một thanh trường kiếm của thị vệ, bởi vì việc mang theo cự kiếm rất bất tiện, nên bình thường thì anh ấy không mang theo, dương kiếm lên xuất ra một thức đỉnh tiến cương tràng, trường kiếm phát ra kiếm khí hung mãnh như thiên quân vạn mã tạo nên khí thế hùng tráng bắn tới Hoắc Ân chiến thần. Chiến thần Hoắc Ân cười lạnh một tiếng, cầm Quang Minh Thánh Kiếm hung mãnh chém ra một kiếm, Lôi Tư vội tăng uy lực của chiêu kiếm tới cực hạn, Quang Minh Thánh Kiếm phát ra quang mang cường đại, cung minh lực lượng trên thanh kiếm bạo phát ra.